Chương 154, Hoàng Dung cảm tạ, cường hôn Quách phu nhân. 12 cầu đặt mua. Chương 154, Hoàng Dung cảm tạ, cường hôn Quách phu nhân. 12 cầu đặt mua. Rốt cục trở về. Nhìn trước mắt quen thuộc Tương Dương thành, Thương Trần trong lòng có chút cảm khái. Lần này đi trước Đại Minh hoàng triều, ngoại trừ tìm được hai quả thiên hương đậu khấu, tu vi của mình cũng đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ, còn thu phục linh thú cùng, gián tiếp khống chế Tây Hạ, có thể nói thu hoạch tràn đầy, chuyến đi này không tệ. Thương Trần, ngươi trở về. Thương Trần ca ca, ngươi rốt cục trở về. Làm Thương Trần bước vào phủ thành chủ cửa thời điểm, nhận được tin Hoàng Dung, Quách phủ cùng với Hoàng Dược sư đều đến đây nên tiếp. Phu nhân, may mắn không làm được bệnh. Nhìn Hoàng Dung cùng Quách phủ hai người trên mặt vẻ trông đợi, Thương Trần cười nhạt, lấy ra hai quả thiên hương đậu khấu, đưa cho Hoàng Dung. Thương Trần, cực khổ. Hoàng Dung tiếp nhận thiên hương đậu khấu, mặt tuyệt mỹ bảng, có lau một cái hổ thẹn cùng vẻ cảm kích. Nàng biết lần này Khương Trần tìm được hai quả thiên hương đậu khấu, khẳng định đã trải qua rất nhiều gian khó hiểm trở. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu được hệ thống khen thưởng hai quả thiên hương đậu khấu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Khương Trần vang lên bên tai. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Khương Trần cũng là vẻ mặt không nói. Khen thưởng hai quả thiên hương đậu khấu, tự cầm hai quả thiên hương đậu khấu, đổi lấy hai quả thiên hương đậu khấu hệ thống khen thưởng. Ken, chúc mừng chủ nhân hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu được khen thưởng thêm một vạn lớn tuyết long kỵ triệu hoán thẻ. Tựa hồ là cảm thụ được Khương Trần bất mãn trong lòng, Khương Trần bên tai lần thứ hai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này còn không sai biệt lắm. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Khương Trần mới hài lòng khẽ gật đầu. Lớn tuyết long kỵ, nhưng là tuyết trung hãn đao hành ở giữa chiến lực cường hãn nhất một chi bộ đội kỵ binh. Bắc lệnh thiết kỵ giáp thiên hạ, lớn tuyết long kỵ hùng bắc lệnh. Mặc dù một vạn lớn tuyết long kỵ, số lượng cũng không tính nhiều, thế nhưng lớn tuyết long kỵ quân chiến lực 890 kinh người, không thể khinh thường. Tại nguyên trứ ở giữa, tại cứu viện từ Phượng Thâm Niên, một vạn lớn tuyết long kỵ quân, không uổng phí người nào, trực tiếp dọa lui 6 vạn Ly Dương biên quân, đối phương chủ tướng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại U Châu cùng Lương Châu biên giới chỗ giao tiếp, một vạn lớn tuyết long kỵ quân, tiêu diệt hết một vạn Nhu Nhiên thiết kỵ cùng 30 vạn Bắc Mãng đại quân. Nay đủ để chứng minh lớn tuyết long kỵ quân cường đại. Thu được một vạn lớn tuyết long kỵ triệu hoán thẻ, cũng không uổng chính mình lao lực tâm tư hoàn thành lần này hệ thống nhiệm vụ. Nguyên bản Khương Trần cũng không muốn hoàn thành lần này hệ thống nhiệm vụ, dù sao lúc này đây cứu là quyết tính, là mình tiến công chiếm đóng Hoàng Dung trở ngại lớn nhất. Bất quá hệ thống trước kia cũng làm ra nhắc nhở, nếu như Quách Tĩnh tử vong, coi như Khương Trần thành công tiến công chiếm đóng Hoàng Dung, cũng không tính là tống xuất xanh thảo nguyên mũ, vô pháp thu được tương ứng hệ thống khen thưởng. Vì vậy Khương Trần suy tư nhiều lần, vẫn là quyết định hoàn thành lần này hệ thống nhiệm vụ. Cha, ngươi xem một chút. Hoàng Dung chưa từng thấy qua thiên hương đậu khấu, vô pháp phân rõ thật giả, vì vậy cũng là đem hai quả thiên hương đậu khấu đưa cho phụ thân Hoàng Dược Sư. Đây chính là thiên hương đậu khấu. Mặc dù Hoàng Dược Sư cũng không có gặp qua thiên hương đậu khấu, thế nhưng hắn tại sách cổ ở giữa gặp qua đối với thiên hương đậu khấu miêu tả, cẩn thận nhận rõ một phen sau, khẳng định nói: "Vậy thì tốt quá, nhanh lên cho cha dùng a." Quách phủ hưng phấn nói. Mọi người đi tới gian phòng, Quách Tĩnh nằm ở trên giường, vẫn còn trong hôn mê. Bây giờ Quách Tĩnh chỉ là một cái hoạt tử nhân, ngoại trừ còn có hô hấp bên ngoài, những phương diện khác cùng một người chết không sai biệt lắm. Hoàng Dược Sư cầm hai quả thiên hương đậu khấu, cạy ra Quách Tĩnh miệng, mạnh mẽ để cho hắn ăn vào. Hoàng Dung, Quách phủ ánh mắt rơi vào Quách Tĩnh trên người, trên mặt đẹp cũng là có vẻ khẩn trương. Cũng không lâu lắm, Quách Tĩnh mí mắt giật giật, vậy mà mở hai mắt ra. "Cha, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá." Thấy Quách Tĩnh tỉnh lại, Quách phủ trên mặt hưng phấn kêu to lên. Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. "Ta là làm sao vậy?" Quách Tĩnh nhìn mọi người, trên mặt lộ ra vẻ mê mang. "Cha, ngươi bị Phá Luân Pháp Vương tên hôn đảng kia đả thương, hôn mê bất tỉnh, nhờ có Khương Trần đại ca đi trước Đại Minh hoàng triều, tìm được hai quả thiên hương đậu khấu, mới đưa ngươi cứu sống." Quách phủ nói ra. "Khương Trần, đa tạ ngươi." Quách Tĩnh hướng về phía Khương Trần nói ra. "Thành chủ khách khí." Khương Trần từ tốn nói. Lúc này đây cứu Quách Tĩnh, xem như là ân oán thanh toán xong, về sau tiến công chiếm đóng Hoàng Dung, Khương Trần không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. "Tĩnh ca ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tương Dương thành vẫn chờ ngươi chủ trì đại cục đâu." Thấy Quách Tĩnh tỉnh lại, Hoàng Dung cũng là có chút mừng rỡ. Bây giờ, Tương Dương thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều rơi vào Hoàng Dung một người trên người. "Quá mệt mỏi. Dung Nhi, cực khổ." Lời còn chưa dứt, Quách Tĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, một ngụm máu đen phun ra, vậy mà trực tiếp ngất đi. Đối mặt biến cố bất tình lình, mọi người cũng đều luống cuống tay chân. "Cha, Tĩnh ca ca đây là thế nào?" Hoàng Dung hoảng loạn nói ra. "Ngoại công, nhanh lên mau cứu cha ta." Quách phủ mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. "Làm sao một điểm mạch tượng cũng không có?" Hoàng Dược Sư vội vã nắm lên Quách Tĩnh tay, bắt mạch khám và chữa bệnh, lại phát hiện Quách Tĩnh không có chút nào mạch tượng, trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. "Phu nhân không dùng bồi rối, dùng thiên hương đậu khấu, sẽ trải qua một ngày một đêm ngất, ngày mai lúc này, thành chủ chắc chắn thức tỉnh." Khương Trần từ tốn nói. "Thật vậy chăng?" Hoàng Dung hỏi. "Mời phu nhân tin tưởng ta." Khương Trần nhìn Hoàng Dung, trên mặt lộ ra cười nhạt. "Dung, Dung Nhi, trong cổ tịch cũng không có ghi chép dùng thiên hương đậu khấu sau phản ứng." Khương Trần huynh đệ nói xong cũng có chút ít đạo lý, chúng ta trước quan sát một phen. Hoàng Dược Sư nói ra. Hoàng Dung gật đầu, nói ra, "Khương Trần, ngươi cực khổ, về phòng trước nghỉ ngơi đi." "Tốt, phu nhân." Khương Trần gật đầu, xoay người rời phòng, trở lại trụ sở của mình. Bây giờ Khương Trần trụ sở cũng là một cái nhà độc lập, rời Quách Tĩnh Hoàng Dung tiểu viện tương đối gần. Trở lại gian phòng, Khương Trần cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng, hai tay ở trước người kết ấn, đắm chìm ở trong tu luyện. Tính danh: Khương Trần. Tuổi tác: 20. Giới tính: nam. Vật phẩm: Hoàng Dung thiếp thân áo lót 2 bộ, bạch sắc, tử sắc, hắc ngọc đoạn tụ cao 3, cực phẩm kim sang dược 2, thiên hương đậu khấu 2, anh hùng kiếm, chú nhan đan, 1 chai, 1 vạn lớn tuyết long kỵ triệu hoán thẻ 1. Công pháp: Ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, trường sinh quyết, Bắc Minh thần công, cửu âm chân kinh, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn ngự công, tiểu vô tướng công, võ học: Khương thị 18 kiếm, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần công, cậu thả đăng tiến bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, vật đuổi sao rời, đả cầu bấm pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục học trưởng, cẩm long công, bạch hồng trưởng lực, thần thông: thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng, ý hợp tâm đầu tài nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, thiên nhân cảnh sơ kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên số liệu, Khương Trần khẽ gật đầu. Bây giờ tu vi của mình đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ, hơn nữa đủ loại cường hãn công pháp võ học, thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả bên trong, chính mình nhất định vô địch, coi như gặp phải thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả cũng có sức đánh một trận. Còn như thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, coi như đánh không lại cũng có thể dựa vào cậu thả đăng tiên bộ bảo mệnh. Đột phá tới thiên nhân cảnh sau đó, Khương Trần cũng là phát hiện, càng đi về phía sau, cảnh giới sự chênh lệch càng lớn. Thiên nhân cảnh sơ kỳ cùng thiên nhân cảnh trung kỳ sự chênh lệch, thậm chí so với hậu thiên cảnh cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ sự chênh lệch còn muốn lớn hơn. Đây cũng là vì sao càng tu luyện tới phía sau, càng khó lấy đột phá. Tung 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 đông. Lúc này, cánh cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mời đến. Két. Cửa phòng đẩy ra, dung mạo xinh đẹp, vóc người uyển chuyển Hoàng Dung đi đến. "Phu nhân, sao ngươi lại tới đây?" Đối với Hoàng Dung đến, Khương Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lúc này, nàng không nên đang trông nom Quách Tĩnh sao? "Khương Trần, lúc này đây thật cảm ơn ngươi." Hoàng Dung nhìn Khương Trần, nhẹ giọng nói: "Phu nhân, nếu như muốn cảm ơn ta, các loại thành chủ tỉnh rồi nói sau." Khương Trần nói ra. "Khương Trần, vô luận hắn ngày mai tỉnh không có tỉnh, ta như trước phải cảm ơn ngươi." Hoàng Dung biết, bây giờ Khương Trần đã không phải là trước kia Khương Trần. Nàng cũng biết, Khương Trần đối với mình rất có hảo cảm, yêu cầu hắn đi tìm Thiên Hương Đậu Khấu cứu Quách Tĩnh, đã có chút làm người khác khó chịu. Huống chi, đi qua phụ thân Hoàng Dược Sư xác nhận, Khương Trần mang về cũng đúng là Thiên Hương Đậu Khấu. Cho nên vô luận Quách Tĩnh ngày mai là hay không có thể tỉnh lại, Hoàng Dung đối với Khương Trần vẫn có chút cảm kích. "Phu nhân lần này đến đây, là chuyên môn vì miệng đầu cảm tạ ta a." Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, "Ta nguyện ý vì phu nhân đi tìm Thiên Hương Đậu Khấu, không biết phu nhân nguyện ý vì ta làm cái gì đấy?" Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàng Dung đâu còn sẽ không rõ ý tứ của hắn. "Khương Trần, ngươi nghĩ thật." Hoàng Dung mặt cười mắc cỡ đỏ bừng nói ra. Khương Trần đột nhiên buông tay, nắm ở Hoàng Dung nhỏ và dài eo nhỏ, nói ra, "Phu nhân không phải biết ta nghĩ muốn cái gì không?" Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, chóp mũi lại tràn đầy Khương Trần nồng nặc nam tử khí tức, Hoàng Dung mặt cười kiểu diễm ướt át, một trái tim đập bịch bịch. Nàng biết Khương Trần đối với nàng hữu tình, chính mình làm sao không phải đối với Khương Trần có ý định đâu. Hai người nhiều lần cộng đồng xuất sinh nhập tử, Hoàng Dung trong lòng đã sớm có Khương Trần một chỗ cắm rủi. Bất quá ngại vì thân phận của mình, Hoàng Dung một mực lý trí cự tuyệt phần cảm tình này. Nàng biết, nàng và Khương Trần cùng một chỗ không có sau này. Thấy Hoàng Dung thần tình, Khương Trần cũng biết, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, vì vậy không do dự nữa, cúi đầu, đem Hoàng Dung môi hồng phong bế. "No." Trong chốc lát, Hoàng Dung như bị lôi điện bắn trúng một dạng, ý thức trống rỗng, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, muốn nói nhưng là bị ngăn lại môi, hóa thành một đạo nước nở tiếng. Hoàng Dung đưa hai tay ra, muốn đẩy ra Khương Trần, lại bị bá đạo Khương Trần dùng sức càng ôm càng chặt. Khương Trần giành ra một tay, nhẹ nhàng xé ra Hoàng Dung đai lưng. "A Di Đà Phật, Khương Trần thí chủ, mời đi ra một lần." Lúc này, một đạo Phật hiệu tại cả tòa Tương Dương thành bầu trời vang vọng dựng lên, rơi vào Khương Trần bên tai, lại như là tiếng sấm mở dạng, chấn đắc hắn lỗ hai ông tác hưởng. Chương 155, Khương Trần VS Sĩ Phạm có thể lão tổ, 22 cầu đặt mua. Chương 155, Khương Trần VS Sĩ Phạm có thể lão tổ, 22 cầu đặt mua. "A Di Đà Phật, Khương Trần thí chủ, mời đi ra một lần." Lúc này, một đạo Phật hiệu tại cả tòa Tương Dương thành bầu trời vang vọng dựng lên, rơi vào Khương Trần bên tai, lại như là tiếng sấm mở dạng, chấn đắc hắn lỗ hai ông tác hưởng. "Người nào mắt không mở hòa thượng, tại thời khắc mấu chốt hư lão tử chuyện tốt." Nghe được Phật hiệu, Khương Trần trong lòng hùng hùng hổ hổ bông lòng ra Hoàng Dung. Mà Hoàng Dung cũng trong nháy mắt từ tình mê đương bên trong tỉnh táo lại, vội vã mặc quần áo xong, trên mặt tuyệt mỹ, đỏ bừng, có chút khả ái. "Phu nhân, ta đi ra trước xem một chút." Khương Trần hơi lộ ra buồn bực nói. Từ nơi này một tiếng Phật hiệu, Khương Trần có thể nghe ra, người tới là một vị tiên nhân cảnh võ giả. "Khương Trần, ngươi cẩn thận một chút mà." Hoàng Dung dặn dò. "Mời phu nhân yên tâm, ta đi một chút liền hồi." Khương Trần cười nhạt, tại Hoàng Dung bên môi nhẹ nhàng vừa đụng, thân hình khẽ động, đã hướng phía Phật hiệu chuyển tới phương hướng lao đi. Người này nhìn Khương Trần thân ảnh đi xa, Hoàng Dung oán trách một tiếng, trên mặt đẹp nhưng là có lo lắng sắc. "Ai muốn tìm ta?" Khương Trần lướt đi Tương Dương thành bên ngoài, đứng lơ lửng trên không, lớn tiếng nói ra. Thời khắc mấu chốt phá hủy chuyện tốt của hắn, lệnh Khương Trần cũng là dị thường tức giận. "A Di Đà Phật." Một vị râu tóc bạc phơ Tây Vực lão tăng, chậm rãi đạp không mà đến, quanh thân tản mát ra cường chậm khí tức ba động. Cảm thụ được Tây Vực lão tăng trên người tán phát ra khí tức ba động, Khương Trần sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. "Thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả, ngươi chính là Khương Trần?" Tây Vực lão tăng nhẹ giọng hỏi. "Ta chính là Khương Trần, lão thượng ngươi tìm ta." Tây Vực lão tăng phá hủy Khương Trần tốt chuyện, hơn nữa lai giả bất thiện, vì vậy Khương Trần đối với hắn cũng là không chút khách khí. Khương Trần trong lòng cũng có chút kỳ quái, chính mình căn bản không biết đối phương, không biết lúc nào trêu chọc cái lao hòa thượng này. Lúc này, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung mấy người cũng chạy tới, xa xa nhìn giữa không trung Tây vực lao tăng cùng Thương Trần. "Cha, cái lao hòa thượng này là cái gì địa vị?" Hoàng Dung thấp giọng hỏi. "Xem hắn tăng bảo, chắc là Tây vực bên kia tăng nhân, còn như là người nào tự thì không biết. Người lao tăng này khí tức rất cường hãn, chắc là thiên nhân cảnh võ giả, không biết Khương Trần huynh đệ làm sao trêu chọc đến hắn." Hoàng Dược Sư nói ra. "Thiên nhân cảnh võ giả?" Nghe được Hoàng Dược Sư mà nói, Hoàng Dung vẻ mặt lo lắng, "Thiên nhân cảnh võ giả, tại Thần Vũ đại lục cũng đều là gần như thần tồn tại." "A Di Đà Phật." Tây Bực lao tăng nhẹ tuyên Phật hiệu, chậm rãi nói ra, "Lão nạp, Mật tông phàm năng." "Mật tông?" Khương Trần trong nháy mắt liền nghĩ đến Kim Luân Pháp Vương, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nói ra, "Lão hòa thượng, ngươi là Kim Luân Pháp Vương mời tới?" "Hắn là lão nạp đồ tôn." Phàm năng lão tổ nói ra, "Lão nạp nghe nói ngươi sẽ long tượng bản nhược công. Nguyên lai ngươi là vì long tượng bản nhược công mà đến." "Không sai, ta đích xác sẽ long tượng bản nhược công, hơn nữa còn là Kim Luân Pháp Vương tự mình dạy ta." Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Khương Trần cũng không có nói xạo, nếu như Kim Luân Pháp Vương không ở trước mặt của hắn thi triển long tượng bản nhược công, hắn cũng vô pháp đi qua võ đạo đế đồng thôi diễn ra long tượng bản nhược công. "A Di Đà Phật." Phàm năng lão tổ nhẹ tuyên Phật hiệu, nói ra, "Thí chủ chớ đánh lời nói dối. Long tượng bản nhược công chính là mật tông bất truyền bí mật, hắn làm sao có thể sẽ truyền tụ cho ngươi? Ngươi nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp." Khương Trần nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Long tượng bản nhược công là mật tông bất truyền bí mật, ngươi không thể học, nếu là ngươi tự phế võ công, lão nạp hôm nay liền tha cho ngươi một mạng." Phàm năng lão tổ nói ra. "Lão hòa thượng, tự phế võ công là không có khả năng." Khương Trần từ tốn nói. Biết vị này Tây vực lão tăng thân phận, Khương Trần biết hôm nay tuyệt sẽ không làm tốt, chính mình càng sẽ không ngốc đến tự phế võ công cấp độ. Mặc dù đối phương là thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả, nhưng là mình bây giờ cũng đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa rất nhiều cường hãn công pháp võ học, có sức đánh một trận. Tất nhiên rằng này, lão nạp liền ra tay giúp thí chủ. Phạm năng lão tổ nói ra. Vừa dứt lời, Phạm năng lão tổ đưa ra bàn tay khô gầy, hướng phía Khương Trần bỗng nhiên đánh ra. Mênh mông như biển chân khí, từ Phạm năng lão tổ trong cơ thể quận sạch ra, hóa thành một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ cây Phật thủ, hướng phía Khương Trần chụp tới. Kim cương cây Phật thủ, mật tông tuyệt kỹ. Mặc dù kim cương cây Phật thủ nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng Khương Trần có thể cảm giác được, nếu như rơi vào trên người mình, cho dù chính mình không chết, chỉ sợ cũng phải chịu đến cực đại bị thương nặng. Đối mặt thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả một kích, Khương Trần không dám kinh thường, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, sau đó một trường vô ra. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng dựng lên, một đạo chân khí khổng lồ kim long ngưng tụ ra, hướng phía kim cương cây Phật thủ gào thét ra. Kháng long hữu hối. Khương Trần huynh đệ này hàng long thập bát trưởng, so với Lao Khiếu Hoa thằng nhóc đều mạnh hơn nhiều lắm a. Xem ra hắn cũng đạt được thiên nhân cảnh. Thấy Khương Trần thi triển ra hàng long thập bát trưởng, Hoàng Dược Sư trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ chấn động. Đại tông sư cảnh hậu kỳ hắn, khoảng cách thiên nhân cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Bất quá bước này xa, phảng phất như là lệch trời một dạng, khó có thể nhảy qua nhảy. Thật không ngờ, Khương Trần tuổi còn trẻ, so với chính mình còn trước một bước đột phá đến thiên nhân cảnh. "Cha, ngươi nói Khương Trần đột phá đến thiên nhân cảnh." Nghe được Hoàng Dược Sư mà nói, Hoàng Dung trên mặt đẹp cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mấy tháng trước Khương Trần cùng mình trước khi đến Đào Hoa đảo thời điểm, còn chẳng qua là tông sư cảnh võ giả, ngắn ngủn mấy tháng thì đạt đến thiên nhân cảnh. "Ngươi..." Chân khí kim long đụng vào kim cương cây Phật thủ phía trên, phát sinh một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Đoàn 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 thanh. Chân khí kim long cùng kim cương cây Phật thủ ở giữa không trung giằng co, giữa hai bên có từng đợt sóng năng lượng đáng sợ ba động điên cuồng cuộn sạch, ngay cả chung quanh không khí đều bị vỡ ra tới. "Cho ta vỡ." Khương Trần khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể đều rót đến chân khí kim long phía trên, chân khí kim long cũng là bộc phát ra một cổ khó có thể hình dung lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem kim cương cây Phật thủ nổ nát mà đi. "Gì?" Thấy như vậy một màn, Phạm năng lão tổ trên mặt lộ ra lau một cái kinh dị màu. Chân khí kim long nổ nát kim cương cây Phật thủ, tiếp tục uy thế không giảm hướng phía Phạm năng lão tổ gào thét mà đi. "Hừ." Phạm năng lão tổ lạnh rên một tiếng, đợi cho chân khí kim long tới trước mặt, đưa ra hai ngón tay, tại long thủ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái kia thật khí kim long phảng phất bị định trụ một dạng, không nhúc nhích tí nào, ngay sau đó muốn nổ tung lên. "Điều này sao có thể?" Thấy thế, Khương Trần trên mặt lộ ra vẻ khó tin mình hàng long thập bát trưởng, coi như Chu Vô Thị, Thiên Sơn đồng mộ như vậy thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả, đều muốn thi triển toàn lực mới có thể ngăn cản hạ xuống. Cầu tiên hoa nhưng là trước mắt Phạm năng lão tổ, cũng chỉ là bằng vào một đạo chỉ kình, liền đơn giản đỡ được. Khương Trần biết thiên nhân cảnh sơ kỳ cùng thiên nhân cảnh trung kỳ có chênh lệch cực lớn, nhưng cũng thật không ngờ, thậm chí có lớn như vậy chênh lệch. Hơn nữa vị này Phạm năng lão tổ, coi như tại thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả ở giữa, đều thuộc về đứng hàng đầu cái kia một loại. "A Di Đà Phật." "Thí chủ tuổi còn trẻ, có tu vi như thế, xác thực không dễ." Phạm năng lão tổ nhẹ giọng nói, "Thí chủ, lão nạp vì ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi như đầu ta mật tông môn hạ, có thể miễn tại vừa chết, hơn nữa còn có thể tu luyện ta mật tông bí tịch, song toàn tuyệt mỹ." Thấy Khương Trần tuổi còn trẻ, thực lực liền như thế mạnh mẽ, Phạm năng lão tổ cũng là sinh ra lòng yêu tài. "Ta đối với mật tông cũng không có hứng thú." Khương Trần lắc đầu, nói ra, "A Di Đà Phật." Phạm năng lão tổ nhẹ tuyên Phật hiệu, tiếc hận nói, "Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Đã như vậy, thí chủ cũng đừng trách lão nạp hạ thủ vô tình." Tất nhiên Khương Trần không nguyện ý cải đầu mật tông môn hạ, Phạm năng lão tổ nay muộn ít nhất phải phế bỏ võ công của hắn. Lời còn chưa dứt, Phạm năng lão tổ lấy tay nắm chặt, một đạo kim cương cây Phật thủ lần thứ hai hướng phía Khương Trần chụp tới. Bất quá này đạo kim mới vừa cây Phật thủ, có thể so với vừa rồi cái kia một đạo kim cương cây Phật thủ, uy lực lớn hơn đến tận gấp đôi. Kim cương bất hoại thần công. Khương Trần vận chuyển kim cương bất hoại thần công, toàn thân kim quang rực rỡ, sau đó một quyền bay thẳng đến kim cương cây Phật thủ đánh ra. Phanh! Khương Trần một quyền, vậy mà trực tiếp đem kim cương cây Phật thủ đánh bạo mở ra. Hưu! Một loan sau, Khương Trần giống như quỷ mị một dạng xuất hiện ở Phạm Năng lão tổ trước mặt, một quyền thẳng tắp đánh ra. Đoàng 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 phanh! Kim quang chói mắt, lực lượng cuồng bạo, làm cho không khí chung quanh đều trực tiếp muốn nổ tung lên. Nhìn con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại nắm đấm vàng, ngay cả Phạm Năng cũng là hơi biến sắc mặt, hắn không có nghĩ đến, Khương Trần vậy mà chủ động công kích mình, thân pháp tốc độ còn nhanh vô cùng. Rơi vào đường cùng, Phạm Năng lão tổ một trường vô ra. Phanh! Quyền trường chạm nhau, phát sinh một đạo nặng nề tiếng, Phạm Năng lão tổ thân hình bị khủng bố lực lượng chấn đắc bay ngược ra, cho đến hơn 10 trượng mới ổn định thân hình. "Cha, Khương Trần thắng." Thấy như vậy một màn, Hoàng Dung hưng phấn nói. Hoàng Dược Sư vẫn như cũ sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, "Dung Nhi, đừng cao hứng quá sớm, cái lao hòa thượng này cũng không dễ dàng đối phó." Kim cương bất hoại thần công. Phạm Năng lão tổ mạnh mẽ bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn đã nhận ra Khương Trần thi triển chính là Thiên Chỉ Quái Hiệp Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Ngươi cũng nhận thức Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Khương Trần mặc dù vẻ mặt đạm nhiên, thế nhưng trong lòng đã là kinh đào hãi lãng. Phải biết rằng, vừa rồi mình một quyền kia, nếu như đánh vào Thiên Sơn Đồng Mộ, Chu Vô Thị loại này tiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả trên người, sợ rằng trực tiếp sẽ phải hai người tính mệnh, nhưng là trước mắt vị này Phạm Năng lão tổ, vậy mà không có chịu đến chút nào thương thế. Tiên nhân cảnh trung kỳ cường giả, đều lợi hại như vậy, không biết giống như Tống Quyết, Trương Tam Phong loại này tiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, sẽ cường hãn đến mức độ như thế nào. Xem ra lão nạp đúng là coi khinh ngươi. Phạm Năng lão tổ nguyên tưởng rằng bằng vào chính mình tiên nhân cảnh trung kỳ tu vi có thể ung dung bắt chẹt Khương Trần, nhưng là Khương Trần bày ra thực lực xa xa ngoài dự liệu của hắn bên trên. Chương 156, chém giết phạm có thể lão tổ, Quách phu nhân quan tâm, 12 cầu đặt mua. Chương 156, chém giết phạm có thể lão tổ, Quách phu nhân quan tâm, 12 cầu đặt mua. Khương Trần cùng Phạm Năng lão tổ giao phòng, cũng là đưa tới rất nhiều giang hồ nhân sĩ vây xem. Đặt không mà đi, đứng lơ lửng trên không, đây chính là tiên nhân cảnh cường giả mới có thể làm được a. Lẽ nào hai người này đều là thiên nhân cảnh cường giả? Ta cả đời này cũng chưa có gặp qua thiên nhân cảnh cường giả, hôm nay lập tức thấy hai cái, lẽ nào hiện tại thiên nhân cảnh cường giả không đáng tiền, tùy ý có thể thấy. Cái kia thanh niên áo trắng ta biết, là Khương Trần, trước đó là Tương Dương thành chủ phụ thống lĩnh hộ vệ. Hắn vậy mà đột phá đến thiên nhân cảnh. Không thể nào. Người kia nhìn mới chừng 20 tuổi, thì đạt đến thiên nhân cảnh. Hiện tại thiên nhân cảnh dễ dàng như vậy đạt được sao? Người biết cái gì? Khương Trần được xưng là thần vũ đại lục có tiềm chất cao nhất võ lâm tân tú. Phía trước võ lâm tân tú Phật môn thánh nữ sư Phi Huyền, ma môn thánh nữ Loan Loan, so với hắn đều ảm đạm phai mờ. Chỉ sợ hắn hiện tại là thần vũ đại lục trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh võ giả. Ta nhớ rõ Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ 24 tuổi mới đột phá đến thiên nhân cảnh. Cứ theo đà này, ta xem cái này Khương Trần có thể đột phá đến lục địa thần tiên cảnh. Lục địa thần tiên cảnh? Thiệt hay giả? Lục địa thần tiên cảnh không chỉ là một cái truyền thuyết sao? Thật vẫn có người đạt được lục địa thần tiên cảnh sao? Đương nhiên là có người đạt được lục địa thần tiên cảnh. Trước đây Thiếu Lâm Đạt Ma lão tổ, ma môn Tà Đế Mặc Di Minh, sáng tạo Quý Hoa Bảo Điện Quý Hoa lão tổ, nghe nói đều đạt tới lục địa thần tiên cảnh, chỉ là không biết vì sao, thần vũ đại lục thật lâu chưa từng xuất hiện lục địa thần tiên cảnh võ giả. Bây giờ cách lục địa thần tiên cảnh gần gũi nhất, chỉ sợ sẽ là võ đang Trường Tam Phong Trương chân nhân. Khương Trần đối mặt cái kia Tây vực lão hòa thượng là cái gì địa vị? Nếu như là thiên nhân cảnh cường giả, không có khả năng tại thần vũ đại lục lặng lặng vô danh a. Cái này có gì kỳ quái? Có chút tông môn lão quái vật lánh đời không ra, chúng ta không biết cũng rất bình thường. Cái lão hòa thượng này xem ra đoán chừng phải hơn 100 tuổi, nghe nói là mật tông một vị lão tổ. Không biết Khương Trần là như thế nào trêu chọc đến hắn. Mật tông? Chưa có nghe nói qua. Bất quá xem cái lão hòa thượng này không đơn giản à, không biết Khương Trần có phải là đối thủ của hắn hay không. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Nếu như nay muộn Khương Trần tránh không khỏi kiếp nạn này, vị này võ lâm tân tú, chỉ sợ cũng phải chết yểu nơi này rồi. Nhìn Khương Trần cùng Phạm Năng lão tổ hai người, chung quanh giang hồ nhân sĩ đều là nghị luận ầm ĩ. Giữa không trung, Khương Trần cùng Phạm Năng lão tổ đứng lơ lửng trên không, song phương sắc mặt đều trở nên ngưng trọng dị thường. Đi qua vừa rồi một phen giao thủ, song phương đều biết đối phương không phải hạng dễ nhằn. Lão hòa thượng, ta đón ngươi nhiều như vậy chiêu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Vừa dứt lời, Khương Trần vận chuyển ngũ hành em dương quyết, lục mạch thần kiếm thi triển ra. Hiu 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 bù bù, bén nhọn sáu mạch kiếm khí xuyên thủng không khí, hướng phía Phạm Năng lão tổ chỗ hiểm quanh người bắn nhanh mà đi. Lục mạch thần kiếm, Phạm Năng lão tổ bộc phát kinh hãi, người này tuổi còn trẻ, lại người mang nhiều hạng tuyệt kỹ, như hôm nay chưa trừ diện, sau này tất nhiên thành hoa lớn. Đoàn 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 thanh. Nghĩ vậy, Phạm Năng lão tổ cũng sẽ không lưu thủ, song trưởng đánh ra, đem sáu mạch kiếm khí đánh bạo mà đi. Cái lao hòa thượng này thực sự là lợi hại. Khương Trần âm thầm thán phục, dám đón đỡ chính mình sáu mạch kiếm khí, cái lao hòa thượng này vẫn là thứ nhất. A Di Đà Phật. Ngăn lại Khương Trần sáu mạch kiếm khí, Phạm Năng lão tổ nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, mặt ngoài thân thể hiện lên động kim quang, như một tôn kim Phật lâm thế, để cho người ta có một loại quỳ xuống đất mà quỳ, quỳ bái kích động. Kim cương thân Phật, mật tông một môn khác tuyệt kỹ. Giống. Thấy thế, Khương Trần song trưởng đột nhiên vung lên, 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng tại Khương Trần phía sau ngưng tụ ra. Long tượng bản nhược công tầng 11. Thấy như vậy một màn, Phạm Năng không hề bận tâm gương mặt của, trở nên không gì sánh được rung động. Hắn mặc dù biết Khương Trần sẽ long tượng bản nhược công, nhưng là thật không ngờ, Khương Trần lại có thể đem long tượng bản nhược công tu luyện tới tầng thứ 11. Phải biết rằng, mật tông nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng cũng chỉ có Kim Luân Pháp Vương tu luyện tới đệ thập trọng, coi như là chính hắn, đều chỉ đem long tượng bản nhược công tu luyện đến đệ cửu trọng, thật không ngờ, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, vậy mà tu luyện đến tầng thứ 11. Đi. Khương Trần song trưởng đột nhiên bung lên, long ngâm tượng hét dài ở giữa, 11 đạo chân khí kim long 11 đạo chân khí kim tượng, mang theo mạnh mẽ kinh lực cùng đáng sợ uy thế, hướng phía Phạm Năng lão tổ cuộn sạch mà đi. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại 11 đạo chân khí kim long 11 đạo chân khí kim tượng, Phạm Năng lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, bàn tay màu vàng nóng huy động ở giữa, vô vào kim long kim tượng phía trên. Đoàn 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 thanh. 11 đạo chân khí kim long 11 đạo chân khí kim tượng đều bị Phạm Năng lão tổ đánh bạo mà đi. Đem 11 đạo chân khí kim long chân khí kim tượng đánh bạo mà đi sau đó, Phạm Năng lão tổ hai tay kết ấn, vô số đạo kim quang ngưng tụ, hóa thành một đạo kim sắc Phật ấn, sau đó hướng phía Khương Trần trấn áp mà xuống. Khương Trần nhất thời cảm thụ được, kim sắc Phật ấn phía trên có một cổ không gì sánh được đáng sợ Phật uy, như là giống như núi cao, hướng phía chính mình trấn áp mà đến. Hô. Khương Trần hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, anh hùng kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hắn quanh thân khí thế cũng là đột nhiên biến đổi. Một cổ không gì sánh được sắc bén kiếm ý, phóng lên cao, phản phất cùng Khương Trần hòa làm một thể, hóa thành một thanh kiếm sắc, kiếm chỉ bất tiêu. Khương Trần hai tay nắm chặt anh hùng kiếm, ngũ hành âm dương quyết cực nhanh vận chuyển, chân khí trong cơ thể đều rót tới trong tay anh hùng kiếm. Tại Khương Trần phía sau, một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ chân khí cự kiếm ngưng tụ ra. Khi chân khí cự kiếm ngưng tụ cái kia một chốc, Khương Trần sắc mặt đều là trở nên có chút tái nhợt, chân khí trong cơ thể cũng là trong nháy mắt khô kiệt. Mỗi một lần thi triển ra độc cô kiếm ý, đối với Khương Trần mà nói, đều là một loại không nhỏ gánh vác. Cảm thụ được chân khí cự kiếm tản ra khủng bố kiếm ý, ngay cả Phạm Năng lão tổ trên mặt đều là lộ ra nồng nặc vẻ chấn động. Coi như là hắn, từ chân khí bên trên cự kiếm, đều cảm thụ được một cổ nồng nặc khí tức tử vong. Người này, làm sao sẽ nhiều như vậy võ lâm tuyệt học? Trước đó liên tiếp thi triển ra hàng long thập bát trưởng, kim cương bất hoại thần công, lục mạch thần kiếm, long tượng bàn nhược công các loại nhiều loại võ lâm tuyệt học, mà ở kiếm đạo phía trên, vậy mà cũng có kinh người như vậy tạo nghệ. Chạm. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại kim sắc Phật ấn, Khương Trần cũng là huy động anh hùng kiếm, ra sức nhất chạm. Vâng. Khi chân khí cự kiếm chém ở kim sắc Phật ấn phía trên lúc, hai đạo kinh thiên võ học như hai quả vẫn thạch đụng vào nhau, phát sinh một đạo đình thai nhức góc nổ, không gì sánh được cuồng bạo kình phong rung động, như là như phong bạo điên cuồng cuộn sạch ra, đem hết thể trùng quanh đều quét bay đi ra ngoài. Ngay cả đại địa phía trên đều có vô số đạo khe hở nổi lên, sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn ra. May mà là ở ngoài thành, nếu là ở Tương Dương thành, sợ rằng gần nửa tòa Tương Dương thành đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung nhìn một màn này, trên mặt đều có nồng nặc vẻ khiếp sợ. Loại này hủy thiên diệt địa giữa giao phòng, ngay cả Hoàng Dược Sư đều là lần đầu tiên gặp phải. Mà cái khác giang hồ nhân sĩ càng là thấy choáng mắt. Tuyệt đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hai vị thiên nhân cảnh cường giả giao thủ. Cho ta vỡ. Khương Trần khẽ quát một tiếng, trong cơ thể còn sót lại chân khí không giữ lại chút nào rót vào anh hùng kiếm phía trên, chân khí bên trên cự kiếm cũng là bộc phát ra một cổ khó có thể hình dung năng lượng ba động, trực tiếp đem kim sắc Phật ấn chém vỡ mở ra. Chém vỡ kim sắc Phật ấn sau đó, chân khí cự kiếm tiếp tục hướng phía Phạm Năng lão tổ chém tới. Ún mani bát ni hồng. Phạm Năng lão tổ trong lòng cũng là toát ra một cổ nguy cơ sinh tử cảm giác, trong miệng niệm lên 6 chữ đại minh chú, vô số đạo kim quang thoáng hiện ra, hóa thành một vệt kim quang hộ thuẫn, che ở trước người mình. Tại kim quang hộ thuẫn phía trên, còn hiện lên động kim sắc phụ chú, có vẻ không thể phá bỡ. Chạm. Khương Trần thần sắc kiên nghị, anh hùng kiếm vung lên đến cùng, nếu như một kiếm này không thể chém giết Phạm Năng lão tổ, như vậy chết khẳng định chính là mình. Đoàn 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 thanh. Chân khí cự kiếm chém ở kim quang hộ thuẫn phía trên, hộ thuẫn mặt ngoài kim sắc phụ chú đều là muốn nổ tung lên, cuối cùng kim quang hộ thuẫn cũng là vỡ tan mà mở. Điều này sao có thể? Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại chân khí cự kiếm, Phạm Năng lão tổ vẻ mặt kinh hãi, toàn thân kim quang lập lòe, kim cương thân Phật cũng là thúc dục đến cực hạn. Song trưởng trực tiếp vung ra, vô vào chân khí bên trên cự kiếm. Phạm Năng lão tổ lập tức cảm giác được, một cổ không gì sánh được đáng sợ kiếm ý từ chân khí bên trên cự kiếm ăn mòn đến trong cơ thể mình. Lúc này Phạm Năng lão tổ trên mặt có vô cùng vô tận sợ hãi, hắn cảm thụ được khí tức tử vong gần sát. Cuối cùng, chân khí cự kiếm xuyên qua Phạm Năng lão tổ thân thể, rơi vào phía dưới đại địa phía trên, để lại một đạo cực kỳ khủng bố vết kiếm. A Di Đà Phật. Phạm Năng lão tổ nhìn về phía Khương Trần, nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu. Ngay sau đó, Phạm Năng lão tổ mặt ngoài thân thể nhất thời muốn nổ tung lên. Huyết vụ tràn ngập ở giữa, thân thể cũng là trực tiếp rơi vào mặt đất, khí tuyệt mà chết. T. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị thiên nhân cảnh cường giả, cứ như vậy bị chém giết. Cái này hay. Tám lúc, Khương Trần sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệnh, thân thể cũng là từ giữa không trung ngã xuống. Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung lướt gấp mà đến, đỡ Khương Trần. "Khương Trần, ngươi không sao chứ?" Hoàng Dung quan tâm nói. "Cảm tạ phu nhân quan tâm. Ta không sao, chỉ là có chút thoát lực." Khương Trần nói ra. Cùng Phạm Năng lão tổ đánh một trận, Khương Trần dựa vào tại kiếm trùng bên trong lĩnh ngộ ra độc cô kiếm ý, hao phí trong cơ thể mình toàn bộ chân khí, mới đem Phạm Năng lão tổ chém giết. Khương Trần cũng là bộ phát cảm thụ được độc cô kiếm ý khủng bố, loại này kiếm ý chỉ có lục địa thần tiên cảnh kiếm đạo cao thủ mới có thể sở hữu. Đây cũng chính là nói, lúc đó độc cô cầu bại rất có thể đạt tới lục địa thần tiên cảnh. Khương Trần, đi về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng Dung nhẹ giọng nói. Ân. Khương Trần gật đầu. Việc cấp bách là mau sớm hồi phủ thành chủ, khôi phục trong cơ thể khô kiệt chân khí. Dù sao hiện tại xung quanh có rất nhiều giang hồ nhân sĩ, trong đó không thiếu không có hảo ý người. Bây giờ Khương Trần chân khí hao hết, coi như tới một gã đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả, sợ rằng cũng không là đối thủ. Nhìn Khương Trần, Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư rời đi thân ảnh, trung quanh giang hồ nhân sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẫn là nồng nặc vẻ chấn động. Chương 157, liếc mắt đưa tình, Khương Trần nguy cơ, 22 cầu đặt mua. Chương 157, liếc mắt đưa tình, Khương Trần nguy cơ, 22 cầu đặt mua. Trong phòng, Khương Trần ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hai tay ở trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết cực nhanh vận chuyển, trong cơ thể khô kiệt đan điền dần dần trở nên tràn đầy, ngay cả khuôn mặt tái nhợt đều khôi phục một chút hồng nhuận chi sắc. Tu luyện không có ngày giờ, thời gian chậm rãi trôi qua. Hô, Khương Trần mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên lau một cái tinh quang, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đủ bạch khí. Đi qua một ngày khôi phục, chính mình rốt cục trở lại trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn có chỗ tinh tiến. Cùng Phạm Năng lão tổ đánh một trận, chính là hắn gặp được hung hiểm nhất đánh một trận. Nếu như Phạm Năng lão tổ có thể chống đỡ một kiếm này, sợ rằng hôm qua muộn rơi xuống chính là mình. Bất quá chém giết Phạm Năng lão tổ, Khương Trần không chỉ có không có vui sướng chút nào, ngược lại cảm thụ được một loại nguy cơ. Mật tông chính là Tây vực môn phái lãnh đời, nội tình khó có thể tưởng tượng, khẳng định cũng không ngăn Phạm Năng một vị lão tổ. Nếu như còn có cái khác lão tổ đến đây tìm chính mình phiền phức, liền thực sự không dễ chơi. Nguyên bản Khương Trần cho rằng, theo chính mình đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ, Thần Vũ đại lục tùy ý chính mình tung hành, bây giờ xem ra, Thần Vũ đại lục phía trên, tàng long ngọa hổ, căn bản không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Tung 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 đông. Lúc này, cánh cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tiến đến. Khương Trần nhẹ giọng nói. Cách. Cửa phòng đẩy ra, Quách Phù dò vào một cái ý thức. Phù Nhi, vào đi. Khương Trần cười nhạt nói. Quách Phù đi đến, ân cần hỏi han, Khương Trần ca ca, ngươi thế nào? Khương Trần đứng lên, vừa cười vừa nói, ngươi xem ta giống như có chuyện dáng vẻ sao? Thấy 13 Khương Trần dáng dấp, Quách Phù cũng là yên tâm lại, nói ra, Khương Trần ca ca, gặp lại ngươi trở về bộ dáng, đều đem ta dọa cho giật mình. Lao hòa thượng kia, rốt cuộc ai vậy? Phù Nhi, ngươi còn nhớ rõ Kim Luân Pháp Vương sao? Khương Trần nói ra. Quách Phù điểm môi, nói ra, Khương Trần ca ca, ngươi nói là cái kia phá Luân Pháp Vương sao? Kim Luân Pháp Vương chính là lão hòa thượng kia đồ tôn, cái lao hòa thượng này là Kim Luân Pháp Vương dọn tới cứu mình. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, ngươi giết cái lao hòa thượng này, có thể hay không trêu chọc phiền toái gì a? Quách Phù nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, đây là khó tránh khỏi, bất quá Phù Nhi, ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi muốn đối với ta có lòng tin. Quách Phù gật đầu, thoại phong nhất chuyển, hỏi, Khương Trần ca ca, nghe ta nương nói, ngươi đã đạt được thiên nhân cảnh. Ân. Khương Trần không có phủ nhận. Quách Phù thở dài nói, Khương Trần ca ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Khương Trần vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa Quách Phù đầu nhỏ, nói ra, ai bảo ngươi bình thường không hào hào luyện công. Nghe được Khương Trần mà nói, Quách Phù dí dỏm thẻ lưỡi, nói ra, đối với Khương Trần ca ca, cha ta tỉnh. Quách Tĩnh tỉnh. Nghe được Quách Phù mà nói, Khương Trần cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Tại kịch truyền hình đệ nhất thiên hạ ở giữa, Tố Tâm dùng viên thứ nhất thiên hương đậu khấu tiến vào trạng thái chết giả, dùng viên thứ hai thiên hương đậu khấu tỉnh lại, dùng viên thứ ba thiên hương đậu khấu mới triệt để khỏi hẳn. Mà trước đó, Quách Tĩnh đã trở thành trạng thái chết giả, tương đương với phục dụng viên thứ nhất thiên hương đậu khấu, dùng hai quả thiên hương đậu khấu, tương đương với viên thứ hai cùng viên thứ ba thiên hương đậu khấu. Vì vậy Khương Trần hôm qua mới chắc Quách Tĩnh mất sau một ngày liền sẽ thức tỉnh. Đi thôi, đi xem cha ngươi đi. Khương Trần nói ra. Ngươi muốn đi nhìn hắn, sợ rằng lấy được cửa thành tìm hắn, hắn vừa tỉnh lại giống như mẹ ta đi dò xét thành phòng. Quách Phù nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, cha ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Các ngươi đoán ta hôm nay thấy người nào? Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp. Hôm nay Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp dò xét thành phòng. Quách Đại Hiệp thương thế khỏi rồi sao? Thật sự là quá tốt. Đây thật là chúng ta Tương Dương dân chúng phúc khí a. Thiên hữu ta Tương Dương thành a. Trước đó còn có người nghe đồn Quách Đại Hiệp thân vẫn đạo tiêu, đơn giản là một bên nói bậy nói bạn. Trước đó Quách Đại Hiệp lâu như vậy không có lộ diện, thật đúng là có chút lo lắng. Bây giờ thấy Quách Đại Hiệp, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng có thể buông xuống. Có Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp tại, chúng ta lại có thể an cư lạc nghiệp, vô tư. Khương Trần cùng Quách Phù đi tới trên đường phố, nghe được Tương Dương thành bách tính nghị luận ở Mỹ. Phù Nhi, cha ngươi tại Tương Dương bách tính cảm nhận ở giữa, giống như thần rõ ràng à? Khương Trần nói ra. Đó là đương nhiên. Quách Phù đáp. Nếu là không có Quách Tĩnh, Tương Dương thành đã sớm rơi vào tay giặc tại Đại Nguyên Thiết Kỵ phía dưới. Vì vậy, Quách Tĩnh đã trở thành Tương Dương dân chúng tín ngưỡng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới cửa thành, chính là gặp được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Cha. Nhìn thấy Quách Tĩnh, Quách Phù đội vã chạy tới, khoác lên Quách Tĩnh cánh tay. Khương Trần gặp qua thành chủ, phu nhân. Khương Trần hướng về phía Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung ôm quyền nói ra, đặc biệt nhìn Hoàng Dung thời điểm, Khương Trần trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, Hoàng Dung mặt cười, trong nháy mắt bay lên lưỡng mạn hừng mây, ngượng ngùng không thôi. Thấy Hoàng Dung ngượng ngùng dáng dấp, Khương Trần lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu không phải Phạm Năng lão hòa thượng phải dối, mình cũng đã bắt lại Hoàng Dung. Khương Trần, ta nghe Dung Nhi nói, lúc này đây phải cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Quách Tĩnh nói ra. Thành chủ khách khí. Thành chủ muốn cảm ơn, liền tạ phu nhân a. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình, Hoàng Dung hung ác trợn mắt nhìn Khương Trần liếc mắt, đôi mắt đẹp hiện lên lau một cái vẻ oán trách. "Khương Trần, nghe nói ngươi đã đạt được thiên nhân cảnh, về sau phải thật tốt vì Tương Dương bách tính tạo phúc. Nhớ kỹ, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân." Quách Tính vô Khương Trần bả bay, nói ra: "Đi nhớ thành chủ đại nhân giáo huấn." Khương Trần mặt ngoài đáp, nhưng trong lòng xem thường. Nếu không phải vì hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, hắn mới sẽ không giống như Quách Tính, đem chính mình khi còn sống đều tiêu hao tại Tương Dương thành phía trên. Tương Dương thành nhất định là chính mình nhất thống thần vũ đại lục khởi điểm. Đại Minh hoàng triều, Nhữ Dương vương phủ. Phụ vương Triệu Mẫn vội vã đi tới thư phòng. "Mẫn Nhi, chuyện gì như thế bối rối?" Nhữ Dương vương nhíu mày, hỏi. "Phụ vương, đón đến dùng bồ câu đưa tin, Quách Tính Hoàng Dung phu phụ hôm nay dò xét thành phòng." Triệu Mẫn nói ra. Nghe được Triệu Mẫn mà nói, Nhữ Dương vương đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nói ra: "Mẫn Nhi, ngươi nói cái gì?" "Phụ vương, hôm nay Quách Tính Hoàng Dung phu phụ dò xét thành phòng, có vẻ như Quách Tính đã không còn đáng ngại." Triệu Mẫn nói ra. "Làm sao có thể?" Nhữ Dương vương lẩm bẩm: "Quốc sư không phải nói, Quách Tính coi như không chết cũng sẽ trọng thương khó trị sao?" Triệu Mẫn lắc đầu, nói ra: "Phụ vương, ta cũng không rõ lắm. Bất quá Khương Trần mới vừa từ Đại Minh hoàng triều trở lại Tương Dương, chớ không phải là Khương Trần tìm được cái gì dược vật trị Quách Tính, cũng không phải không có khả năng này. Cái này Khương Trần, khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhiều lần hư chuyện tốt của chúng ta. Nếu không phải Khương Trần, Tương Dương thành sớm đã bị chúng ta đánh hạ tới, đâu còn lại nhận bệ hạ trách phạt." Nhữ Dương vương nói ra. "Phụ vương, còn có một cái tin tức xấu." Triệu Mẫn do dự một chút, nói ra: "Hôm qua Khương Trần chém giết một gã thiên nhân cảnh cường giả." "Cái gì?" Nghe vậy, Nhữ Dương vương thể sắc và tinh thần câu chấn, so với Quách Tính thức tỉnh tin tức mang tới trùng kích còn muốn lớn hơn. Thiên nhân cảnh võ giả, vô luận là ở đâu bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thật không ngờ, Khương Trần vậy mà chém giết một gã thiên nhân cảnh cường giả. Nói như vậy, Khương Trần cũng đạt được thiên nhân cảnh. Nhữ Dương vương nói ra. "Hôm qua có người nhìn thấy Khương Trần đạp không mà đi, đứng lơ lửng trên không, chính là thiên nhân cảnh võ giả độc hữu, chính là tiêu chí." Triệu Mẫn nói ra. "Ai?" Nhữ Dương vương thở dài, nói ra: "Mẫn Nhi, trước đây ngươi và phụ vương nói đến chỗ này Khương Trần thời điểm, phụ vương còn cảm thấy chính là một cái phụ thành chủ thống lĩnh hộ vệ, chẳng làm được chó chống gì. Thật không ngờ, cuối cùng gây thành họa lớn a." "Mật tông, sáu vị lão tổ, Phạm Năng lão tổ thân vẫn đạo tiêu. Mời sáu vị lão tổ vì Phạm Năng lão tổ báo thù huyết hận." Kim Luân pháp vương quỳ xuống đất mà quỳ, cất tiếng đau buồn nói ra: "A Di Đà Phật." Nghe vậy, Phật Chí lão tổ, Phật Tuệ lão tổ, Phật Quang lão tổ, Phật Rõ Ràng lão tổ, Phật Gặp lão tổ, Phật 987 nghe thấy lão tổ sáu người cùng kêu lên nói ra. Phật Chí lão tổ nhẹ giọng hỏi: "Phạm Năng đến tuột cùng chết như thế nào?" "Hồi lão tổ, Phạm Năng lão tổ là bị Khương Trần giết chết." Kim Luân pháp vương nói ra. Nghe vậy, Phật Chí lão tổ khẽ to mày, nói ra: "Phạm Năng là bị Khương Trần một người giết chết sao?" "Là." "Cái này Khương Trần có lợi hại như vậy, cũng là ngươi trước đây nói dối quân tình." Phật Chí ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Kim Luân pháp vương, quanh thân tản mát ra một cổ khí tức băng hàn. "Lão tổ minh giám, tiểu tăng nào dám hư báo." "Lão tổ, lúc đó tiểu tăng cùng Khương Trần giao thủ lúc, Khương Trần liền đại tông sư cảnh hậu kỳ cũng còn không có đạt được. Chỉ là không có nghĩ đến, không đến gần 2 tháng, hắn vậy mà đạt tới thiên nhân cảnh, có thể đạp không mà đi, đứng lơ lửng trên không." Kim Luân pháp vương nói ra. "Làm sao ngươi biết hắn không phải cố ý ẩn giấu tu vi đâu?" Phật Chí lão tổ nói ra. Kim Luân pháp vương nói ra: "Lão tổ, nếu như Khương Trần đã sớm là thiên nhân cảnh võ giả, tiểu tăng cũng không khả năng sống lại báo tin." Nghe được Kim Luân pháp vương mà nói, Phật Chí lão tổ hơi hơi trầm âm. "Chư vị sư đệ, các ngươi thấy thế nào?" Phật Chí lão tổ hỏi. "Sư minh, không bằng hai chúng ta đi một chuyến." Phật Gặp lão tổ cùng Phật Nghe thấy lão tổ hai người cùng kêu lên nói ra. "Tốt." Phật Chí lão tổ khẽ gật đầu, nói ra. "Lão tổ Kim Luân pháp vương lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Phật Gặp lão tổ cùng Phật Nghe thấy lão tổ cắt đứt: "Ngươi là cảm thấy hai chúng ta còn vô pháp hàng phục cái này Khương Trần sao?" "Hai vị lão tổ, tiểu tăng không phải ý tứ này." Kim Luân pháp vương trong lòng đã đem trước mắt mấy vị này lão tổ thăm hỏi một lần. Nếu không phải những lão tổ này ỷ vào thân phận mình, chỉ phái Phạm Năng lão tổ một người đi trước, Phạm Năng lão tổ sẽ bị Khương Trần chém giết sao? Bất quá Kim Luân pháp vương cũng không dám đem bất mãn trong lòng bộc lộ ra ngoài, những lão tổ này, tùy tiện một cái đều có thể đơn giản chém giết chính mình. "Phật Gặp sư đệ, Phật Văn sư đệ, liền khổ cực hai vị." Phật Chí lão tổ nói ra. "Mời sư minh yên tâm." Phật Gặp lão tổ cùng Phật Nghe thấy lão tổ cùng kêu lên nói ra. Chương 158, nổ cỏ nổ tận gốc, xoắn suýt yêu nguyệt, 1-2 cầu đặt mua. Chương 158, nổ cỏ nổ tận gốc, xoắn suýt yêu nguyệt, 1-2 cầu đặt mua. Đại Tần hoàng triều. Triệu Cao đi vào đại điện, nhưng là nhìn thấy Tần Thủy Hoàng đưa lưng về mình, đứng chắp tay. "Nô tài Triệu Cao, bái kiến bệ hạ." Triệu Cao quỳ xuống đất mà quỳ, rất cung kính nói ra. "Triệu Cao, ngươi đã đến." Tần Thủy Hoàng xoay người lại, sắc mặt băng hàn, trong thanh âm lộ ra một vẻ băng lãnh. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời nói lạnh như băng, vừa không có gọi mình đứng dậy, Triệu Cao trong lòng sinh ra một loại chẳng lành dự cảm, như trước quỳ xuống đất mà quỳ, không dám lộn xộn. "Không biết bệ hạ đem nô tài kêu đến, có gì phân phó?" Triệu Cao tâm thần bất định bất an hỏi. "Triệu Cao, ngươi gần nhất nhưng có Khương Trần tin tức." Tần Thủy Hoàng nói ra. "Bệ hạ, nô tài vừa mới nhận được tin tức, hôm qua Khương Trần tại Tương Dương thành bên ngoài chém giết một vị thiên nhân cảnh võ giả, nghe nói là mật tông Phạm Năng tăng nhân." Triệu Cao nói ra. "Triệu Cao, nguyên lai ngươi đã biết rồi." Tần Thủy Hoàng thoại phong nhất chuyển, nói ra: "Trước đó chấm đã gọi ngươi mời chào Khương Trần, vì ta đại tần hoàng triều hiệu lực, ngươi làm được như thế nào?
Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã từng phái người mời chào Khương Trần, nhưng là bị Khương Trần cự tuyệt. Vô luận nô tài khai ra điều kiện ra sao, Khương Trần đều không đồng ý. Triệu Cao nói ra.
Sau đó thì sao?
Tân Thủy Hoàng lạnh lùng hỏi. Triệu Cao do dự một chút, nói ra, bệ hạ, Khương Trần tất nhiên không chịu vì ta Đại Tần Hoàng Triều hiệu lực, nô tài lo lắng người này trưởng thành sau đó sẽ trở thành ta Đại Tần Hoàng Triều thai hoang ngầm, vì vậy nô tài hạ lệnh, nếu như Khương Trần cự tuyệt mời chào, giết chết bất luận tội.
Hào một cái giết chết bất luận tội.
Tân Thủy Hoàng lạnh giọng nói ra, vậy ngươi bây giờ nhưng là tự tay vì Đại Tần Hoàng Triều tạo một vị thiên nhân cảnh võ giả kẻ địch mạnh mẽ, hơn nữa sau này rất có thể trở thành lục địa thần tiên cảnh võ giả. Khương Trần 20 tuổi liền trở thành thiên nhân cảnh võ giả, tiền đồ bất khả hạ lượng, được công nhận là sau này có thể trở thành lục địa thần tiên cảnh võ giả. Nô tài làm việc bất lợi, mời bệ hạ trách phạt. Triệu Cao nói ra.
Đợi lát nữa xuống dưới lĩnh 50 đình trượng.
Tần Thủy Hoàng nói ra.
Triệu Cao cao giọng nói ra, đa tạ bệ hạ.
Triệu Cao, chấm cũng không có ngươi làm được có lỗi.
Ngươi sai liền sai tại cắt cỏ chưa trừ tận gốc.
Bây giờ ngươi đã đối với Khương Trần xuất thủ, Khương Trần nhất định ghi hận trong lòng. Nếu như ngày nào hắn trở thành lục địa thần tiên cảnh võ giả, ta Đại Tần Hoàng Triều có hay không có thể ngăn cản hắn trả thù?
Tần Thủy Hoàng nói ra.
Nô tài hiểu rõ.
Mời bệ hạ cho nô tài một chút thời gian, nô tài nhất định sẽ giải quyết hết cái này thai hoàng ẩm.
Triệu Cao nói ra.
Lùi ra đi.
Tần Thủy Hoàng phất phất tay, nói ra.
Là, bệ hạ.
Triệu Cao chậm rãi hướng về sau thối lui, ra đại điện mới phát hiện quần áo của mình đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Thành sự không có, bại sự có dư.
Trong đại điện, Tần Thủy Hoàng nhìn Triệu Cao rời đi thân ảnh, trên mặt cũng là xuất hiện một màn vẻ bất đắc dĩ.
Bệ hạ, chớ nên tức giận.
Quốc sư Nguyệt Thần từ một bên đi ra.
Quốc sư, không biết vì sao, chấm luôn có một loại không tốt dự cảm, cái này Khương Trần về sau sẽ trở thành ta Đại Tần Hoàng Triều kình địch.
Tần Thủy Hoàng nói ra.
Bệ hạ, Khương Trần cái này nhân loại hoàn toàn chính xác thần bí khó lường, ta đã từng vì hắn tính một quẻ, nhưng cái gì cũng chưa có tính ra.
Phản phất từ nơi sâu xa, có một đầu lực lượng đang ngăn trở ta cũng như thế.
Nguyệt Thần nói ra.
Theo quốc sư mà nói, chấm nên làm như thế nào?
Tần Thủy Hoàng nói ra.
Nguyệt Thần do dự một chút, nói ra, việc đã đến nước này, đã mất phương pháp.
Nghe được Nguyệt Thần mà nói, Tần Thủy Hoàng rơi vào trầm tư.
Đại Minh Hoàng Triều, thủ hộ Long Sơn Trang.
Nghĩa phụ, đây là Đại Tống Hoàng Triều gần nhất tình báo tin tức.
Thượng quan Hải Đường rất cung kính hai tay trình cho Chu Vô Thị một phần tình báo.
Chu Vô Thị tiếp nhận tình báo, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, khi thấy Quách Tĩnh dò xét Tương Dương thành phòng cùng Khương Trần chém giết Phạm Năng Tăng nhân tin tức lúc, miệng ngực một hồi bị đè nén, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn.
Mèo.
Chu Vô Thị đúng là phun ra một ngụm máu tươi.
Nghĩa phụ, ngươi làm sao vậy?
Thượng quan Hải Đường đội vã đỡ Chu Vô Thị, ân cần hỏi han.
Cái này Quách Tĩnh, nhất định là phục dụng Khương Trần trong tay Thiên Hương đậu khấu.
Chu Vô Thị nói ra.
Trước đó Quách Tĩnh chịu đến trọng thương tin tức, mặc dù bị Hoàng Dung bác bỏ tin đồn, thế nhưng lớn nguyên hoàng hướng công thành tức, Quách Tĩnh cũng chưa có xuất hiện, vì vậy các đại hoàng triều cùng môn phái giang hồ đều suy đoán như là lớn nguyên hoàng hướng nói tới, Quách Tĩnh là bị cực đại bị thương nặng. Nhưng là Khương Trần vừa mới trở lại Tương Dương, Quách Tĩnh tựa như cùng người không việc gì mở dạng, do xét Tương Dương thành phòng, Chu Vô Thị trong nháy mắt liền liên tưởng đến Thiên Hương đậu khấu. Vừa nghĩ tới hai quả Thiên Hương đậu khấu bị Quách Tĩnh dùng, chính mình cũng không còn cách nào sử dụng tố tâm thức tỉnh, Chu Vô Thị vẻ mặt tuyệt vọng, đối với Khương Trần hận ý cũng là đạt tới một cái cực điểm.
Cái này Phạm Năng là lai lịch thế nào?
Chu Vô Thị hỏi.
Nghĩa phụ, cái này Phạm Năng là mật tông tăng nhân, là lớn nguyên hoàng hướng quốc sư Kim Luân Pháp Vương sư phụ tổ, nghe nói là thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả.
Thượng quan Hải Đường nói ra.
Thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả?
Người kia trưởng thành tốc độ làm sao nhanh như vậy?
Chu Vô Thị trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, phải biết rằng không đến 2 tháng trước Khương Trần cùng mình còn đánh cho có tới có hồi, thật không ngờ bây giờ lại có thể chém giết thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả.
Nói như vậy, hiện tại Khương Trần chẳng lẽ có thể đơn giản chém giết chính mình?
Nghĩa phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Thượng quan Hải Đường hỏi.
Chu Vô Thị không trả lời, thoại phong nhất chuyển, nói ra, cái kia thành thị phi trộm được không có.
Nghe được Chu Vô Thị mà nói, Thượng quan Hải Đường xấu hổ hồi đáp, nghĩa phụ, thành thị phi chạy, tựa hồ đã ly khai kỳ họ tổ.
Làm sao ngay cả một thành thị phi đều bắt không được?
Chẳng lẽ cái này thành thị phi cũng là thiên nhân cảnh võ giả?
Chu Vô Thị nói ra.
Không phải.
Chỉ là cái này thành thị phi thi triển kim cương bất hoại thần công, dũng mãnh phi thường không gì sánh được, ngay cả một đao đều bị hắn đả thương.
Thượng quan Hải Đường nói ra.
Nghe được Thượng quan Hải Đường mà nói, Chu Vô Thị mặt âm trầm, không nói gì. Hắn tự nhiên biết Thượng quan Hải Đường lời nói không loa, kim cương bất hoại thần công, coi như là hắn đều kiêng dè không thôi.
Sau một hồi lâu, Chu Vô Thị phất phất tay, nói ra, Hải Đường, ngươi trước đi xuống đi.
Bản hầu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.
Là, nghĩa phụ.
Thượng quan Hải Đường hướng về phía Chu Vô Thị ôm quyền, sau đó xoay người rời đi.
Nhìn Thượng quan Hải Đường rời đi thân ảnh, Chu Vô Thị sắc mặt bộc phát âm trầm.
Nghỉ ngơi quan Hải Đường rời đi sau đó, một gã hắc ý nhân xuất hiện ở Chu Vô Thị trước mặt.
Gặp qua thần hầu.
Hắc ý nhân hướng về phía Chu Vô Thị ôm quyền hành lễ nói,
thế nào?
Chu Vô Thị sắc mặt u ám chìm, âm băng lãnh.
Hồi bẩm thần hầu, Thượng quan Hải Đường trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác ở sau lưng len lén điều tra thần hầu.
Hắc y nhân nói ra,
là nàng trong trang thiên hạ kia đệ nhất thần thám Trương Tiến Hữu.
Chu Vô Thị nói ra,
là.
Hắc y nhân đáp,
vì sao nàng lại đột nhiên bắt đầu điều tra bản hầu?
Chu Vô Thị nghĩ mãi không ra, không biết chính mình lúc nào đưa tới Thượng quan Hải Đường hoài nghi.
Thần hầu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Có muốn hay không? Hắc y nhân lời còn chưa dứt,
trong tay làm một cái mạt hầu động tác. Nghe vậy, Chu Vô Thị trên mặt lộ ra lau một cái quấn quýt màu. Thượng Quan Hải Đường mặc dù chỉ là thủ hộ Long Sơn Trang huyền tự số 1 mật thám, thế nhưng tác dụng của nàng có thể so với Đoạn Thiên Nhai cùng Quy Hải Nhất Đao lớn. Thủ hộ Long Sơn Trang tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, rất nhiều đều là do Thượng Quan Hải Đường đến giải quyết, sự tình giao cho Thượng Quan Hải Đường, Chu Vô Thị cũng rất yên tâm. Nếu như từ bỏ Thượng Quan Hải Đường, chính mình tương đương với tổn thất một cánh tay đắc lực. Trước cho nàng một cái cảnh cáo a. Chu Vô Thị hơi hơi trầm ngâm, nói ra, không phải bạn bất đắc dĩ, Chu Vô Thị hiện tại còn không muốn để cho Thượng Quan Hải Đường chết, mình còn có rất nhiều chuyện muốn giao cho nàng đi làm đâu. Là, thân hầu. Hắc Y Nhân nói ra. Di Hoa Cung. Tỷ tỷ Liên Tinh vội vã đi đến, trong tay cầm một phần tình báo. Chuyện gì? Yêu Nguyệt khẽ nhíu mày, nói ra. Tỷ tỷ, có Khương Trần tin tức. Liên Tinh đem vật cầm trong tay tình báo chỉnh cho Yêu Nguyệt. Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt vội vã tiếp nhận tình báo, nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Khương Trần trở lại Tương Dương Thành, còn chém giết một vị thiên nhân cảnh võ giả. Phải biết rằng, Yêu Nguyệt tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa chém giết qua thiên nhân cảnh võ giả. Hắn làm sao trở nên lợi hại như vậy? Yêu Nguyệt cùng Khương Trần giao thủ lúc, hai người còn cân sức ngang tài, thật không ngờ, mấy tháng không thấy, hắn vậy mà đã có thể chém giết thiên nhân cảnh võ giả. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi tại Di Hoa cung chờ đấy ta. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi biến thành nữ nhân của ta. Yêu Nguyệt bên hai, đột nhiên vang lên Khương Trần đã từng nói. Bây giờ Khương Trần thực lực, khẳng định vượt qua chính mình, nếu như hắn thực sự tìm tới cửa, mình rốt cuộc có muốn hay không đi theo hắn. Nghĩ vậy, Yêu Nguyệt trên mặt đẹp, cũng là lộ ra lau một cái ngượng ngùng cùng quấn quýt màu. Yêu Nguyệt biểu tình trên mặt, tự nhiên cũng bị Liên Tinh chú ý tới, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Thật không ngờ, bình thường không gì sánh được uy nghiêm tỷ tỷ, vậy mà lại có như thế tiểu nữ nhân một mặt. Yêu Nguyệt cũng chú ý tới mình thất thố, rất nhanh liền khôi phục lại ngày xưa uy nghiêm biểu tình. Chuyện này, ta biết rồi. Ngụy Vô Nha bên kia có tin tức gì? Lục Nhâm Thần Đầu có phải thật vậy hay không tại hắn trên tay? Yêu Nguyệt lạnh lùng nói ra. Tỷ tỷ, cái này còn không có tin tức. Liên Tinh khiếp nói ra. Một đám phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Yêu Nguyệt cả giận nói. Tỷ tỷ đừng có không phải là khí, ta sẽ chờ liền phân phó, làm các nàng mau sớm điều tra rõ ràng. Liên Tinh nói ra. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, phất phất tay, nói ra, ngươi cũng đi xuống trước đi dẫn. Là, tỷ tỷ. Liên Tinh xoay người rời đi, nhưng trong lòng hay là tại âm thầm suy đoán tỷ tỷ và Khương Trần quan hệ giữa. Nhìn Liên Tinh lui ra thân ảnh, Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn phía phương xa, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra lau một cái quấn quýt màu. Có muốn hay không đi theo hắn? Chương 159, Tiểu Mị Quách Phu Nhân, tu luyện cùng Ma Giang Ngọc Yến, 22 cầu đặt mua. Chương 159, Tiểu Mị Quách Phu Nhân, tu luyện cùng Ma Giang Ngọc Yến, 22 cầu đặt mua. Tương Dương Thành bên ngoài, trong rừng núi. Hiu. Khương Trần dựng cung lên bắn tên, mũi tên hướng phía hơn 10 trượng ra ngoài thỏ rừng bắn nhanh mà đi. Khương Trần ca ca, bắn trúng. Thấy thỏ rừng bị Khương Trần một mũi tên bắn trúng, một bên Quách phủ đội vã vỗ tay tán thưởng. Mà ở bên cạnh nàng, còn có chim chí, lợn rừng các thứ con mồi, tất cả đều là hai người chiến quả. Trước đó Quách phủ một mực đòi nếu đi săn thú, vì vậy trong khoảng thời gian này, Khương Trần cũng là thỏa mãn yêu cầu của nàng. Khương Trần ca ca, ta còn muốn ăn ngươi làm nướng núi hoang kê. Quách phủ nói ra. Từ lần trước ăn xong Khương Trần làm nướng núi hoang kê, Quách phủ một mực nhớ mãi không quên. Tốt. Khương Trần vui vẻ đồng ý, cầm lấy hai con núi hoang kê, đơn giản giải quyết một phen, sau đó nổi lên một đống lửa, nướng. Cũng không lâu lắm, một hồi mùi thơm nước muối mà đến. Thơm quá a. Nhìn mạo hiểm mùi hương vàng nóng ánh gà nướng, Quách phủ thèm nhỏ dãi, trong bụng cũng là phát sinh một hồi thầm thì âm thanh. Đã nướng chín núi hoang kê sau đó, Khương Trần đưa một đầu cho Quách phủ, nói ra, "Phủ nhi, cẩn thận nóng." Cảm tạ Khương Trần ca ca. Quách phủ gật đầu, tiểu tâm dự cánh kéo xuống một cái núi hoang thịt gà, thổi thổi, sau đó bỏ vào trong miệng. "Khương Trần ca ca, ngươi nướng núi hoang kê làm sao ăn ngon như vậy?" Quách phủ nói ra. "Ngươi nếu như thích ăn, về sau ta có không liền nướng cho ngươi ăn." Khương Trần biết, mình làm nướng núi hoang kê vì sao ăn ngon như vậy, chủ yếu là bởi vì chính hắn điều phối bí chế độ gia vị. Nấc. Đem một đầu nướng núi hoang kê ăn tinh quang, Quách phủ ở một cái. Nhìn Quách phủ dáng dấp, Khương Trần không khỏi cười nhạt. Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, Quách phủ mặt cười không khỏi bay lên lưỡng mạt hồng mây. Quá mất mặt. "Phu nhi, sát trời không còn sớm, chúng ta đi thôi." Khương Trần nói ra. "Tốt." Hai người thu thập một phen, sau đó mang theo con ngồi trở lại Tương Dương thành chủ phủ. 160 cùng Quách phủ trở lại Tương Dương thành chủ phủ, Khương Trần tại ven đường nhìn thấy hai người, không phải đại tiểu Vũ huynh đệ sẽ còn là ai? "Phu nhi, là đại tiểu Vũ." Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. "Ai còn để ý đến bọn họ?" Quách phủ nhếch môi, nói ra. Từ đánh vỡ tiểu Vũ cùng Xuân Đào gian tình sau đó, Quách phủ đối với đại tiểu Vũ huynh đệ chán ghét tới cực điểm. Mà Khương Trần cũng chú ý tới, cùng tiểu Vũ có tư tình Xuân Đào, dường như cũng không thấy, đoán chừng là bị Quách phủ lấy thủ đoạn gì đuổi đi. Đại tiểu Vũ huynh đệ thấy Khương Trần, ánh mắt chỗ sâu hiện lên lau một cái sợ hãi thật sâu. Trước đó bị Khương Trần đánh bại, đại võ trong lòng còn có chút không phục, nghĩ hảo hảo tu luyện sẽ đem địa bàn tìm trở về. Nhưng là theo Khương Trần chém giết thiên nhân cảnh võ giả, đại võ triệt để tuyệt vọng, đối với Khương Trần cũng là có chút sợ hãi. Thấy Khương Trần cùng Quách phủ, đại tiểu Vũ huynh đệ liên đội vàng xoay người, chạy trối chết. Hai cái phế vật. Nhìn đại tiểu Vũ chạy trối chết thân ảnh, Khương Trần lắc đầu. Lúc này, một gã hộ vệ vội vã chạy tới, hướng về phía Khương Trần ôm quyền nói ra, "Khương cung phụng, thành chủ cho mời, có chuyện quan trọng thương lượng." "Đã biết." Khương Trần quay đầu, nói ra, "Phù Nhi, ngươi trước hồi phòng đi thôi." Quách Phù gật đầu. Đợi Khương Trần đi tới đại tính nghị sự, phát hiện Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều đang đợi chính mình. "Khương Trần, ngươi đã đến." Nhìn thấy Khương Trần, Quách Tĩnh đứng lên, chủ động cùng Khương Trần chào hỏi. Một bên Hoàng Dung, nhớ tới cái kia muộn sự tình, mặt cười hiện lên lau một cái xấu hổ hồng, ánh mắt có chút phiêu hốt bất định. "Thành chủ, ngươi tìm ta?" Khương Trần nói ra. Quách Tĩnh gật đầu, nói ra, "Khương Trần, có một việc muốn cùng ngươi thương nghị một chút, ta chuẩn bị hướng triều đình tiến cử ngươi làm trấn biên tướng quân, không biết ý của ngươi như?" "Đa tạ thành chủ hảo ý. Bất quá ta trời sinh tính lời nhác, không quá thích hợp chức vị." Khương Trần từ tốn nói. Nghe được Khương Trần cự tuyệt, Quách Tĩnh cảm thấy ngoài ý muốn, hơi lộ ra thất vọng. "Khương Trần, ngươi không suy tính một chút?" Quách Tĩnh hỏi. Trước đó, Quách Tĩnh nhìn chúng Khương Trần năng lực quản lý, muốn đem hắn bồi dưỡng thành mình người nối nghiệp, lo lắng duy nhất chính là Khương Trần tu vi. Thật không ngờ, Khương Trần dĩ nhiên là một vị thiên tài võ học, bây giờ tu vi càng là đạt tới thiên nhân cảnh. Giữa lúc Quách Tĩnh cảm thấy tương dương có người kế tục thời điểm, nhưng không có nghĩ đến, Khương Trần vậy mà cự tuyệt hảo ý của mình. "Không cần." Khương Trần từ tốn nói. Bây giờ Khương Trần tu vi đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ, so với Quách Tĩnh đại tông sư cảnh hậu kỳ còn phải cao hơn một cảnh giới, vì vậy đang nói chuyện thời điểm, sức mạnh cũng là mười phần. "Đã ngươi không nguyện ý, quên đi." Nhìn thấy Khương Trần thái độ kiên quyết, Quách Tĩnh cũng là không còn miễn cưỡng, nói ra, "Khương Trần, lúc này đây làm phiền ngươi, nay muộn ta để cho Dung Nhi tự mình xuống bếp, làm mấy cái thức ăn ngon, chúng ta uống một ly." "Tốt." Khương Trần nhìn về phía Hoàng Dung, vừa cười vừa nói, "Phu nhân chủ nghệ thiên hạ vô song, trước đó may mắn hưởng qua một hồi, nhớ mãi không quên a." Cảm thụ được Khương Trần ánh mắt, Hoàng Dung bạch liêu tha nhất nhãn, mặt tuyệt mỹ bảng, lộ ra lau một cái hồng mây, không gì sánh được tiểu mỹ. "Dung Nhi, nay muộn thì nhìn tài nấu ăn của ngươi." Quách Tĩnh vừa cười vừa nói. "Tốt, Tĩnh ca." Hoàng Dung đáp. "Đại Minh Hoàng Triều, đệ nhất thiên hạ trang." "Gì?" Thượng quan Hải Đường đi vào gian phòng của mình, phát hiện trên bàn, thả lấy một cái hộp gấm. Đi tới hộp gấm trước mặt, Thượng quan Hải Đường quan sát tỉ mỉ một cái lật, bảo đảm không có nguy hiểm, mới đem hộp gấm mở ra. "A." Thấy trong hộp gấm đồ vật, Thượng quan Hải Đường không khỏi phát sinh một đạo kêu sợ hai tiếng. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, bởi vì trong hộp gấm thả chính là đệ nhất thiên hạ thần thám Trương Tiến Tiểu đầu người. Trương Tiến Tiểu con mắt trừng cực đại, hiển nhiên chết không nhắm mắt. "Trương thần thám, xin lỗi." Làm hoan quá thần lai sau đó, Thượng quan Hải Đường cũng là vươn tay, đem Trương Tiến Tiểu mắt khép lại. Thượng quan Hải Đường biết, nếu không phải là mình phái Trương Tiến Tiểu đi thăm dò Thiết Đạm thần hầu, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ mạng. Mà Trương Tiến Tiểu đầu người trưng bày ở chỗ này, nổi bật cũng là đối phương cho mình một cái cảnh cáo, nếu như mình tiếp tục tra được, chỉ sợ cũng phải cùng Trương Tiến Tiểu một cái kết cục. "Nghĩa phụ, xem ra ngươi thực sự không đơn giản a." Thượng quan Hải Đường biết, chính mình vị này nghĩa phụ làm như vậy, ngược lại là giấu đầu hở đuôi, càng thêm chứng minh hắn có chuyện. Xem ra Khương Trần nói tới, 10 có 8 9 là thật. Thượng quan Hải Đường thì thào nói ra, "Nếu như mình vị này nghĩa phụ không có vấn đề, hoàn toàn không cần phải." Sát nhân diệt khẩu. Đại Tống Hoàng Triều, cổ phủ. "Phụ thân, vì sao không cao mày không triển khai?" Giả Dịch hỏi. Giả Tự Đạo nhìn Giả Dịch liếc mắt, nhíu mày, nói ra ngươi có thể giải quyết sao? Giả Dịch cười cười, nói ra, "Phụ thân không nói, như thế nào biết Hải Nhi không giải quyết được đâu? Ngươi lẽ nào không có nghe nói, Quách Tĩnh đã khỏi hẳn, hai ngày trước vẫn còn ở dò xét Tương Dương thành phòng đâu?" Giả Tự Đạo nói ra. Giả Dịch gật đầu, nói ra, "Cái này Quách Tĩnh, thật đúng là mạng lớn. Vậy hạ quá tín nhiệm Quách Tĩnh. Vô luận vi phụ như thế nào nêu ý kiến, vậy hạ đều không đem Quách Tĩnh cầm xuống." Giả Tự Đạo bất đắc dĩ nói, "Phụ thân, ta ngược lại có một cái chủ ý." Giả Dịch nói ra. Giả Tự Đạo khinh thường nói, "Ngươi có thể có ý định gì?" "Phụ thân, ngươi trước nghe một chút xuống lần nữa kết luận không muộn." Quách Tĩnh trong thành chủ phủ có một vị cung phụng là Khương Trần, dường như Trường Sinh Quyết liền rơi vào Khương Trần trong tay, không bằng chúng ta cùng bệ hạ bẩm báo, để bọn hắn dâng lên Trường Sinh Quyết. Nếu như bọn họ bằng lòng dâng lên Trường Sinh Quyết còn đỡ, nếu như không dâng lên Trường Sinh Quyết, chúng ta có thể trị Quách Tĩnh cùng Khương Trần một cái kháng chỉ bất tuân tội danh. Bằng vào ta đối với bọn họ giang hồ nhân sĩ lý giải, bọn họ đại khái dẫn dắt không nguyện ý đem chính mình công pháp võ học bí tịch giao ra đây. Giả Dịch chậm rãi nói ra. "Diệu A, Dịch Nhi, ngươi là như thế nào nghĩ ra?" Nghe được Giả Dịch mà nói, Giả Tự Đạo trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tại hắn trong ấn tượng, chính hắn một con trai, bất học vô thuật, cả lơ phất phơ, thật không ngờ, lại có thể nghĩ ra như vậy mưu kế. "Phụ thân, ngươi chính là không hiểu rõ Hải Nhi a." Giả Dịch cười đắc ý nói. Giả Tự Đạo vỗ vỗ Giả Dịch bả vai, nói ra, "Dịch Nhi, vi phụ là coi thường ngươi. Đi nhanh giúp vi phụ chuẩn bị quốc kiệu, vi phụ hiện tại liền muốn tiến cung diện thánh. Nếu là có thể cầm xuống Quách Tĩnh, lần này vi phụ nhớ đầu." "Tốt, phụ thân, ta cái này đi giúp ngươi chuẩn bị quốc kiệu." Giả Dịch nói ra. Phiêu Miểu Phong, Linh Thiếu. Sân luyện công, Giang Ngọc Kiến đang luyện tập Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng. Thiên Sơn đồng mẫu, Phù Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc ở một bên quan sát. "Bà ngoại, Ngọc Yến muội tử cũng quá lợi hại à, ngắn ngủi mấy ngày là có thể đem Thiên Sơn lục hợp trưởng học được." Phù Mẫn Nghi thở dài nói. Nhìn sân luyện công trung ương Giang Ngọc Yến, Thiên Sơn đồng mẫu cũng là cảm thán nói, "Ngọc Yến là bản tôn chủ gặp tu luyện thiên phú đệ nhị cao người." "Tôn chủ, cái kia thiên phú đệ nhất cao là ai?" Một bên Mai Lan Trúc Cúc tò mò hỏi. "Các ngươi nói sao?" Thiên Sơn đồng mẫu bất đắc dĩ nói. "Là Khương Trần công tử." Mai Lan Trúc Cúc tốt ra. Thiên Sơn đồng mẫu mới gật đầu. 20 tuổi liền đạt được thiên nhân cảnh. Như vậy tu luyện tiên phú, không gì sánh kịp. Trong lúc nói chuyện, Giang Ngọc Yến cũng là đem Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng thi triển một lần, sau đó nhìn phía một bên Thiên Sơn Đồng Mộ. Bà ngoại, Ngọc Yến luyện được như thế nào? Giang Ngọc Yến hỏi. Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu, nói ra, Ngọc Yến, ngươi luyện được không tệ, ngắn ngủi mấy ngày, đã có ba thành hỏa hậu. Mới ba thành hỏa hậu a? Nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ mà nói, Giang Ngọc Yến lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại, hiển nhiên đối với mình biểu hiện có chút không vừa ý. Ngọc Yến, ngươi còn chưa hài lòng a? Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra, lúc đó bà ngoại mới học Thiên Sơn lục hợp trường lúc, nhưng là dùng nửa năm thời gian, mới luyện đến loại người như ngươi trình độ. Hơn nữa ngươi này ít ngày, mỗi đêm ngày luyện, cần phải chú ý thân thể. Thực sự là người so với người, tức chết người. Một bên Phủ Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc vẻ mặt hâm mộ và ghen tị nhìn Giang Ngọc Yến. Thiên phú cao hơn ngươi, hơn nữa còn so với ngươi chăm chỉ. Vậy làm sao so với? Đơn giản là một cái tu luyện của ma. Bà ngoại, Khương Trần Đại Ca nói đến lúc muốn tới kiểm tra ta tu luyện tình huống, cho nên ta muốn hảo hảo tu luyện, không thể để cho Khương Trần Đại Ca thất vọng. Giang Ngọc Yến mặt tuyệt mỹ bảng, lộ ra lau một cái vẻ kiên nghị. Chương 160, ý hợp tâm đầu, tổn thương nàng người, chết. Một hai cầu đặt mua. Chương 160, ý hợp tâm đầu, tổn thương nàng người, chết. Một hai cầu đặt mua. Đại Minh Hoàng Triều, phái Hoa Sơn. Rất có, ngươi có hay không phát hiện, từ sư nương cùng tiểu sư muội đi sau đó, sư phụ biến hóa càng lúc càng lớn. Lao Đức nặc nhẹ giọng nói. Đúng nha. Không biết vì sao sư phụ lại biến thành bộ dáng như vậy. Lục Đại Hưu khẽ gật đầu, có chút không hiểu nói ra. Từ sư nương cùng tiểu sư muội đi sau đó, sư phụ Nhạc Bất Quẩn mỗi ngày đều mặc lấy nữ trang, làm nữ hồng, giọng nói cũng là bén nhọn không gì sánh được, thì lá lách, khí càng là táo bạo dễ giận. Hai người các ngươi, tại đích cô gì đây? Lao Đức Nặc cùng Lục Đại Hưu hai người bên hai, vang lên một đạo thanh âm khẽ khẽ. Không phải Nhạc Bất Quẩn sẽ còn là ai? Lúc này Nhạc Bất Quẩn mặc nữ trang, trên mặt nùng trang diễm mạn, trên người tản mát ra một cổ hung sát chi khí, lệnh Lao Đức Nặc cùng Lục Đại Hưu lạnh run. Sư phụ, chúng ta không nói gì, chỉ là đang thảo luận sư nương cùng tiểu sư muội lúc nào trở về. Lục Đại Hưu khiếp khiếp nói ra. Các nàng muốn trở về thời điểm, tự nhiên sẽ trở về, các ngươi về sau không được đang nghị luận, còn không đi luyện công. Nhạc Bất Quần nói ra. Là, sư phụ. Lao Đức Nặc cùng Lục Đại Hưu sợ đến chạy chối chết. Tả Lãnh Thiền, đối đãi ta thần công đại thành, nhìn một chút chưa biết ai thắng ai. Nhạc Bất Quần nhìn Lao Đức Nặc thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Đại Tân Hoàng Triều, u ám mất tất. Triệu Cao sắc mặt u ám trầm ngồi tại chỗ vị phía trên, mà ở hắn phía dưới thì đứng rất nhiều là vong sát thủ. Kinh Nghê đâu? Triệu Cao lạnh lùng nói ra. Triệu Cao phái Kinh Nghê đi mời chào Khương Trần, nếu như Khương Trần cự tuyệt, giết chết bất luận tội. Đây cũng là Triệu Cao trước sau như một nguyên tắc, không thể vì mình sử dụng người, giết chết. Hồi bẩm đại nhân, Kinh Nghê đã mất liên rất lâu rồi. Một gã là vong sát thủ hồi đáp. Chẳng lẽ Kinh Nghê bị Khương Trần giết? Triệu Cao hỏi, Tiểm Nhật đâu? Hồi bẩm đại nhân, Tiểm Nhật đại nhân cũng mất đi liên hệ. Nghe vậy, Triệu Cao nhíu mày, hai vị chữ thiên sát thủ mất đi liên hệ, làm hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Mau mau phái người tìm hiểu Kinh Nghê cùng Yểm Nhật hạ lạc. Triệu Cao hạ lệnh, không dùng tìm ta. Lúc này, thanh âm trầm thấp truyền đến, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi vào mật thất. Không phải La Vong chữ thiên nhất đẳng thích khách Yểm Nhật còn ai vào đây? Ngươi trở về. Triệu Cao chậm rãi nói ra, ta đã trở về. Yểm Nhật gật đầu. Toàn bộ La Vong cũng chỉ có Yểm Nhật mới dám dạng này cùng Triệu Cao nói chuyện. Triệu Cao nhìn thoáng qua Yểm Nhật phía sau, hỏi, Kinh Nghê không có cùng ngươi tại một chỗ sao? Không có. Yểm Nhật từ tốn nói, sợ tầm chưa hoàn thành nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ giao cho ngươi hoàn thành. Có thể hay không? Triệu Cao nói ra. Có thể. Tiềm Nhật không chút do dự đáp ứng. Vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Triệu Cao hỏi. Một thành A. Tiềm Nhật từ tổ nói. Chỉ có một thành sao? Nghe vậy, Triệu Cao cao mày, nói ra, thấp như vậy. Vậy ngươi vì sao phải đón lấy nhiệm vụ này? La Vong nhiệm vụ nặng như tất cả, bao quát sinh mệnh. Không phải sao? Không đợi Triệu Cao nói chuyện, Tiềm Nhật đã xoay người rời đi. Nhìn Tiềm Nhật rời đi thân ảnh, Triệu Cao sắc mặt biến đổi không chừng. Các ngươi mau mau tra tìm Kinh Nghê hạ lạc, mang nàng trở về, nhớ kỹ. Người có thể chết, nhưng kiếm không thể vong. Triệu Cao lạnh giọng nói ra. Là. La Vong sát thủ cùng kêu lên nói ra. Tây Hạ Hoàng Cung. Lý Thu Thủy tâm thần bất định bất an ngồi vào trước gương đồng, sau đó tiểu tâm dựng cánh tháo xuống cái khăn che mặt. Nguyên bản có bốn đạo xúc mục kinh tâm vết kiếm vết sẹo, bây giờ đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bốn cái hơi hơi đỏ lên da đỏ vết. Tin tưởng không bao lâu, này bốn cái hơi hơi đỏ lên da đỏ vết cũng sẽ trở nên cùng chung quanh da, trắng non bóng loáng. Thực sự tiêu thất. Lý Thu Thủy nhìn mình khuôn mặt, cũng là trở nên vô cùng kích động. Phải biết rằng, vì loại trừ trên mặt vết kiếm vết sẹo, Lý Thu Thủy đi thăm danh ý đi, tuy nhiên cũng thúc thủ vô sách. Thật không ngờ, Khương Trần vậy mà thật có thể loại trừ trên mặt mình vết kiếm vết sẹo. Cảnh này khiến Lý Thu Thủy không khỏi đối với Khương Trần chú nhan đan ôm cực đại kỳ vọng. Thanh xuân vĩnh chú, là mỗi người nữ nhân mộng tưởng. Tương Dương thành chủ phủ. Trong phòng, Khương Trần ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hai tay ở trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, cả người đắm chìm ở trong tu luyện. Ken, ý hợp tâm đầu, Hồng Nhan chi kỷ Vương Ngự Yên tao ngộ nguy hiểm, có hay không đi trước? Lúc này, Khương Trần bên hai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đi trước. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Khương Trần hai mắt đông nhiên mở, ánh mắt hiện lên vẻ băng hàn sắc ý, không chậm trễ chút nào nói ra. Dám động Hồng Nhan chi kỷ của hắn, muốn chết. Nhất thời, Khương Trần quanh thân không gian, nhất thời và mẹo. Một loan sau, Khương Trần thân hình, tiêu thất mà đi. Khương Trần ca ca Khương Trần biến mất trong ngáy mắt, cánh cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng Quách Phủ tiếng nói chuyện. Nhìn thấy trong phòng không có trả lời, Quách Phu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy gian phòng không có một bóng người, kỳ quái nói ra, "Gì? Khương Trần ca ca đâu?" Mạn Đà Sơn Trang. Lúc này Mạn Đà Sơn Trang đã là một mảnh hỗn độn. Tại trên mặt đất, nằm ngửa không ít nô tỳ cùng lao hầu thi thể, những thi thể này sắc mặt biến thành màu đen, hiển nhiên đều là chúng kịch độc mà chết. Trong đại sảnh, Lý Thanh La đem Vương Ngự Yên bảo hộ ở phía sau, lớn tiếng khiển trách, "Đinh Xuân Thu, ngươi tốt gan to, ngay cả ta nữ nhi cũng dám động." Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, nói ra, "Lý Thanh La, lão phu từ nhỏ đã là như thế dạy ngươi sao? Lão phu nhưng là nghĩa phụ của ngươi. Đinh Xuân Thu, ngươi cùng ta cha mẹ ân oán giữa, ta không thèm để ý, nhưng là ngươi muốn động nữ nhi của ta, kiên quyết không được." Lý Thanh La nói ra. "Ngươi đem nàng giao cho lão phu cam đoan không làm thương hại nàng." Đinh Xuân Thu nói ra. "Không được." Lý Thanh La nói ra, "Đinh Xuân Thu, ngươi bất kể ta đem chuyện hôm nay nói cho mẹ ta biết." Đinh Xuân Thu sắc mặt u ám chìm, ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ sắc ý, "Lý Thanh La, mẹ ngươi bây giờ tại phía xa Tây Hạng, nước xa cũng không cứu được gần hỏa." Nhìn tuyệt đẹp Lý Thanh La, Đinh Xuân Thu mơ hồ thấy lúc đó Lý Thu Thủy cái bóng. Lúc đó Lý Thu Thủy bỏ xuống hắn, viễn phó Tây Hạng, hắn một mực ôm hận trong tấm khảm. Bất quá bởi vì kiên kỵ Lý Thu Thủy thực lực kinh khủng, Đinh Xuân Thu cũng không dám nói thêm cái gì. "Đinh Xuân Thu, ta cho ngươi sau cùng cơ hội, ngươi như lại không ly khai ta Mạn Đà Sơn Trang, ta lập tức dùng bổ câu đưa tin cho ta nương." Lý Thanh La nói ra. Nghe được Lý Thanh La mà nói, Đinh Xuân Thu trong lòng sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. "Mẹ ngươi cưới ở lão phu trên đầu diếu võ dương ai thì thôi, ngươi làm lão phu dương nữ, cũng đối với lão phu vung tay múa chân, còn muốn mang ra mẹ ngươi tới dọa ta." "Lý Thanh La, ngươi quả thực không coi bề trên ra gì." Vừa dứt lời, Đinh Xuân Thu lộ ra bàn tay, hướng phía Lý Thanh La chụp tới. "Mẫu thân, cẩn thận." Vương Ngữ Yên một tay lấy Lý Thanh La đẩy tới một bên, sau đó một trường vô ra. "Phanh!" Hùng hồn trưởng lực cuộn sạch ra. Bạch 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 đập đạp. Đinh Xuân Thu bị chấn đắc liên tục rút lui mở ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đại tông sư cảnh trung kỳ, Đinh Xuân Thu, ngươi xem đây là cái gì?" Vương Ngữ Yên đưa tay phải ra, ngón tay cái phía trên mang một viên bản chỉ, chính là Tiêu Giao phái trưởng môn tín vật, Tiêu Giao thần tiên hoàn. "Tiêu Giao thần tiên hoàn?" Thấy Tiêu Giao thần tiên hoàn, Đinh Xuân Thu lại là lấy làm kinh hãi. "Đinh Xuân Thu, nhìn thấy Tiêu Giao phái trưởng môn còn không quỳ xuống." Vương Ngữ Yên khiển trách, "Ngươi là Tiêu Giao phái trưởng môn, Vô Nhai tử đem chức trưởng môn truyền cho ngươi." Đinh Xuân Thu nói ra. "Không sai, Vô Nhai tử tiền bối đem chức trưởng môn truyền cho ta." Vương Ngữ Yên nói ra. "Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là cho lão phu một kinh hỉ. Mau đem Tiêu Giao thần tiên hoàn giao cho ta." Nhìn Tiêu Giao thần tiên hoàn, Đinh Xuân Thu trên mặt lộ ra lau một cái vẻ tham lam. Hôm nay Đinh Xuân Thu tới Mạn Đà Sơn Trang, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện Vương Ngữ Yên. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng Vương Ngữ Yên tới uy hiếp Khương Trần, thật không ngờ Tiêu Giao phái trưởng môn tín vật dĩ nhiên tại Vương Ngữ Yên trên tay, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. "Ngươi si tâm vọng tưởng." Vương Ngữ Yên thật không ngờ Đinh Xuân Thu vậy mà không chút nào cầm Tiêu Giao thần tiên hoàn coi ra gì, ngược lại còn muốn cướp đoạt Tiêu Giao thần tiên hoàn, mặt tuyệt mỹ bằng, không khỏi có lau một cái vẻ bối rối. "Đã ngươi không chịu đem Tiêu Giao thần tiên hoàn giao ra đây, vậy lão phu không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ." Mặc dù đều là đại tông sư cảnh trung kỳ, thế nhưng Đinh Xuân Thu liếc mắt liền nhìn ra, Vương Ngữ Yên kinh nghiệm thực chiến có chút non nớt, trong cơ thể nàng công lực rất có thể là Vô Nhai tử truyền thụ cho nàng. "Mẫu thân, ngươi đi mau, để ta chặn lại Đinh Xuân Thu." Vương Ngữ Yên nói ra. "Ngữ Yên, ngươi được không?" Lý Thanh La vẻ mặt lo lắng nói ra. "Hừ." Đinh Xuân Thu lạnh rên một tiếng, nói ra, "Các ngươi ai cũng không đi được." Vừa dứt lời, Đinh Xuân Thu một trường hướng phía Vương Ngữ Yên vung tới, hai người kịch đấu cùng một chỗ. Vương Ngữ Yên mặc dù kinh nghiệm thực chiến tương đối quyết thiếu, thế nhưng kỳ nội lực không thể so với Đinh Xuân Thu chỗ thua kém, hơn nữa biết rõ thiên hạ võ học, vì vậy trong thời gian ngắn, vậy mà đánh cho cân sức ngang tài. Đinh Xuân Thu muốn bắt giữ Vương Ngữ Yên, vì vậy cũng không có dụng động. Bất quá theo hai người giao phòng, Vương Ngữ Yên nhất thời rơi vào hạ phòng, trong lúc nhất thời, cực kỳ nguy hiểm. "Ngươi chính là thuốc thủ chịu trói a. Luận bối phận, ngươi còn phải gọi lão phu một câu ngoại công đâu." Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, nói ra. "Đinh Xuân Thu, là ngươi hại chết Vô Nhai tử tiền bối, ta muốn thay Vô Nhai tử tiền bối báo thù." Vương Ngữ Yên nói ra. "Hừ, người khác đều nói sống ân không bằng nuôi ân lớn. Lão phu nuôi lớn mẹ ngươi, ngược lại là nuôi thành một cái mối họa." Nghe được Vương Ngữ Yên mà nói, Đinh Xuân Thu dị thường tức giận, thế tiến công bộc phát sắc bén. "Tổn thương nàng người, chết." Ở nơi này thời khắc nguy cấp, một đạo lạnh lùng tiếng vang vọng dựng lên, lệnh Đinh Xuân Thu hồn phi phách tán. "Đoét, mới vừa từ trong xưởng trở về, đợi lát nữa còn có một chương ất." Chương 161, đẹp nhất vương phu nhân, lục địa thần tiên cảnh tự nghiệm thấy tạm. 22 cầu đặt mua. Chương 161, đẹp nhất vương phu nhân, lục địa thần tiên cảnh tự nghiệm thấy tạm. 22 cầu đặt mua. "Tổn thương nàng người, chết." Ở nơi này thời khắc nguy cấp, một đạo lạnh lùng tiếng vang vọng dựng lên, lệnh Đinh Xuân Thu hồn phi phách tán. Đinh Xuân Thu đã nghe ra, đây chính là Khương Trần thanh âm. "Cái này Khương Trần, làm sao âm hồn bất tán?" Đinh Xuân Thu xoay người hướng phía xa xa lướt gấp mà đi. Gần nhất Khương Trần danh tiếng quá lớn, trên giang hồ đều biết Khương Trần chém giết thiên nhân cảnh võ giả sự tình. Vì vậy nghe được Khương Trần thanh âm, Đinh Xuân Thu không chút do dự xoay người rời đi. Bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. "Khương Trần ca ca." Nghe được Khương Trần thanh âm, Vương Ngự Yên trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ vui sướng màu. "Hiện tại vừa muốn đi, đã muộn." Khương Trần thanh âm lần thứ hai truyền đến. Một lúc sau, Đinh Xuân Thu con người đột nhiên co rụt lại, một đạo bạch y thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở hắn chạy thục mạng lộ tuyến bên trên. không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Khương Trần, lão phu liều mạng với ngươi. Đinh Xuân Thu vận chuyển hóa công đại pháp, sau đó hướng phía Khương Trần đột nhiên bổ tới, hắn lòng bàn tay biến thành màu đen, hiển nhiên có chứa kịch độc. Muốn chết. Nhìn thấy Đinh Xuân Thu vậy mà chủ động hướng phía chính mình công tới, Khương Trần khẽ miệng nhấc lên lau một cái châm chọc độ cong, thuận tay một trường gỗ ra. Phanh. Hai trường giao nhau, phát sinh một đạo nặng nề tiếng. Bèo. Đinh Xuân Thu thân hình bay ngược ra, cuồn phún ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra, trung điệp té xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bài, hiển nhiên bị cực đại bị thương nặng. Ha 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 ha, bất quá Đinh Xuân Thu ngược lại lớn cười rộ lên, nói ra, Khương Trần, mặc dù lão phu không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi không biết sao? Lão phu nhưng là dụng độc cao thủ, ngươi vừa rồi trúng lão phu kịch độc, không ra một nén hương thời gian thì độc sẽ phát bỏ mình. Không ra một nén hương thời gian thì độc sẽ phát bỏ mình. Ta làm sao không tin đâu? Khương Trần cười nhạt, xuê bàn tay ra, chỉ thấy Khương Trần bàn tay trong suốt như ngọc, nào có một tia dấu hiệu trúng độc. Điều này sao có thể? Nhìn Khương Trần trắng nõn như ngọc bàn tay, Đinh Xuân Thu trên mặt lộ ra vẻ khó tin, hắn không thể tin được, chính mình tỉ mỉ nghiên chế kịch độc, vậy mà đối với Khương Trần không chút nào có tác dụng. Đinh Xuân Thu, chỉ ngươi nghiên chế những thứ này phá độc, căn bản đều vào không được mắt của ta. Khương Trần khinh thường nói ra. Tu luyện ngũ hành âm dương quyết, Khương Trần bách độc bất xâm, Đinh Xuân Thu luyện chế độc dược, căn bản là không có cách đối với Khương Trần tạo thành một tia ảnh hưởng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đinh Xuân Thu thì thào nói ra, khí huyết công tâm phía dưới, không ngờ là một ngụm máu tươi cuồn phún ra, trung điệp té trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Khương Trần ca ca, hắn đã chết sao? Vương Ngữ Yên vừa định đến gần đi xác nhận Đinh Xuân Thu có hay không tử vong, Khương Trần thân hình khẽ động, đi tới Vương Ngữ Yên bên người, đem ôm vào lòng, nói ra, Ngữ Yên, đừng đi qua, hắn còn chưa chết. Hắn không chết sao? Nhưng là hắn dường như đã không có hơi thở. Vương Ngữ Yên nói ra, ngươi sợ rằng không biết, lão gia hỏa này sẽ quy tức công, có thể bế khí mất. Khương Trần nói ra, nghe được Khương Trần mà nói, Đinh Xuân Thu nhìn thấy Khương Trần khám phá mưu kế của mình, hai mắt vừa mở, vận chuyển trong cơ thể còn sót lại chân khí, hướng phía xa xa bỏ chạy. Khương Trần ca ca, hắn thực sự không chết, muốn chạy trốn. Vương Ngữ Yên kinh hô. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, Ngữ Yên, yên tâm, hắn chạy không được. Bù bù. Khương Trần lời nói chưa rơi, hai đạo bén nhọn chỉ kình rơi vào Đinh Xuân Thu hai chân phía trên. A. Đinh Xuân Thu rơi xuống trên mặt đất, che hai chân, thống khổ kêu thảm. Nếu như hôm nay lại để cho ngươi chạy, ta Khương Trần về sau còn lăn lộn không lăn lộn giang hồ. Khương Trần cười lạnh nói. Tại Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc thời điểm, bởi vì lo lắng Vương Ngự Yên cùng A Tử an toàn, mới vừa rồi không có đuổi bắt Đinh Xuân Thu cùng Đoàn Duyên Khánh, tha hai người một cái mạng chó. Khương Trần công tử, lão phu cùng ngươi không chịu không đoán, ngươi thả lão phu một mạng, lão phu ổn thỏa làm châu làm ngựa báo đáp ngươi. Đinh Xuân Thu nói ra. Khương Trần ca ca Vương Ngự Yên vừa định nói chuyện, Khương Trần hướng hắn khoát tay áo, sau đó đối với Đinh Xuân Thu từ tốn nói, Đinh Xuân Thu, chúng ta trước đó là không chịu không đoán, nhưng là bây giờ có. Huống chi, ta đã từng đã đáp ứng Vô Nhai Tử, muốn thay hắn thanh lý môn hộ, cho nên ngươi hôm nay nhất định phải chết. Ngay sau đó, Khương Trần bắn ra một đạo chỉ kình, rơi vào Đinh Xuân Thu bụng. Ngươi phế đi võ công của lão phu. Đinh Xuân Thu hét thảm một tiếng, phát hiện mình trong cơ thể trống rỗng, đan điền không còn tồn tại, giờ mới hiểu được, Khương Trần phế đi võ công của mình. Khương Trần bàn tay duỗi một cái, cầm Long Công Thi triển ra, từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm, sau đó đưa cho Vương Ngự Yên. Ngự Yên, ngươi là Tiêu Giao phái đương nhiệm trưởng môn, thanh lý môn hộ sự tình, vẫn là giao cho ngươi đi. A, ta. Vương Ngự Yên có chút không biết làm sao. Dù sao, bình thường nàng liền một con gà áp cũng chưa có giết qua, hiện tại muốn nàng sát nhân, đích xác có chút làm khó dễ. Ngự Yên, đối nhân xử thế không được nhân từ nương tay. Lúc này, một bên Lý Thanh La, từ Khương Trần trong tay tiếp nhận trường kiếm, đi tới Đinh Xuân Thu trước mặt, một kiếm chẳng ra. Không được. Tại Đinh Xuân Thu một tiếng thét kinh hãi ở giữa, Lý Thanh La một kiếm liền đem Đinh Xuân Thu đầu lâu bổ xuống, tiên huyết bắn tung tóe một chỗ, tràn diện dị thường máu canh. Thấy như vậy một màn, Khương Trần cũng là âm thầm thán phục. Vị này Vương phu nhân, quả nhiên tàn nhẫn sắc bén. Phải biết rằng, Lý Thanh La chính là Đinh Xuân Thu dưỡng nữ, chịu ảnh hưởng, đối với mạng người cực kỳ coi thường, lại bị Đoàn Chính thuần bội tình bạc nghĩa, tính cách càng trở nên độc ác không gì sánh được. Đối mặt mình giữa phụ, dĩ nhiên có thể không chút lưu tình chặt xuống đầu lâu. Cũng không biết Vương Ngữ Yên vì sao không có chịu đến Lý Thanh La ảnh hưởng, coi như là chuyện may mắn một món. Một bên Vương Ngữ Yên bị Lý Thanh La cử động, sợ đến nói không ra lời. Mặc dù Lý Thanh La bình thường đem người dầm nát đi làm phân bón hoa, nhưng đều là con Vương Ngữ Yên làm. Hôm nay cũng là Vương Ngự Yên lần đầu tiên nhìn thấy mâu thân tự tay sát nhân mâu thân Vương Ngự Yên đi tới Lý Thanh La bên người, trong lòng nghi vấn đầy bụng. Chỉ là Vương Ngự Yên vẫn không nói gì, lại phát hiện Lý Thanh La sắc mặt biến thành màu đen, thân thể trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Khương Trần đi tới Vương Ngự Yên bên người, đỡ lấy Lý Thanh La, nói ra, "Ngự Yên, mẹ ngươi trúng Đinh Xuân Thu độc." Vương Ngự Yên vội vàng nói, "Khương Trần ca ca, mau cứu mẹ ta." Mặc dù Lý Thanh La đối với mình có chút nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của mình, không thể thấy chết không cứu. "Tốt." Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Ngự Yên, ngươi giúp ta canh giữ ở cửa phòng miệng, đừng để cho bất kỳ người nào vào." Vương Ngữ Yên gật đầu. Khương Trần ôm hôn mê Lý Thanh La, đi vào gian phòng, đóng cửa phòng. Mà Vương Ngữ Yên đứng ở cửa phòng miệng, vì Khương Trần hộ pháp. Thời gian trôi qua, hai canh giờ thoáng qua rồi biến mất. Kết. Giữa lúc Vương Ngữ Yên các loại lo lắng lúc, cửa phòng mở ra, Khương Trần đi ra, toàn thân mồ hôi đầm địa. "Khương Trần ca ca, mẹ ta thế nào?" Vương Ngữ Yên vội vàng hỏi. Khương Trần cười nhạt, tự tay nhẹ nhàng xoa xoa Vương Ngự Yên đầu nhỏ, nói ra, mẹ ngươi không sao, không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại, ngươi trước đi vào chờ xem. Đa tạ Khương Trần ca ca. Vương Ngự Yên tại Khương Trần trên mặt hôn một ngụm, đi vào gian phòng chờ đấy Lý Thanh La tỉnh lại. Khương Trần tâm thần khẽ động, hệ thống bảng thuộc tính nhất thời xuất hiện ở trước mặt của mình. Tính danh: Khương Trần, tuổi tác: 20, giới tính: nam, vật phẩm: Hoàng Dung Thiếp Thân áo lót 2 bộ, bạch sắc, tử sắc, hắc ngọc đoạn tụng cao 3, cực phẩm kim sang dược 2, thiên hương đậu khấu 2, anh hùng kiếm, chú nhan đan, một chai, một vạn lớn tuyết long kỵ triệu hoán thẻ 1, lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tập 1. Công pháp: Ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, trường sinh quyết, Bắc Minh thần công, cửu âm chân kinh, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn ngự công, tiểu vô tướng công, võ học: Khương thị 18 kiếm, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần công, cẩu thả đăng tiên bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, vật đuổi sao rời, đả cầu bấm pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục học trưởng, cẩm long công, bạch hồng trưởng lực, thần thông: thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng, ý hợp tâm đầu tài nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, thiên nhân cảnh sơ kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn hệ thống bảng thuộc tính, Khương Trần hài lòng gật đầu. Bây giờ hệ thống trong kho hàng nhiều hơn một tờ lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm. Cái này lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm là Khương Trần vì Lý Thanh La trừ độc lấy được hệ thống thù lao. Lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm có thể khiến cho dùng người tu vi trong nháy mắt để thẳng tới lục địa thần không 9 tiên cảnh, thời gian kéo dài là một canh giờ, không cái gì tác dụng phụ. Nhìn hệ thống giới thiệu, Khương Trần khoe miệng cũng là hơi hơi nhấc lên lau một cái độ cong. Cái này lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm chính là mình một tờ bảo mệnh phù. Quang Minh đỉnh, Minh giáo tổng bộ. Giáo chủ, người muốn đi đâu? Dương Tiêu bất mãn mà hỏi. Quang Minh đỉnh sống còn trước mắt, giáo chủ Trương Vô Kỵ lại muốn ly khai. Dương Tả sứ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, trong giáo sự vụ lớn nhỏ tạm thời giao cho ngươi giải quyết, Trương Vô Kỵ nói ra. Dương Tiêu nói ra, giáo chủ, ngươi bây giờ ly khai, thuộc hạ sợ khó có thể nhận trách nhiệm nặng nghề này a. Trương Vô Kỵ vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Tiêu bả vai, nói ra, Dương Tả sứ, lúc đó ta không có làm giáo chủ thời điểm, trong giáo sự vụ lớn nhỏ không phải cũng đều là ngươi phụ trách sao? Nhưng là Dương Tiêu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trương Vô Kỵ cắt đứt, nói ra, Dương Tả sứ, đừng, nhưng là chuyến này ta nhất định phải đi. Được rồi. Nhìn Trương Vô Kỵ vẻ mặt kiên quyết dáng dấp, Dương Tiêu cũng là bất đắc dĩ nói, Dương Tả sứ, ngươi hãy yên tâm, bản giáo chủ nhất định sẽ nhanh đi tốc độ hồi. Trương Vô Kỵ nói ra. Chương 162, mời Vương phu nhân yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. 12 cầu đặt mua. Chương 162, mời Vương phu nhân yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. 12 cầu đặt mua. Mạn Đà Sơn Trang. Trong phòng, Vương Ngữ Yên ở giường bên, nhìn vẫn còn trong mê ngủ Lý Thanh La, trên mặt tuyệt mỹ có vẻ lo âu. Đột nhiên, Lý Thanh La mí mắt hơi hơi giật giật. Đương Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng kêu. Lý Thanh La chậm rãi mở hai mắt ra, trước đó biến thành màu đen sắc mặt, cũng là lần nữa khôi phục hồng nhuận. Nương, ngươi đã tỉnh. Thật sự là quá tốt. Nhìn Lý Thanh La tỉnh lại, Vương Ngữ Yên mừng đến chảy nước mắt. Ta không chết, ngươi khóc cái gì? Lý Thanh La nghiêm mặt, nói ra. Vương Ngữ Yên lau một chút nước mắt, nói ra, nương, ta thật lo lắng cho mất đi ngươi a. Mặc dù Lý Thanh La đối với Vương Ngự Yên một mực rất nghiêm khắc, bất quá Vương Ngự Yên đối với hắn vẫn như cũ tình cảm thâm hậu, rất là ỷ lại. Thật là không có có tiền đồ. Lý Thanh La tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng là ấm áp, có chút vui mừng. Nương, lúc này đây nhờ có Khương Trần ca ca đúng lúc chạy tới, bằng không hậu quả không thể lường được. Người chúng đinh xuân thu độc, hay là hắn hỗ trợ khu trừ lây này? Vương Ngự Yên nói ra. Nghe được Vương Ngự Yên mà nói, Lý Thanh La trên mặt tuyệt mỹ bay lên lưỡng mạt hồng mây. Mặc dù ở trừ độc thời điểm, Lý Thanh La ở vào trạng thái hôn mê, nhưng ý thức vẫn có chút thanh tỉnh. Chỉ là Khương Trần trừ độc phương thức cũng quá khó có thể nhai răng. Lý Thanh La hai tay chống sự tấy, liền muốn đứng lên. Nương, bên trong cơ thể ngươi độc tố vừa mới tẩy rửa, vẫn là nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều một hồi a. Vương Ngữ Yên quyên nhủ. Ta không sao. Đi qua Khương Trần ngoại tộc trừ độc, Lý Thanh La không chỉ có trong cơ thể độc tố toàn bộ khu trừ, hơn nữa chân khí trong cơ thể đúng là có 017 nhỏ để thăng, trong lúc mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu. Thấy thế, Vương Ngữ Yên tự tay đem Lý Thanh La đỡ lên. Lý Thanh La đi tới bàn trang điểm, đem trang điểm ra mặt một lần nữa sửa sang lại một phen, lại thay đổi một món quần áo, nói ra, Ngự Yên, đi đem Khương Trần cứ gọi tiền đến, đừng có chuyện nói với hắn. Tốt. Vương Ngự Yên ra khỏi phòng, đi tới trong viện tử tìm được Khương Trần. Khương Trần ca ca. Vương Ngự Yên ngọt ngào kêu. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Ngự Yên, mẹ ngươi tỉnh. Ân. Vương Ngự Yên gật đầu, nói ra, Khương Trần ca ca, mẹ ta muốn gặp ngươi. Mẹ ngươi muốn gặp ta. Khương Trần có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, Khương Trần ca ca, ngươi giúp ta nương trừ độc, mệt mỏi mồ hôi đầy người, mẹ ta nhất định phải ở trước mặt cảm tạ ngươi một phen. Vương Ngữ Yên nói ra. Tốt. Nhìn Vương Ngữ Yên thiên chân vô tà tuyệt mỹ khuôn mặt, Khương Trần cũng là cười cười. Đối với Khương Trần ca ca, Vô Nhai Tử tiền bối cùng ta nương rốt cuộc quan hệ thế nào? Còn có cái kia Đinh Xuân Thu, như thế nào là ta tàn sát giữa phụ? Vì sao ta chưa từng có tại Mạn Đà Sơn Trang gặp qua hắn? Ngươi biết không? Vương Ngữ Yên hỏi. Vừa rồi Vương Ngữ Yên thì có nghi vấn đầy bụng, lúc đầu cũng muốn hỏi mẫu thân Lý Thanh La, thật không ngờ Lý Thanh La chúng Đinh Xuân Thu độc đã hôn mê. Đợi lát nữa ngươi hỏi ngươi mẫu thân a. Khương Trần nói ra. Loại chuyện như vậy vẫn là để Lý Thanh La tự mình đến giải thích tương đối khá. Giọng nói, Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên đi vào gian phòng. Thấy Lý Thanh La, Khương Trần hai mắt tỏa sáng. Lý Thanh La nổi bật đi qua một phen tỉ mỉ trang phục, mặc quần áo hồng sắc quần dài, vẫn như cũ không che giấu được ngạo nhân của nó vóc người, da thịt trắng loáng nhắn nhủi, ngũ quan tinh xảo, toàn thân trên dưới để lộ ra một loại nồng nặc thành thục khí tức. "Nương, Khương Trần ca ca tới." Vương Ngữ Yên nói ra. Lý Thanh La khẽ gật đầu, nói ra, "Ngữ Yên, ngươi trước đi ra ngoài một chút." Nương có mấy lời muốn đơn độc cùng Khương Trần nói. Nương Vương Ngữ Yên vừa định nói chuyện, Khương Trần hướng phía nàng sử một cái ánh mắt, liền có chút lo lắng ra khỏi phòng, còn thân thiếp đóng cửa phòng lại. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy gian phòng, chỉ còn lại Khương Trần cùng Lý Thanh La, bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị. "Khương Trần, cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng Ngữ Yên." Mấy hơi thở đi qua, Lý Thanh La mở miệng phá vỡ yên lặng. Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Vương phu nhân khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Nếu như phu nhân còn muốn trừ độc mà nói, tùy thời có thể tìm ta." Đang khi nói chuyện, Khương Trần ánh mắt tại Lý Thanh La trên người đánh giá, trong đầu vẫn còn ở hồi vị lấy trợ giúp Lý Thanh La trừ độc hương diễm thể nghiệm. Không thể không nói, cùng Cam Bảo Bảo, Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên tương đối, Lý Thanh La càng tốt hơn. Nghe ra Khương Trần trong lời nói có chuyện, cảm thụ được Khương Trần không cố kỵ ánh mắt, Lý Thanh La mặt tuyệt mỹ bảng, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, có chút buồn bực nói, "Ta muốn hỏi một chút, giúp ta trừ độc, không nên làm sao như vậy?" "Vương phu nhân, Đinh Xuân Thu là của ngươi dưỡng phụ, hắn tại luyện độc trên tạo nghệ, ngươi nên rành mạch từng câu a. Coi như là thiên nhân cảnh võ giả, sợ rằng cũng không thể không nhìn. Nếu như không như vậy, ta không có những biện pháp khác giúp ngươi trừ độc." Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh La yên lặng không nói, nàng không thể nhận Khương Trần nói thật hay giả, bất quá làm Đinh Xuân Thu dưỡng nữ, thật sự của nàng minh bạch, Đinh Xuân Thu luyện độc thuật, sợ rằng tại Thần Vũ Đại Lục cũng có thể đứng vào trước 10 hàng ngũ. Nguyên bản nàng cho là mình chắc chắn phải chết, thật không ngờ, Khương Trần có thể giúp mình đem độc tố toàn bộ khu trừ, đem mình từ quỷ môn quan kéo trở về, cái này đã xem như là một cái kỳ tích. "Vì sao Đinh Xuân Thu độc đối với ngươi vô hiệu?" Lý Thanh La tò mò hỏi. Vừa rồi Khương Trần cùng Đinh Xuân Thu đối trường lúc, Đinh Xuân Thu độc dược, vậy mà không chút nào đối với Khương Trần có tác dụng, không chỉ có để cho Đinh Xuân Thu khó có thể tin, coi như Lý Thanh La đều là khiếp sợ không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Bởi vì ta so với Đinh Xuân Thu độc hơn. Việc này, ngươi có thể không thể không cần cùng Ngữ Yên nói." Lý Thanh La nói ra. "Không biết Vương phu nhân là chỉ sự kiện kia?" Khương Trần biết rõ còn hỏi nói. Lý Thanh La trắng Khương Trần liếc mắt. "Người kia, thật đúng là một tên côn tiếp. Chính là ngươi như thế nào giúp ta trừ độc chuyện?" Lý Thanh La nói ra, mặt cười kiểu diễm đát. "Đó là tự nhiên." Khương Trần cười nhạt nói, "Mời phu nhân yên tâm, ta sẽ không nói ra đi." Nghe được Lý Thanh La mà nói, Khương Trần không khỏi nghĩ lên Tần Hồng Miên, có vẻ như Tần Hồng Miên cũng cùng mình nói qua lời tương tự. "Vương phu nhân, bất quá ngươi nên hảo hảo cùng Ngữ Yên giải thích một chút Vô Nhai Tử cùng Đinh Xuân Thu sự tình." Lúc đó Vô Nhai Tử cho Ngữ Yên truyền công thời điểm, biết Ngữ Yên là của hắn ngoại tôn nữ, bất quá lo lắng cho Ngữ Yên tăng quen nhiều, cũng không có lựa chọn cùng nàng quen biết nhau. Khương Trần nói ra. Nghe vậy, Lý Thanh La do dự một chút, nói ra, "Ngươi đi đem Ngữ Yên gọi vào đi." Khương Trần gật đầu, đem phòng khách ở giữa Vương Ngữ Yên gọi vào phòng. Vương Ngữ Yên đi vào gian phòng, nhìn thấy Lý Thanh La cùng Khương Trần đều là sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết mình mẫu thân tính nết, vừa rồi tại phòng khách, liền thập phần lo lắng hai người sẽ phát sinh xung đột. "Nương." Vương Ngữ Yên nói ra. "Ngữ Yên, ngươi có phải hay không muốn biết Vô Nhai Tử, Đinh Xuân Thu có quan hệ gì với ngươi?" Lý Thanh La nói ra. Vương Ngữ Yên gật đầu. "Ngữ Yên, truyền thụ công lực đưa cho ngươi Vô Nhai Tử tiền bối, kỳ thực cũng không phải là người khác, mà là ta phụ thân, ngươi ngoại tổ phụ." Lý Thanh La nói ra. "Cái gì? Vô Nhai Tử tiền bối là của ta ngoại tổ phụ?" Nghe được mẫu thân Lý Thanh La mà nói, Vương Ngữ Yên bên hai không thua gì vang lên một đạo thai hỏa đột ngột. Vương Ngữ Yên nhìn phía Khương Trần, Khương Trần cũng là gật đầu. "Nguyên lai Vô Nhai Tử tiền bối là của ta ngoại tổ phụ." Vương Ngữ Yên giờ mới hiểu được vì sao Vô Nhai Tử nhìn thấy nàng để cho nàng kêu một tiếng ngoại tổ phụ. "Khương Trần ca ca, ngoại tổ phụ lúc kia có phải hay không đã biết thân phận của ta?" Vương Ngữ Yên hỏi. "Là..." Vương Ngữ Yên hỏi, "Khương Trần ca ca, vậy hắn vì sao không cùng ta quen biết nhau?" "Hắn chính là vì muốn tốt cho ngươi, không muốn cho ngươi tăng cái nhiễu." Khương Trần nói ra. "Cái này Đinh Xuân Thu nếu là ngoại tổ phụ đệ tử, lại vì sao là mẫu thân dưỡng phụ?" Vương Ngữ Yên khó hiểu nói. "Lúc đó ngươi ngoại tổ phụ từ bỏ ngoại tổ mẫu cùng ta, ngoại tổ mẫu lại chạy tới Tây Hạ, thế là ta thở nhỏ theo Đinh Xuân Thu sinh hoạt. Thế nhưng ta sau khi lớn lên, gả vào Vương gia, liền cùng Đinh Xuân Thu chặt đứt lui tới. Cho nên ngươi đương nhiên không có ở Mạn Đà Sơn trang gặp qua Đinh Xuân Thu." Lý Thanh La nói ra. Nghe được mẫu thân Lý Thanh La mà nói, Vương Ngữ Yên rốt cuộc biết vì sao mẫu thân sẽ như thế chán ghét 0960 nhai thằng nhóc. "Cứ như vậy nói, ta ngoại tổ mẫu vẫn còn ở Tây Hạ." Vương Ngữ Yên nói ra. "Ân." Lý Thanh La gật đầu, nói ra, "Ngươi ngoại tổ mẫu hiện tại là Tây Hạ Hoàng Thái Hậu Lý Thu Thủy. Tây Hạ Hoàng đế Lý Kiền Tuận là của ngươi cậu." Nghe vậy, Vương Ngữ Yên sắc mặt biến ảo chập chờn, mẫu thân Lý Thanh La mấy câu nói, lượng tin tức cũng quá lớn, để cho nàng trong thời gian ngắn chậm thất thở. "Ngữ Yên, ngươi không sao chứ?" Khương Trần nói ra. "Nương, Khương Trần ca ca, ta hiện tại có chút loạn, ta nghĩ muốn một người yên lặng một chút." Vừa dứt lời, Vương Ngữ Yên xoay người liền rời đi gian phòng. "Để cho nàng một người yên lặng một chút ta." Lý Thanh La vừa định đuổi theo, lại bị Khương Trần tự tay ngăn lại. "Ai?" Nghe xong Khương Trần mà nói, Lý Thanh La yếu ớt thở dài. Thủ hộ Long Sơn Trang. Trong mật thất, thạch trụ phía trên, hai gã giang hồ nhân sĩ ngũ hoa lơ trói, miệng còn bỏ vào vài rách, không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng coi là kẻ thù ánh mắt, nhìn Chu Vô Thị. Chu Vô Thị đi tới trước mặt hai người, hai tay trực tiếp vỗ vào hắn trên đầu, hấp công đại pháp vận chuyển, hai gã giang hồ nhân sĩ chân khí trong cơ thể liền không cầm được khuynh tiết ra, chạy vào Chu Vô Thị trong cơ thể. Không lâu lắm, hai gã giang hồ nhân sĩ liền bị hút thành người khô, khí tuyệt mà chết. Chu Vô Thị trên mặt lộ ra lau một cái vẻ thỏa mãn, nói ra, lại có một giam ba tháng thiên, bản hầu thương thế có thể khỏi rồi. Chu Vô Thị đi ra mật thất, một gã hắc ý nhân tại cánh cửa hầu. Thế nào? Chu Vô Thị từ tốn nói. Hồi bẩm thần hầu, đem Trương Tiến Tiểu đầu người đưa đến sau đó, thượng quan Hải Đường chỉ là sai người hậu táng Trương Tiến Tiểu, cũng không những gì thường khác cử động. Hắc ý nhân nói ra. Chu Vô Thị khẽ gật đầu, nói ra, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Nếu là có cái gì dị động, lập tức hướng bản hầu bẩm báo. Đem bên trong thi thể dọn dẹp một chút. Là, thần hầu. Hắc ý nhân đáp. Chu Vô Thị ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, trong lòng thì thào nói ra, Hải Đường, hy vọng ngươi minh bạch nghĩa phụ khổ tâm, nhưng đừng lại bức nghĩa phụ. Chương 163, ngượng ngùng vương phu nhân, minh hoàng tâm kế. 22 cầu đặt mua. Chương 163, ngượng ngùng vương phu nhân, minh hoàng tâm kế. 22 cầu đặt mua. Đêm khuya, Mạn Đà Sơn Trang. Tùng 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 đông. Khương Trần gõ Vương Ngữ Yên cửa phòng. Tiến đến. Trong phòng truyền đến Vương Ngữ Yên thanh âm. Cách. Khương Trần đẩy cửa đi vào, chính là nhìn thấy Vương Ngữ Yên đang nhìn Tiêu Dao thần tiên hoàn đỡ ra. Khương Trần ca ca, sao ngươi lại tới đây? Thấy Khương Trần, Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói. Khương Trần cười cười, nói ra, không chào đón ta tới sao? Không phải, Khương Trần ca ca. Vương Ngữ Yên lắc đầu, muốn giải thích, lại không biết đạo nói cái gì. Có hay không khá hơn một chút? Khương Trần nói ra. Cảm tạ Khương Trần ca ca quan tâm, ta không sao. Vương Ngữ Yên nói ra. Khương Trần đi tới Vương Ngữ Yên bên người, tự tay đem ôm vào lòng, các loại có cơ hội, ta cùng ngươi lại đi lôi cổ sơn lung ách cốc tế điện ngươi ngoại tổ phụ, có được hay không? Tốt. Cảm tạ Khương Trần ca ca. Có ngươi thật tốt. Vương Ngữ Yên tại Khương Trần gò má hôn lên một chút, nói ra, đối với Khương Trần ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ngữ Yên, ngươi là ta nữ nhân, làm ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ có tâm linh cảm ứng, liền sẽ chân đạp thất sắc đám mây tới cứu ngươi. Khương Trần vừa cười vừa nói, Khương Trần ca ca, miệng của ngươi có phải hay không lau mật? Vương Ngữ Yên vừa cười vừa nói, Khương Trần bất đắc dĩ nói, Ngữ Yên, ta chăm chú hồi đáp vấn đề của ngươi, ngươi làm sao không tin đâu? Chính là đi qua ý hợp tâm đầu cảm thụ được Vương Ngữ Yên tao ngộ nguy hiểm, Khương Trần mới xuyên việt không gian mà đến. Có kỹ năng này, Khương Trần rốt cuộc không cần lo lắng cho mình hồng nhan chi kỷ gặp phải nguy hiểm. Tin ngươi mới có quỷ đâu. Vương Ngữ Yên trắng Khương Trần liếc mắt, chính mình lại nhịn không được mà cười. Ngữ Yên, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi bây giờ không có tu vi, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ khuyết thiếu. Nếu là ngươi có thể phát huy ra thực lực, chưa chắc không thể thắng Đinh Xuân Thu. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca nói phải, Ngữ Yên về sau nhiều hơn tu luyện. Vương Ngữ Yên cảm xúc có chút hạ nói. Khương Trần nhẹ nhàng xoa xoa Vương Ngữ Yên đầu nhỏ, nói ra, Ngữ Yên, ta cũng không phải là đang trách cứ ngươi. Hai ngày này ta đều sẽ ở lại Mạn Đà Sơn Trang, hảo hảo cùng ngươi luận bàn một phen. Cảm tạ Khương Trần ca ca. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên hai mắt tỏa sáng, ngọt ngào nói ra. Ngữ Yên, muốn cảm ơn ta một phát, nhưng đừng trên miệng nói một chút, phải trả chứ hành động a. Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bắn lên, nói ra. Vương Ngữ Yên ha không biết Khương Trần là có ý gì, mặt cười mắc cửa đỏ bừng, nói ra, Khương Trần ca ca, nếu như bị mẹ ta đã biết yên tâm đi, mẹ ngươi sẽ không phát hiện. Tại Vương Ngữ Yên một tiếng thét kinh hãi ở giữa, Khương Trần đem chặn ngang ôm đi, hướng phía giường đi tới. Vương Ngữ Yên mặt tuyệt mỹ bảng tiểu diễm bất át, ngượng ngùng đắc tướng ý thức chôn ở Khương Trần trong lòng. Cũng không lâu lắm, gian phòng truyền ra thật thấp thiên lại chi âm. Cùng lúc đó, Lý Thanh La chậm rãi đi tới Vương Ngữ Yên bên ngoài phòng. Nàng cũng là có chút lo lắng Vương Ngữ Yên, nghĩ đến vấn an một chút, nhưng là nghe thấy Vương Ngữ Yên trong gian phòng truyền đến từng đợt kỳ âm diệu ngữ. Làm người từng trải, Lý Thanh La ha không biết bên trong đang làm cái gì. Không biết kiểm điểm, Lý Thanh La nổi giận đùng đùng đi tới cửa phòng miệng, mới vừa vươn tay muốn đẩy cửa phòng ra, rồi lại chần chờ một chút, lại đưa tay cho rút về. Ai? Đứng ở cửa một hồi, Lý Thanh La trong lòng cụ kết một phen, khe khẽ thở dài, xoay người rời đi. Trong gian phòng, Khương Trần nghe được Lý Thanh La rời đi tiếng bước chân, khỏe miệng hơi hơi nhấc lên lau một cái độ cong. Phái Tung Sơn. Sư Minh, đây là Lao Đức Nặc dùng bổ câu đưa tin. Đinh Miễn vội vã đi vào Tung Sơn đại điện, đem một phần tình báo chỉnh cho Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền tiếp nhận tình báo, nhìn thoáng qua, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ cổ quái. Đinh sư đệ, ngươi nói cái này Nhạc Bất Quần đến tột cùng đang làm gì? Tả Lãnh Thiền hỏi. Nhìn xong Lao Đức Nặc dùng bổ câu đưa tin, Tả Lãnh Thiền cũng là có chút không hiểu. Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San ly khai phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần cũng không có phái người đi tìm, hơn nữa còn cho phép cất cánh tự mình, cả ngày mặc nữ trang, làm nữ hồng, thanh âm nói chuyện đều trở nên không gì sánh được bén nhọn. Cái này Nhạc Bất Quần đang dở trò quỷ gì? Sư Minh, chẳng lẽ Nhạc Bất Quần điên rồi? Không muốn làm nam nhân, muốn làm nữ nhân. Đinh Miễn nói ra. Vô luận Nhạc Bất Quần điên không điên, đều không đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại ta duy nhất kiêng kỵ chính là phái Hoa Sơn vị kia kiếm tông cao thủ. Tả Lãnh Thiền nói ra. Sư Minh, phái Hoa Sơn có phải thật vậy hay không có một vị kiếm tông cao thủ? Cho dù có, đã nhiều năm như vậy, vị kia kiếm tông cao thủ nói không chừng chết sớm. Đinh Miễn nói ra. Tả Lãnh Thiền khẽ gật đầu, nói ra, có cơ hội thăm dò một chút phái Hoa Sơn cuối cùng. Đinh Miễn nói ra, sư minh, những môn phái khác đâu? Những môn phái khác không cần phải lo lắng. Phái Hành Sơn trải qua Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng một chuyện, đã bị sợ vỡ mật. Hàng Sơn phái đều là nữ lưu hàng người, không đủ gây sợ. Phái Thái Sơn đều là một đám dung tài. chỉ cần chúng ta đem phái Hoa Sơn bãi bình, cái khác ba nhạc phiên không nổi cái gì là sóng. Tả Lanh Tiền nói ra, Linh sư đệ, hiện tại phân phó, đệ nhất, gọi Lao Đức Nặc tiếp tục nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần, nhất cử nhất động đúng lúc hội báo, đệ nhị, phái người đi thăm dò tìm Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San hạ lạc, nếu như Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San rơi vào trong tay chúng ta, đến lúc đó Nhạc Bất Quần còn không ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Sư Minh anh Minh, ta cái này đi làm. Đinh Miễn nói ra. Đại Minh Hoàng Triều, Ngự Thư Phòng. Minh Hoàng đang ở huy hào bắt mặc, trên giấy viết xuống Giang Sơn xã Tắc bốn chữ lớn. Bệ hạ, Thiết Đảm Thần Hầu đến. Một gã tiểu thái giám đi đến, cung kính thanh âm. Gọi hắn vào đi. Minh Hoàng tử tốn nói. Là, bệ hạ. Tiểu thái giám lui ra ngoài, cũng không lâu lắm, Chu Vô Thị liền sai bước đi tiến đến. Tham kiến bệ hạ. Chu Vô Thị hướng Minh Hoàng hành lễ, nói ra. Thần Hầu miễn lễ. Người đến, cho Thần Hầu ban thưởng ghế ngồi. Minh Hoàng nói ra. Đa tạ bệ hạ. Một gã tiểu thái giám đưa đến một tờ ghế, Chu Vô Thị cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Bệ hạ, không biết Tuyên Thần tiến cung cần làm chuyện gì? Chu Vô Thị hỏi. Thần Hầu, gần nhất hoàng triều cũng không quá sang bằng a. Chấm nhưng là nghe nói, Ngũ Nhạc kiếm phái chuẩn bị vây công Hắc Mộc Ngai, Lục Đại phái cũng chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh, bộ tộc Ngõa Lạc nhất tộc tại biên cảnh cũng là dục dịch. Lần này mời Thần Hầu tới, cũng là muốn thương nghị một chút như thế nào ứng đối. Minh Hoàng nói ra. Bệ hạ, xin chớ lo lắng. Chu Vô Thị nói ra, bộ tộc Ngõa Lạc nhất tộc, thần đã lệnh biên cảnh thập đại tướng quân tăng mạnh đề phòng, tùy thời chú ý hắn hướng đi. Chỉ cần bộ tộc Ngõa Lạc dám đến xâm chiếm, liền gọi bọn hắn có đi không có về. Còn như Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh, phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái đã từng phái người tới tìm thần, hy vọng thần có thể xuất binh tương trợ, bất quá thần suy nghĩ sau đó, cho rằng không nên xuất binh. Minh Hoàng hỏi, Thần Hầu vì sao cho rằng như thế? Diệt trừ ma giáo chẳng phải là một chuyện tốt? Vậy hạ, Ngũ Nhạc kiếm phái vây công Hắc Mộc Ngai, Lục Đại phái vây công Quang Minh đỉnh, đây đối với đại minh chúng ta hoàng triều mà nói, chính là suy yếu giang hồ thế lực tuyệt hảo thời cơ. Bây giờ giang hồ thế lực có chút vượt qua chúng ta không chế. Minh Hoàng khẽ gật đầu, ngược lại cũng tán thành Chu Vô Thị mà nói. Đại Minh hoàng triều giang hồ thế lực, trong mơ hồ có thắng được triều đỉnh tư thế, nếu như mượn hai chuyện này, thích hợp suy yếu môn phái giang hồ thực lực, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Lời tuy nói như vậy, bất quá chấm vẫn còn có chút lo lắng sẽ khiến dân chúng hoảng sợ cùng giang hồ dung chuyện. Minh Hoàng nói ra. Mời bệ hạ yên tâm, thần đã phái người chặt nhìn trọng trọng, tuyệt đối sẽ không gây nên giang hồ hỗn loạn. Chu Vô Thị nói ra. Có Thần Hầu tại, chấm rất là yên tâm. Minh Hoàng nói ra. Bệ hạ, qua một đoạn thời gian nữa, chính là Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến này, thần có chút không rõ. Vì sao bệ hạ sẽ đáp ứng để bọn hắn tại Tử Cấm Thành đỉnh quyết chiến đâu? Chu Vô Thị hỏi. Minh Hoàng tử tốn nói, Diệp Cô Thành chính là hoàng thân quốc thích, cùng Tây Môn Suy Tuyết lại là hai vị tuyệt thế kiếm khách, giữa hai người giao phòng, nhất định đặc sắc tuyệt luân, chớ cũng muốn thấy vì nhanh. Bệ hạ, chỉ là như vậy thứ nhất, thần có chút bận tâm an nguy của ngài. Chu Vô Thị nói ra. Ha ha. Minh Hoàng cười bằng nói, chớ có các ngươi thủ hộ Long Sơn trang tại, hơn nữa Đông Sưởng cùng Tây Hán, còn có Lục Phiến Môn cùng với Cẩm Y Liệp vệ, nếu như chớ còn sẽ có nguy hiểm, chẳng phải là chuyện cười lớn. Mời bệ hạ yên tâm. Thần coi như muôn lần chết cũng sẽ bảo hộ bệ hạ chu toàn. Chu Vô Thị liền vội vàng nói, có Thần Hầu câu nói này như vậy đủ rồi. Minh Hoàng nói ra, nếu như bệ hạ không có chuyện gì khác, vi thần trước hết cáo tử. Chu Vô Thị ôm quyền nói ra. Nghe vậy, Minh Hoàng khẽ gật đầu, nói ra, tốt. Vậy thì khổ cực Thần Hầu, có chuyện gì đúng lúc hướng chấm hội báo. Là, bệ hạ. Chu Vô Thị chậm rãi rời khỏi Ngự Thư Phòng. Nhìn Chu Vô Thị rời đi thân ảnh, Minh Hoàng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Đợi Chu Vô Thị ly khai Ngự Thư Phòng, Tào Chính Thuần đi đến. Nô tài tham kiến bệ hạ. Tào Chính Thuần quỳ xuống đất mà quỳ, rất cung kính nói ra. Tào Chính Thuần, ngươi tới được vừa lúc. Thương thế như thế nào? Minh Hoàng nói ra. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Nô tài thương thế đã không còn đáng ngại. Tào Chính Thuần nói ra. Minh Hoàng nói ra, Tào Chính Thuần, chớ có một việc giao cho ngươi đi làm. Mời bệ hạ phân phó, nô tài muôn lần chết không tử. Tào Chính Thuần đạo. Minh Hoàng khẽ gật đầu, sau đó lấy ra trên bàn dài một trang giấy, đưa cho Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần nhận lấy, nhìn lướt qua giấy nội dung, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chần chờ một chút, nói ra, bệ hạ, chuyện có chuyện sao? Minh Hoàng hứng hở nói ra. Mời bệ hạ yên tâm, không thành vấn đề. Tào Chính Thuần nói ra. Được thôi, lui ra đi. Minh Hoàng nói ra. Bệ hạ, cáo tử. Tào Chính Thuần hướng về phía Minh Hoàng thi lễ một cái, chậm rãi lui xuống. Nhìn Tào Chính Thuần rời đi thân ảnh, Minh Hoàng cười nhạt, hắn mặc dù biết Tào Chính Thuần đông sưởng ngang ngược, tàn hại trung lương, bất quá Tào Chính Thuần tại trong mọi người mặt, đối với mình nhưng là trung thành nhất. Chương 164, cùng Vương Ngự Yên luyện công buổi sáng, Lý Thanh La chuyển biến, 1-2 cầu đặt mua. Chương 164, cùng Vương Ngự Yên luyện công buổi sáng, Lý Thanh La chuyển biến, 1-2 cầu đặt mua. Sáng sớm, một luồng ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào gian phòng trên mặt đất, cửa hàng một tầng nhàn nhạt kim sa. Khương Trần nhìn bên người ngủ say Vương Ngự Yên, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ là nhận thấy được Khương Trần ánh mắt, Vương Ngự Yên mí mắt giật giật, mở ra đôi mắt đẹp. Thấy Khương Trần, nhớ tới hôm qua một điên cuồng, Vương Ngự Yên mặt tuyệt mỹ bảng, bay lên lưỡng mạt hồng mây. Ngự Yên, chúng ta thần luyện một chút. Khương Trần xấu xa nói ra. Còn không có đợi Vương Ngự Yên hồi đáp, Khương Trần liền dùng chăn đem thân hình của hai người triệt để che lại. Nhìn bởi vì hề bại mà ngủ say Vương Ngự Yên, Khương Trần tại Vương Ngự Yên cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang, Khương Trần một bên hoạt động thân thể, một bên thưởng thức trang viên xinh đẹp cảnh sắc. Mạn Đà Sơn Trang, danh như ý nghĩa, đủ loại hoa sơn trà sơn trang. Không thể không nói, Lý Thanh La đem Mạn Đà Sơn Trang xử lý coi như không tệ, hoàn cảnh ưu nhã, cảnh sát mê người. Công tử tốt. Đi ngang qua nô tỳ nhìn thấy Khương Trần, đều rất cung kính hướng kỳ hành lễ. Những thứ này nô tỳ đều biết, hôm qua là Khương Trần cứu phu nhân cùng tiểu thư. Khương Trần cũng là khẽ gật đầu ý bảo. Đi tới một chỗ hoa biên, Khương Trần dừng bước, chính là nhìn thấy Lý Thanh La đang không người, tự tay tu bổ lấy một gốc cây hoa sơn trà, mà từ cổ áo của nàng miệng, thường thường lộ ra lau một cái cảnh xuân. Khương Trần đi tới Lý Thanh La bên người, cười nhạt nói, "Vương phu nhân, chào buổi sáng a." "Hừ." Nghe được Khương Trần thanh âm, Lý Thanh La không để ý đến Khương Trần, hừ nhẹ một tiếng, liền đem hắn gạt sang một bên. Khương Trần cười nhạt, cũng không có chú ý, hắn tự nhiên biết Lý Thanh La vì sao tức giận chính mình. Lý Thanh La tu bổ hoa sơn trà, ngũ sắc ban lan, màu sắc và hoa văn cũng là phồn giàu hoa lệ, có chút đẹp. Nhìn ra được, Lý Thanh La đem này gốc hoa sơn trà coi là chân phẩm, bằng không cũng sẽ không tự tay tu bổ. Một bội này thi rất tú tài, bị phu 753 người chiếu cố không tệ a. Khương Trần cười nhạt nói, không biết thì không nên nói lung tung, không có ai coi ngươi là câm điếc. Nghe được Khương Trần đem chính mình coi là chân phẩm ngũ sắc hoa sơn trà gọi thi rất tú tài, lúc đầu trong lòng liền khó chịu Lý Thanh La, trong nháy mắt tâm tính nổ tung. Vương phu nhân, ta đối với hoa sơn trà cũng hiểu sơ một hai. Ngươi đến một chút, này gốc hoa sơn trà tổng cộng có vài loại nhan sắc. Khương Trần cười nhạt nói, có ít nhất 14-15 chồng, làm sao vậy? Lý Thanh La nhìn lướt qua, nói ra, tổng cộng 17 chồng. Khương Trần chậm rãi nói ra, có một loại tên trồng hoa sơn trà, là 18 học sĩ, chính là thiên hạ hoa sơn trà ở giữa cực phẩm, một gốc cây bên trên tổng cộng mở 18 đóa, đóa đóa màu sắc khác nhau, cụ hệ mẹ liền toàn bộ hồng, tử liền toàn bộ tử, tuyệt không nửa phần hỗn tạp, hơn nữa 18 đóa hoa, hình dạng đóa đóa khác biệt, đều có các diệu dụng, mở lúc đều mở, tạ ơn lúc đủ tạ ơn. Phu nhân có từng gặp qua? Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh La trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bán tín bán nghi nói ra, trên đời này có cái loại này hoa sơn trà? Đừng nói gặp, ngay cả nghe cũng chưa có nghe qua. Chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. 18 học sĩ là thiên hạ cực phẩm, có thể gặp không thể cầu. Khương Trần tiếp tục nói, so với 18 học sĩ kém hơn một bậc, là thập tam thái bảo, chính là 13 đóa màu sắc khác nhau đậu phộng tại một gốc cây. Lại tiếp sau đó, chính là Bát Tiên Quá Hải. Bát Tiên Quá Hải bên trong nhất định phải có thâm tử sắc cùng đỏ nhạt hoa các một đóa, đó là thiết quải lý hòa hà tiên cô, nếu như thiếu hai loại nhan sắc, mặc dù tám hoa vẻ kinh dị, cũng không thể coi là Bát Tiên Quá Hải, gọi là làm bát bảo trang, coi như là tiên trồng, nhưng so với Bát Tiên Quá Hải kém nhất gốc. Lại tiếp sau đó là Phong Trần Tam Hiệp. Đương nhiên, Phong Trần Tam Hiệp cũng có chính phẩm cùng thứ phẩm phân chia. Phàm là chính phẩm, tam đóa hoa bên trong nhất định phải tử sắc người lớn nhất, đó là Cầu Nhiêm Khách, bạch sắc người thứ hai, đó là Lý Tĩnh, hồng sắc người kiểu diễm nhất mà nhỏ nhất, đó là Hồng Phất Nữ. Nếu như hồng hoa lớn hơn màu nâu non, bạch hoa, liền thuộc thứ phẩm, tư cách còn kém sinh ra. Nghe Khương Trần tan vỡ hoa sơn trà giống cùng đặc điểm, Lý Thanh La trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng trồng hoa sơn trà nhiều năm như vậy, vậy mà hoàn toàn cũng chưa có nghe nói qua những thứ này. Thật chẳng lẽ là mình cô lậu quả văn? Khương Trần chỉ vào Lý Thanh La tu bộ này gốc hoa sơn trà, nói ra, mà vương phu nhân này gốc hoa sơn trà, luận nhan sắc, so với 18 học sĩ thiếu một sắc, vốn lại là bác mà không tinh khiết, lái hoặc trễ hoặc sớm, đóa hoa lại có rất có nhỏ. Nó khắp nơi đông thi cười tần, học cái kia 18 học sĩ, lại luôn không giống, đây không phải là nửa bình giống chua sót đinh sao? Vì vậy chúng ta gọi nó làm thi rất tú tài. Nghe được Khương Trần nói rất có lý có theo, Lý Thanh La cũng sẽ không phản bác, mặt tuyệt mỹ bảng, ngược lại lộ ra lau một cái vẻ khâm phục. Nhìn Lý Thanh La dáng dấp, Khương Trần âm thầm cười, hắn vốn chỉ là đối với nguyên tắc một đoạn này biết sơ lược, hơn nữa trước đó đi qua một chuyến đại lý, gặp qua không ít tên trồng hoa sơn trà, vì vậy mới đủ nói xong đầu là. Lúc này, một gã tỷ nữ hoang mang rối loạn đã đi tới, nói ra, phu nhân, không xong chưa thấy có người ở sao? Têu la ông sòm, còn thể thống gì? Lý Thanh La nghiêm mặt, khiển trách. Tên kia tỷ nữ sợ đến nhất thời không dám hé răng. Nói đi, chuyện gì? Lý Thanh La nói ra. Tên kia tỷ nữ mới khiếp khiếp nói ra, phu nhân, người hai ngày trước mang về 4 chậu hoa sơn trà, sắp chết khô. Cái gì? Mau dẫn ta đi nhìn một chút. Nghe vậy, Lý Thanh La nhất thời nóng nảy. Cái kia 4 chậu trăng rằm trà, nhưng là Lý Thanh La tìm không nhỏ đại giới lấy được. Nếu như chết khô, tổn thất liền lớn. Khương Trần cười cười, cũng đội vàng đi theo. Đi tới 4 chậu trăng rằm trà trước, đóa hoa héo rũ, lá cây vàng ố, chính là chết héo điểm báo. Thấy 4 chậu trăng rằm trà bộ dáng như thế, Lý Thanh La lộ ra vẻ đau lòng. Những năm gần đây, Lý Thanh La mỗi lần cũng tốn số tiền lớn, thu mua tên trồng trà, nhưng là cấy ghép đến Mạn Đà Sơn trang sau, vậy mà không có một chậu quý báo trà, có thể lớn lên hoa phồn lá tốt, thường thường không bao lâu, liền vàng ố héo rũ. Thật không ngờ, này 4 chậu trăng rằm trà, còn không có 2 ngày, lại muốn chết. Ha ha, xem ra vương phu nhân đối với trồng hoa sơn trà là rốt đặc cán mai a. Khương Trần ở một bên từ tốn nói. Nghe được Khương Trần mà nói, tâm tình đang phiền muộn Lý Thanh La ngày càng tức giận. Ta sẽ không trồng hoa sơn trà. Ngươi trợn mắt nhìn một chút, toàn bộ sơn trang đều là Mạn Đà lọ lì hoa, những cái kia trồng không được khá sao? Ha ha, những cái kia đều là hoa sơn trà ở giữa rong chi tụ phấn, to coi là to dài, dễ trồng việc làm tốt, coi như vương phu nhân không xử lý, cũng có thể sống rất khá. Mà chút tên trồng hoa sơn trà cũng không giống nhau. Khương Trần cười nhạt nói, vương phu nhân chẳng lẽ không biết, hoa sơn trà hỉ âm không thích dương. Ngươi đem này 4 chậu trăng rằm trà trồng ở loại này mặt trời chói chang chiếu phơi năm chỗ, coi như chúng nó không chết, chỉ sợ cũng khó có thể phồn thịnh, huống chi ngươi hoàn thi lấy nồng mập, cái gì tên trồng trà, rơi vào trong tay phu nhân, sợ rằng đều khó mạng sống. Nghe vậy, Lý Thanh La hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi có biện pháp cứu sống này bốn chậu trà. Khương Trần ánh mắt hơi hơi đảo qua, chỉ vào một tòa sau hòn non bộ mặt, nói ra, đem này bốn cây trà di chủng tới đó, mỗi ngày đúc hai lần nước trong là được. Tại Khương Trần xem ra, giả sơn phía sau, nhật quang chiếu xạ không đến, là thích hợp chi địa. Nhanh lên dựa theo công tử nói làm. Lý Thanh La lập tức nói, là. Một bên tỷ nữ dựa theo Khương Trần nói tới, đem bốn cây hoa sơn trà di chủng đến giả núi phía sau, lại đúc nước trong. Thật không ngờ, bốn cây gần khô héo trà, không ngờ là nổi lên một con đường sống. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh La chuyển buồn làm vui, đối với Khương Trần cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Công tử có thể hay không dạy ta trồng trà? Lý Thanh La nói ra. Nhìn thấy Khương Trần là một vị trồng trà người trong nghề, Lý Thanh La thái độ xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn, trước đó gọi thẳng Khương Trần đại danh, mà bây giờ đều đổi miệng xưng hắn công tử. Cũng không phải không thể. Vậy cũng muốn xem vương phu nhân biểu hiện. Khương Trần cười nhạt nói. Lý Thanh La liền vội vàng nói, công tử, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn. Mời công tử nhiều chỉ giáo. Nhìn Lý Thanh La thái độ, Khương Trần hài lòng gật đầu. Phu nhân, Trần bà từ bên ngoài trở về. Lúc này, một gã tỷ nữ đi tới, thấp giọng nói ra. Gọi nàng tới gặp ta. Lý Thanh La nói ra. Là, phu nhân. Tỷ nữ đáp, chợt lui ra. Cũng không lâu lắm, một gã tóc bạc lao hầu vội vã chạy tới. Phu nhân, lão nô trở về. Tóc bạc lao hầu hướng Lý Thanh La không mình hành lễ, nói ra. Lý Thanh La hứng hờ hỏi, Trần bà còn không có tìm được cái kia hai cái tiện nhân hạ lạc. Thật xin lỗi, phu nhân, cái kia hai cái tiện nhân không biết trốn được đi đâu rồi. Trần bà hồi đáp. Là ngươi. Làm Trần bà ngẩng đầu nhìn đến Lý Thanh La bên người Khương Trần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Khương Trần cũng đã nhận ra, cái này Trần bà chính là lúc đầu truy sát Tần Hồng Miên cùng một huyện thanh tóc bạc lao hầu. Chúng ta lại gặp mặt. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Phu nhân, là hắn. Trần bà dùng tay chỉ Khương Trần, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn chính là cái kia lúc đầu cứu đi hai cái tiện nhân tiểu tử. Đùng đùng. Trần bà lời còn chưa dứt, trên mặt liền bị đánh hai cái bạt tai mạnh. Hoa. Trần bà phun ra một ngụm máu tươi, kẹp theo miệng đầy vỡ kỳ bạ. Ta không thích người khác dùng tay chỉ ta. Khương Trần lạnh lùng nói ra, nếu không phải nhìn vương phu nhân, ngươi bây giờ đều đã biến thành một cỗ thi thể. Trần bà vừa hãi vừa sợ, cũng không dám nữa nói chuyện, đem ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn phía Lý Thanh La. Không được đối với công tử vô lễ. Lý Thanh La phất phất tay, nói ra, Trần bà, ngươi chưa xuống dưới. Thật vất vả cầu Khương Trần đáp ứng dạy chính mình trồng hoa sơn trà, chớ để cho Trần bà phá hủy chuyện. Trần bà không dám do dự, thế, chạy chối chết, rất sợ Khương Trần lại đối với nàng xuất thủ. Trước đó nàng nhưng là được chứng kiến Khương Trần thủ đoạn. Chương 165, hẹn bọn vương phu nhân, di động võ học bà khố, 22 cầu đặt mua. Chương 165, hẹn bọn vương phu nhân, di động võ học bà khố, 22 cầu đặt mua. Công tử, hạ nhân không hiểu chuyện, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chú ý. Lý Thanh La cười xòa nói ra. Lý Thanh La thật vất vả gặp phải một cái chồng trà người trong nghề, còn trông cậy vào Khương Trần chỉ điểm nhiều hơn mình một chút đâu. Mạn Đà Sơn trang bên trong còn có thật nhiều tên chồng trà, mặc dù không có héo rũ, thế nhưng hấp hối, lệnh Lý Thanh La khổ nào không thôi. Còn như hạ nhân chết sống, Lý Thanh La không quan tâm chút nào. Ở trong mắt của nàng, Mạn Đà Sơn trang những thứ này nô tỳ người hầu còn không bằng một gốc cây hoa sơn trà có giá trị. Vương phu nhân, nàng không có nói sai. Lúc đầu cứu đi Tần Hồng Miên cùng một huyện thanh người chính là ta. Hơn nữa ta còn giết các ngươi Mạn Đà Sơn trang không ít người. Khương Trần từ tốn nói, những cái kia nô bộc giết liền giết, không sao. Chỉ là không biết công tử cùng các nàng hai người là quan hệ như thế nào. Lý Thanh La tiểu tâm dự cánh mà hỏi. Ta đã từng cũng thay Tần Hồng Miên khu qua độc. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh La trong nháy mắt dây hiểu, nghĩ đến hắn thay mình trừ độc phương thức, hắn mặt tuyệt mỹ bằng, bay lên lưỡng mạn hồng mây. Công tử, tất nhiên dạng này, vậy ta liền không nữa tìm các nàng phiền thoái. Với bạn. Lý Thanh La thấp giọng hạ khí nói ra. Nhìn Lý Thanh La hèn mọn dáng dấp, Khương Trần cũng có chút không nói. Chính mình siêu phàm nhập thánh võ công, không làm Lý Thanh La khuất phục, tùy tiện dựa theo nguyên tắc nói vài đoạn trồng trà yếu điểm, ngược lại để nàng đối với mình thấp giọng dưới khí. Trồng trà, đối với nàng giống như cái này quan trọng. Lại có thể vì thế buông tha cùng Tần Hồng Miên ân đoán giữa. Như vậy tốt nhất. Khương Trần nói ra. Nhìn thấy Khương Trần thần sắc hòa hoãn lại, Lý Thanh La nhân cơ hội nói ra, công tử, chỗ của ta còn có vài cọng tên trồng trà, lại không biết đạo vì sao, một mực mặt ủ mày cho, nửa chết nửa sống. Không biết công tử mang ta đi xem một chút đi. Khương Trần từ tốn nói. Mặc dù Khương Trần không phải trồng trà trong tay hành ra, thế nhưng bằng vào kiếp trước chỗ đọc thư tịch cùng thao túng cây xanh kinh nghiệm, tới chỉ đạo Lý Thanh La người ngoài này, vẫn là dư giả. Theo Lý Thanh La, đi tới trong miệng nàng chỉ cái kia vài cọng tên trồng trà trước mặt, Khương Trần liếc mắt liền phát hiện vấn đề. Này vài cọng tên trồng trà bỏ ăn. Lý Thanh La có một chút giống như nuôi hải tử tay mới, một hồi sợ hải tử đói, một hồi sợ hải tử khác, không ngừng cho hải tử nuôi nấng, tạo thành hải tử bỏ ăn, chán ăn, ngược lại nuôi xanh sao vàng gọn. Trồng trà cũng giống vậy, Lý Thanh La lo lắng quá mức những thứ này tên trồng trà khát đến đói bụng đến quá độ đúc, quá độ bón phân. Nếu như tầm thường trà, to sống to nuôi, ngược lại cũng không sao cả, nhưng là những thứ này tên trồng trà mềm mại rất, thủy thiếu tới chút không được, nhiều tới chút cũng không được, mập thiếu thi điểm không được, nhiều thi điểm cũng không được. Khương Trần vạch vấn đề chỗ ở, lệnh Lý Thanh La kính phục không thôi, đầu dạp xuống đất, bộc phát cho rằng Khương Trần là trồng trà trong tay hành ra. Bằng không, vì sao chỉ cần nhìn thoáng qua, thì biết rõ vấn đề chỗ ở. Khương Trần ca ca. Lúc này, quần áo quần trắng Vương Ngự Yên vội vã chạy tới, trên mặt có vẻ lo lắng. Nhìn thấy Khương Trần cùng mẫu thân Lý Thanh La đang trò chuyện với nhau thật vui, Vương Ngự Yên mặt tuyệt mỹ bảng lộ ra lau một cái vẻ cổ quái. Vừa rồi có tỷ nữ đi nói cho nàng biết, Khương Trần ngay trước phu nhân mặt trưởng qua Trần bà sự tình. Trần bà nhưng là mẫu thân bên cạnh của cưng, tuyệt đối trung thực tâm phúc, Khương Trần trưởng qua Trần bà mẫu thân còn không cùng hắn náo nổi lên tới. Thế là Vương Ngự Yên vội vã chạy tới, thật không ngờ mẫu thân Lý Thanh La cùng Khương Trần ca ca đối với Hoa Sơn trà chỉ điểm Giang Sơn ở chung cực kỳ hài hòa. Nương, Vương Ngự Yên trước cho mẫu thân Lý Thanh La chào hỏi một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía một bên Khương Trần, nói ra: Khương Trần ca ca, ngươi còn không có an điểm tâm à? Ta gọi người tại tròi nghỉ mát chuẩn bị xong bữa sáng. Ngự Yên, ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại thật còn có chút đói bụng. Khương Trần cười nhạt nói: Ngự Yên, cái kia nhanh lên mang công tử đi an điểm tâm, đừng để cho công tử đói bụng. Nghe vậy, Lý Thanh La liền vội vàng nói. Nghe được mẫu thân Lý Thanh La mà nói, Vương Ngự Yên hơi sững sờ. Mẫu thân hôm nay làm sao vậy? Ngày hôm qua nàng còn cảm thấy mẫu thân Lý Thanh La đối với Khương Trần ca ca không phải rất thân mật, hôm nay làm sao cùng thay đổi một người giống như? Là, mẫu thân. Vương Ngự Yên đáp. Vương phu nhân, vậy chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Khương Trần cười nhạt nói. Tốt. Lý Thanh La nói ra. Khương Trần theo Vương Ngự Yên đi tới tròi nghỉ mát, Vương Ngự Yên đã sai người chuẩn bị xong điểm tâm. Tốt phong phu a. Nhìn đầy bàn tinh xảo điểm tâm, Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, những thứ này đều là ta bình thường thích ăn điểm tâm, không biết ngươi có thích ăn hay không? Vương Ngự Yên nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, nếu là ngươi thích ăn, tự nhiên cũng là ta thích ăn. Nghe được Khương Trần mà nói, Vương Ngự Yên mặt cười hơi hơi một đỏ. Khương Trần đem một khối điểm tâm để vào trong miệng, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Khương Trần ca ca, ngươi theo ta nương nói gì đó? Làm sao mẹ ta như là biến thành một người khác giống như? Vương Ngự Yên nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi. Khương Trần cười cười, nói ra, ta cứu mẹ ngươi, có thể mẹ ngươi lương tâm phát hiện, cho nên đối với ta là tốt rồi một ít ta. Thực sự. Vương Ngự Yên bán tín bán nghi nói ra. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Khương Trần đạo. Vương Ngự Yên mặc dù cảm thấy Khương Trần nói xong có chút không chân thực, nhưng là tìm không ra khuyết điểm. Ngự Yên, các ngươi Mạn Đà Sơn Trang có phải hay không có cái lang huyền ngọc động? Có thể hay không mang ta đi nhìn một chút? Đợi hai người dùng qua điểm tâm, Khương Trần liền muốn đi lang huyền ngọc động nhìn một chút. Có thể a. Khương Trần ca ca đi theo ta. Vương Ngự Yên không chút do dự đáp ứng. Theo Vương Ngự Yên, Khương Trần đi tới lang huyền ngọc động. Lang huyền ngọc động kỳ thực chính là một cái sơn động, bên trong động có dạ minh châu chiếu sáng. Mà ở lang huyền ngọc động ở giữa, để trên giang hồ các môn các phái công pháp võ học bí tịch. Thấy những công pháp này võ học bí tịch, Khương Trần nhưng có chút thất vọng. Mặc dù nơi đây để giang hồ võ học các môn phái, thế nhưng những môn phái kia hạch tâm bí tịch lại một quyển cũng chưa có. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, giống như Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, phái Hoa Sơn Tử Hà Thần Công, võ đang Thái Cực Thần Công, như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu? Ngự Yên, những thứ này bí tịch võ lâm, ngươi cũng nhìn rồi sao? Khương Trần hỏi. Vương Ngự Yên gật đầu, hơi lộ ra kiêu ngạo nói, Khương Trần ca ca, trong này mỗi một bản bí tịch võ lâm, ta đều rõ như lòng bàn tay. Phải không? Vậy ta kiểm tra ngươi. Khương Trần tùy tiện bất ra một quyển bí tịch võ lâm. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao. Ngự Yên, cái này Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao là lai lịch gì? Khương Trần hỏi. Khương Trần ca ca, này có thể không làm khó được ta. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao là Tần gia trại tuyệt học, tổng cộng có 64 thức đao pháp. Chẳng qua hiện nay Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao chỉ có 59 thức lưu truyền tới nay, có ngũ thức đã thất truyền, mà thất truyền ngũ thức là Bạch Hổ Khiêu Giản, vừa kêu vui vẻ, kéo đánh như thường, hùng bá quần sơn cùng phục tượng thắng sư tử ngũ thức đao pháp. Vương Ngự Yên thuộc như lòng bàn tay một dạng, đem Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao lai lịch, chiêu thức, khuyết điểm nói liên tục. Lợi hại a. Khương Trần lại rút hai quyển bí tịch võ lâm. Thanh Thành Chính Đánh, Thành Tự Thập Bát Phá. Thanh Tự Cựu Đả cùng Thành Tự Thập Bát Phá đều là phái Thanh Thành tuyệt học. Bất quá Khương Trần ca ca, Thanh Tự Cựu Đả Ngự Yên lại cảm thấy xưng là Thanh Tự Mười Đánh tương đối thỏa đáng. Bởi vì Tết Bồ Đề cùng Tết Hạ Sen bề ngoài mặc dù tương tự, nhưng cách dùng lại hoàn toàn khác biệt, không thể nói nhập là một. Còn như Thành Tự Thập Bát Phá, những cái kia phá lá bài, phá thuẫn, phá giáp không có gì điểm đặc biệt, ngược lại giống như dùng để đủ số, cho nên Ngự Yên cảm thấy xưng là Thành Tự 16 phá tương đối thích hợp. Vương Ngự Yên lại đem Thanh Tự Cựu Đả cùng Thành Tự Thập Bát Phá võ học sâu xa cùng đặc điểm giảng thuật một lần. Nghe vậy, Khương Trần khẽ gật đầu. Thảo nào Vương Ngự Yên được xưng di động võ học bà khố, thực sự là danh bất hư truyền. Đang khi nói chuyện, Khương Trần cũng sắp tất cả công pháp võ học lật xem một lần, đi qua võ đạo đế đồng in vào trong đầu. Mặc dù tuyệt đại bộ phận công pháp võ học, Khương Trần cũng nhìn không thuận mắt, thế nhưng kỳ đa bất đắc thân, hay nói lấy sau chính mình tổ kiến thế lực, những công pháp này võ học là có thể phái được với công dụng. Ngự Yên, chúng ta đi thôi. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, nơi này có phải là không có quyển nào bí tịch võ lâm có thể vào pháp nhãn của ngươi à? Vương Ngự Yên nhìn thấy Khương Trần chỉ là đem sách trên kệ bí tịch võ lâm tùy tiện lật xem liếc mắt, liền lại thả trở về. Đây cũng không phải. Nơi này công pháp võ học, ta đều sẽ. Khương Trần cười nhạt, nói ra. Khương Trần ca ca, ngươi cũng sẽ. Nghe vậy, Vương Ngự Yên kinh ngạc nói. Vương Ngự Yên vẻ mặt hoài nghi nhìn Khương Trần, Lang Hoàn Ngọc Động bên trong có 1000 loại công pháp võ học, Khương Trần đều sẽ. Liên vừa rồi cái kia cửa Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao ta ngay cả thiếu sót 5 chiêu đều sẽ. Nhìn Vương Ngự Yên giật mình giáng dấp, Khương Trần từ tốn nói. Khương Trần ca ca, ngươi sẽ thiếu sót 5 chiêu. Vương Ngự Yên bán tín bán nghi nói ra. Ta diễn luyện một lần cho ngươi xem một chút ta. Khương Trần thi triển Cầm Long Công, từ một bên giá binh khí bên trên lấy ra một thanh trường đao, đem 64 thức ngũ hổ đoạn môn đao thi triển ra. Mặc dù Vương Ngữ Yên chưa từng thấy qua ngũ hổ đoạn môn đao thiếu sót 5 chiêu, nhưng là phi thường xác định, Khương Trần thi triển trong đó ngũ thức đao pháp chính là ngũ hổ đoạn môn đao thiếu sót Bạch Hổ Khiêu Giản, vừa kêu vui vẻ, kéo đánh như thường, hùng bá quần sơn cùng phục tượng thắng sư tử ngũ thức đao pháp. Như thế nào? Diễn luyện tất, Khương Trần thu đao mà đứng, cười khanh khách nhìn phía Vương Ngữ Yên. Vậy cái này hai loại võ học đâu? Vương Ngữ Yên ngẫu nhiên từ trên giá sách rút hai quyển võ học, Kỳ Môn Tam Tài Đao, Truyền Âm Siêu Hồn Đại Pháp. Hai môn võ học đều có chút thiên môn. Khương Trần biểu diễn một lần, Vương Ngữ Yên lúc này mới tâm phục khẩu phục gật đầu. Nguyên lai Khương Trần ca ca mới thật sự là di động võ học bà cố. Dù sao mình chỉ hiểu được võ học lý luận, mà Khương Trần ca ca lại có thể thi triển ra. Trên lệnh rõ ràng ất. Chương 166, mỹ nhân ở bên cạnh, khó kìm lòng nổi, 1-2 cầu đặt mua. Chương 166, mỹ nhân ở bên cạnh, khó kìm lòng nổi, 1-2 cầu đặt mua. Ngữ Yên, ngươi Thiên Sơn Chiết Mai thủ cùng Tiên Sơn Lục Hợp Trưởng luyện được thế nào? Khương Trần thoại phong nhất chuyển, hỏi. Thiên Sơn Chiết Mai thủ cùng Tiên Sơn Lục Hợp Trưởng đều là tiêu giao phái tuyệt học. Còn đi, Vương Ngữ Yên có chút chột dạ hồi đáp, mặc dù võ học của nàng lý luận có chút vững chắc, bất quá trong thực chiến vẫn là thiếu chút nữa mà ý tứ. Ngữ Yên, ta đem tu vi áp chế ở đại tông sư cảnh sơ kỳ, cùng ngươi luận bàn một phen, tăng ngươi một chút kinh nghiệm thực chiến. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, nhưng là tu vi của ta bây giờ là đại tông sư cảnh trung kỳ a, Vương Ngữ Yên nhắc nhở. Ngữ Yên, ngươi còn sợ làm bị thương ta? Khương Trần cười nhạt, coi như mình hiện tại đem tu vi áp chế ở đại tông sư cảnh sơ kỳ, hắn cũng có cực đại tự tin, có thể chiến thắng đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, càng chưa nói đối mặt kinh nghiệm thực chiến thiếu Vương Ngữ Yên. Vậy được rồi. Vương Ngữ Yên nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, đi thôi, đi bên ngoài luận bàn một phen. Đi tới Lang Huyên Ngọc động phía ngoài trên một miếng đất trống, Khương Trần đem chính mình tu vi áp chế ở đại tông sư cảnh sơ kỳ. Ngữ Yên, toàn lực công kích ta, cũng không nên lưu thủ. Khương Trần nói ra. Tốt. Vương Ngữ Yên cũng muốn nhìn một chút, chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả như thế nào. Nàng biết mình không đả thương được Khương Trần, vì vậy xuất thủ tức thi triển toàn lực. Vương Ngữ Yên hơi nghiêng người đi, lấn đến Khương Trần trước người, một thanh liền bắt lại Khương Trần vai phải cùng cổ tay phải, chính là Thiên Sơn Chiết Mai thủ thủ pháp cầm nã. Thiên Sơn Chiết Mai thủ, lại xưng Lục Lộ Chiết Mai thủ, thuộc về tiêu giao phái một trong những tuyệt học, ba đường trường pháp, ba đường cầm nã pháp, bao quát lục lộ võ học. Nhất làm người ta sợ hãi than là, thiên hạ bất luận cái gì chiêu số võ công, đều có thể tự động hóa ở nơi này Lục Lộ Chiết Mai thủ bên trong. Không sai. Thấy Vương Ngữ Yên thi triển Thiên Sơn Chiết Mai thủ, Khương Trần khẽ gật đầu, một cách tự nhiên cũng sử dụng Thiên Sơn Chiết Mai thủ cổ tay phải chuyển cái chuồng, lật tương qua tới, trở tay bắt được Vương Ngữ Yên cổ tay trái. Thấy thế, Vương Ngữ Yên cổ tay trái run lên, tay phải hóa trưởng, hướng phía Khương Trần đánh tới. Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng. Khương Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ phải đánh chỉ tay đối với. Bạch bạch bạch. Bởi vì đem tu vi áp chế đến đại tông sư cảnh sơ kỳ nguyên nhân, Khương Trần tại nội lực so đấu ở giữa cũng không có chiếm được thượng phong, vì vậy bị Vương Ngữ Yên một trưởng đẩy lui mấy bước. Khương Trần ca ca, thế nào? Nhìn thấy một trưởng liền đẩy lui Khương Trần, Vương Ngữ Yên trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù Vương Ngữ Yên thực chiến đối địch kinh nghiệm rất ít, nhưng võ học lý luận cực kỳ vững chắc, vì vậy tại trong khi thực chiến võ học vận dụng có chút xảo diệu. Ngay cả Khương Trần dưới sự khinh thường đều ăn rồi một cái thiệt thòi nhỏ. Ngữ Yên, luyện được không tệ, trở lại. Khương Trần cười nhạt, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Thiên Sơn Chiết Mai thủ cùng Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng thi triển bộ phát thuần thục cùng sắc bén. Lúc đầu, Vương Ngữ Yên còn có một chiến lực lượng, thế nhưng không bao lâu, liền rơi vào hạ phòng, rất nhanh Vương Ngữ Yên liền chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức đánh trả. Khương Trần thế tiến công, vừa đúng, đã để cho Vương Ngữ Yên cảm thụ được thực chiến cường độ, cũng sẽ không hình thành nghiền ép tư thế. Tại Khương Trần cho ăn chiêu phía dưới, Vương Ngữ Yên vận dụng Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng cùng Thiên Sơn Chiết Mai thủ đối địch cũng là ngày càng thuần thục. Bất quá Vương Ngữ Yên trong lòng cũng minh bạch, Khương Trần mặc dù đem tu vi áp chế ở đại tông sư cảnh sơ kỳ, nhưng là đối mặt chính mình, vẫn giữ lấy ưu thế tuyệt đối, nếu không phải để cho chính mình, sợ rằng hai người sớm đã phân ra được thắng bại. Hai người giao thủ mấy trăm hơn hiệp đấu, Vương Ngữ Yên thực chiến để thằng có chút rõ rệt. Phanh. Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên hai người đối trưởng, mỗi người lui mấy bước. Ngữ Yên, hôm nay luận bàn liền dừng ở đây a. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Tốt. Lúc này Vương Ngữ Yên trắng tinh cái trán, đã hiện đầy chảy ròng ròng mồ hôi dị, ngay cả bên trong áo lót tiết khố đều đã mồ hôi ướt. Dù sao, mấy trăm hơn hiệp đấu giao phong, để cho nàng cũng là cảm giác được cực kỳ thiếu mệnh. Khương Trần ca ca, ngươi thật lợi hại, coi như đem tu vi áp chế đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Vương Ngữ Yên khâm phục nói. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Ngữ Yên, ngươi Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng cùng Thiên Sơn Chiết Mai thủ đã luyện được tốt vô cùng, cũng chỉ so với ta chỗ thua kém một bậc. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên nhíu môi, tả hóa nói, Khương Trần ca ca, ngươi là đang khen ta đây, hay là tại khen ngươi chính mình đâu? Ha 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 ha, Khương Trần cao giọng cười to, xoa xoa Vương Ngữ Yên đầu nhỏ, nói ra, Ngữ Yên, ta đương nhiên là khen ngươi. Khương Trần ca ca, ta muốn hồi gian phòng đi tắm một phen, y phục đều mồ hôi ướt. Vương Ngữ Yên nói ra. Vừa lúc một chỗ, ta cũng ra không ít mồ hôi. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Không được. Nhớ tới hôm qua muộn cùng sáng nay điên cuồng, Vương Ngữ Yên lắc đầu, quả đoán cự tuyệt, Khương Trần ca ca, ta mới không được, ta lo lắng ngươi lại dính vào. Dính vào? Ngữ Yên, ngươi xem Khương Trần ca ca hiện tại như là dính vào người sao? Khương Trần làm bộ nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Khương Trần ca ca, vậy ngươi nhưng không cho dính vào. Vương Ngữ Yên do dự một chút, nói ra. Nhìn Vương Ngữ Yên dáng dấp, Khương Trần trong lòng cười thầm, hiện tại đương nhiên sẽ không dính vào, chỉ bất quá đợi lát nữa một chỗ tắm rửa, đồ không dính vào cũng không biết. Đại Tống hoàng triều, Thương Dương thành chủ phủ. Quách Tĩnh vẻ mặt cau mày đi tới trong nghị sự đại sảnh. Tĩnh ca ca, làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt lo lắng Quách Tĩnh, Hoàng Dung tò mò hỏi. Quách Tĩnh thần tình nghiêm túc nói, Dung Nhi, đại sự không ổn. Vừa mới đón đến thánh chỉ, bệ hạ yêu cầu chúng ta đem Khương Trần trong tay Trường Sinh Quyết dâng lên. Trường Sinh Quyết? Hoàng Dung lông mày xinh đẹp hơi nhíu, nói ra, bệ hạ lại không tập võ. Vì sao đột nhiên nghĩ muốn Trường Sinh Quyết? Giang hồ truyền văn, Trường Sinh Quyết tại Khương Trần trong tay, cũng không biết là thật hay giả. Ta còn chẳng bao giờ hỏi qua Khương Trần. Có thể bệ hạ là nghe nói tu luyện Trường Sinh Quyết có thể trường sinh, biết được Trường Sinh Quyết tại Khương Trần trong tay, mới hạ đạo thánh chỉ này à? Quách Tĩnh nói ra. Như thế có chút vướng tay chân, gọi Khương Trần dâng ra Trường Sinh Quyết, hiển nhiên không hợp tình lý, nhưng nếu không giao mà nói, tương đương với kháng chỉ. Chuyện này phải xử lý không tốt, cực kỳ phiền phức. Có phải hay không cái kia giả tự đạo ở phía sau dở trò quỷ? Hoàng Dung liếc mắt liền nhìn ra chuyện này lợi hại quan hệ. Mặc kệ có phải hay không giả tự đạo đang làm trò quỷ, phải cẩn thận ứng đối việc này. Bây giờ Khương Trần cũng không biết đi nơi nào. Phú Nhi đi tìm hắn nhiều lần, cũng chưa có nhìn thấy người của hắn. Quách Tĩnh nói ra. Tĩnh ca ca, Khương Trần hiện tại nhưng là thiên nhân cảnh võ giả, chúng ta không cần lo lắng an nguy của hắn. Nói không chừng hắn ở chỗ nào bế quan. Hoàng Dung nói ra. Quách Tĩnh khẽ gật đầu, nói ra, trước đó ngược lại là không có phát hiện, Khương Trần dĩ nhiên là một cái võ học kỳ tài, còn nhỏ tuổi cũng đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Làm đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, Quách Tĩnh tự nhiên biết đột phá đến tiên nhân cảnh độ khó bao lớn. Mấy năm nay Quách Tĩnh mặc dù quá bận rộn tương dương quân vụ, thế nhưng tu luyện vẫn luôn không có rơi xuống, bất quá cho dù dạng này, hắn dừng lại ở đại tông sư cảnh hậu kỳ, gần 10 năm lâu. Còn như sư phụ Hồng Tất Công, nhạc phụ Hoàng Dược Sư, còn có Nam Đế Nhất Đăng đại sư, dừng lại ở đại tông sư cảnh hậu kỳ, sợ rằng đều có hơn 20 năm nhiều. Đại tông sư cảnh hậu kỳ đến tiên nhân cảnh sơ kỳ, thì tương đương với một đạo lệch trời, đem phần đông đại tông sư cảnh võ giả ngăn ở thiên nhân cảnh ngoài cửa. Mà Khương Trần lấy 20 tuổi đến kỳ, liền trở thành thiên nhân cảnh võ giả. Coi như tại toàn bộ thần vũ đại lục 5 tháng khá dài, sợ rằng đều không siêu sải dạn 5 chỉ số. Tĩnh ca ca, chuyện này hay là chờ Khương Trần trở về lại thương nghị a? Còn như bệ hạ phía bên nào, nghĩ biện pháp kéo dài một chút. Hoàng Dung nói ra. Mặc dù Khương Trần là tương dương thành chủ phụ cung phụng, nhưng tự do thân thể, nếu như Khương Trần không nguyện ý giao ra Trường Sinh Quyết, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng không thể ép buộc hắn giao ra đây. Huống chi hiện tại Khương Trần là thiên nhân cảnh võ giả, coi như muốn dùng sức mạnh, chỉ sợ cũng không được. Chỉ có thể như thế. Quách Tĩnh gật đầu, bất đắc dĩ nói. Mạn Đà Sơn Trang. Trong phòng, Vương Ngữ Yên lười biếng nằm ở Khương Trần trong lòng, mặt tuyệt mỹ bảng, có lượng mạn chưa rút đi hồng mây, trên trán có vẻ lệ bại màu. Khương Trần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Vương Ngữ Yên mái tóc, khỏe miệng nhấc lên lau một cái như cọt như không độ cong. Khương Trần ca ca, nói xong bất loạn tới đâu? Về sau không thể tin chuyện ma quỷ của ngươi. Vương Ngữ Yên giận trách. Mỹ nhân ở bên cạnh, khó kìm lòng nổi a. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Ngữ Yên, Khương Trần ca ca nhớ tới một cái cố sự, nói cho ngươi nghe như thế nào? Không phải cái gì một hai không đứng đắn cố sự a? Vương Ngữ Yên nói ra. Một ngày buổi tối, có một đối với nam nữ bất đắc dĩ ngủ chung ở trên giường lớn. Nữ tử cảnh cáo nam nhân, nếu như buổi tối nam tử nếu như đối với nàng mưu đồ bất chính lời nói, chính là bắt chịu. Kết quả toàn bộ buổi tối, nam tử đối với nữ tử vật nhỏ chưa phạm. Sáng ngày thứ hai, nữ tử hung hăng quăng nam tử một bạt hai, cũng đối với nam tử nói một câu nói. Ngữ Yên, ngươi đoán một chút là cái gì lời nói? Khương Trần nói ra. Là cái gì lời nói? Vương Ngữ Yên tò mò hỏi. Khương Trần vừa cười vừa nói, nữ tử hung hăng quạt nam tử một bạt hai, thật không ngờ, ngươi ngay cả bắt chịu cũng không bằng. Khương Trần ca ca, ngươi có thể không thể chính kinh một chút? Nghe được đáp án, Vương Ngữ Yên cũng là bị chọc cười. Ngữ Yên, ngươi nói nếu như lời của ngươi là lựa chọn bắt chịu đâu, vẫn là lựa chọn bắt chịu không bằng đâu? Khương Trần vừa cười vừa nói, ta mới không chọn đâu. Vương Ngữ Yên mặt tuyệt mỹ bảng, bay lên lưỡng mặt ngượng ngùng hầm mây. Khương Trần ca ca, ngươi chọn cái gì? Ngữ Yên, ta dùng hành động thực tế nói cho ngươi ta chọn cái gì. Khương Trần khoẹt miệng hơi hơi bắn lên, dùng chăn đơn đem hai người triệt để che lại. Cũng không lâu lắm, một hồi thật thấp kỳ âm diệu ngữ từ trong gian phòng truyền ra. Chương 167, dịu dàng động lòng người, Giang Nam song thủ, 22 cầu đặt mua. Chương 167, dịu dàng động lòng người, Giang Nam song thủ, 22 cầu đặt mua. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ, giải vào gian phòng lúc, ôm nhau ngủ Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên đồng thời tỉnh lại. Ngữ Yên, hôm qua muộn ngủ ngon giấc không? Khương Trần cười híp mắt nói ra. Nhìn Khương Trần trên mặt cười xấu xa, Vương Ngữ Yên trên mặt tuyệt mỹ, bay lên lưỡng mạt ngượng ngùng hừm mây, đem đầu nhỏ vùi sâu vào Khương Trần trong lòng. Khương Trần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Vương Ngữ Yên mái tóc, nói ra, Ngữ Yên, nghe tiếng đã lâu Thái Hồ phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc vô song, hôm nay chúng ta đi chèo thuyền ngắm cảnh, như thế nào? Tốt. Vương Ngữ Yên gật đầu, nói ra. Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên rời giường rửa mặt một phen, dùng qua bữa sáng, liền tới đến bến tàu, chọn lấy một chiếc tinh xảo thuyền nhỏ, Vương Ngữ Yên phụ trách quan lái, Khương Trần phụ trách chèo thuyền, tại Thái Hồ ở giữa du lịch. Thái Hồ phía trên, khói trên sông mênh mông, nước xa tiếp tiên, cảnh sắc di nhân. Ngữ Yên, cổ nhân nói trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, cổ nhân không gạt ta ta. Nhìn trước mắt cảnh sắc, Khương Trần sinh lòng cảm thán nói. Vương Ngữ Yên vừa cười vừa nói, Khương Trần ca ca nếu như ưa thích, có thể tại Mạn Đà Sơn Trang thường ở a. Nghe được Vương Ngữ Yên mà nói, Khương Trần trong lòng cũng là bắt đầu sinh ra thường ở Mạn Đà Sơn Trang ý niệm trong đầu. bất quá cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tại hai người đang khi nói chuyện, cuối tầm mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ, đình hành lang cửa viện, cổ kính, tính nhã rất khác biệt. Ngự Yên, đó là cái gì địa phương? Khương Trần chỉ về đằng trước tiểu đảo, hỏi. Theo Khương Trần ngón tay phương hướng xem 18 đi, Vương Ngự Yên nói ra, Khương Trần ca ca, đó là Yến Tử Ổ, cũng là biểu ca ta Mộ Dung Phục chỗ ở. Yến Tử Ổ. Khương Trần tâm thần khẽ động, hỏi, Mộ Dung Phục hồi Yến Tử Ổ rồi sao? Vương Ngự Yên lắc đầu, nói ra, không có. Từ lôi cổ sơn lung ách cốc sau đó, biểu ca cũng không có hồi Yến Tử Ổ, bây giờ Yến Tử Ổ chỉ có biểu ca ta hai gã thị nữ ở phía trên. Nghe được Vương Ngự Yên mà nói, Khương Trần khẽ gật đầu, bây giờ giang hồ cũng không thái bình, Mộ Dung Phục võ công mất hết, thường ngày gây thù hằn cũng tương đối nhiều, ở trên đường gặp được cái gì bất trắc cũng rất bình thường. Hai club ngày tốt, Thiên Gia Đình Viện, chỉ có lại đổ xong phi yến. Phượng Hoàng Sào vững vàng hứa bi lân, Tiêu Tương Yên Minh tới gì muộn. Loạn nhập hồng lâu, bay thấp xuống xanh biết mở, vẽ lương nhẹ phẩy bài hát trần chuyển. Vì ai trở lại vì ai tới. Chủ nhân ân trọng bức rèm che cuốn. Nhưng vào lúc này, một hồi luyện chuyển tiếng ca từ trong bụi lao sậy truyền ra, lệnh Khương Trần khuôn mặt có chút động. Đơn giản là thiên lại chi âm. Theo tiếng ca chuyển tới phương hướng nhìn lại, Khương Trần nhìn thấy một lá lệnh thuyền từ trong bụi lao sậy lái ra, trên thuyền nhỏ đứng hai vị tuổi thanh xuân giang nam thiếu nữ, tiếng ca chính là xuất từ hai người miệng, là A Chu tỷ tỷ và A Bích tỷ tỷ. Thấy cái kia hai gã giang nam thiếu nữ, Vương Ngự Yên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này hướng phía hai nàng cơ lên tay tới. Ngự Yên muội muội. A Chu cùng A Bích nghe được Vương Ngự Yên tiếng kêu, đem thuyền nhỏ chậm rãi lắc tới. A Chu dung mạo xinh đẹp, ngũ quan có chút tinh xảo, da thịt trắng non như ngọc, một đôi mắt đẹp lộ ra lau một cái linh động cùng bướng bỉnh. Mà A Bích thì mặc quần áo lục sắc quần dài, hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, liễu diệp tế mi, da trong suốt như ngọc, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại giang nam mới đặc lưu ôn luyện khí chất. A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, ở chỗ này đụng tới các ngươi thật cao hứng. Vương Ngự Yên nói ra. Ngự Yên muội muội, vị công tử này là. A Chu cùng A Bích ánh mắt rơi vào Vương Ngự Yên một bên Khương Trần trên người. Khương Trần bạch đi như tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên, khí chất siêu phàm xuất trần, như trích tiên hạ phàm mở dạng, khiến hai cô gái cũng là sinh ra hảo cảm vô hình. Tốt thiếu niên tuấn tú lang, coi như nhà mình công tử Mộ Dung Phục đều xa xa không kịp. A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, vị này chính là ta thưởng với các ngươi nhắc tới Khương Trần ca ca. Hôm nay ta và Khương Trần ca ca du lịch Thái Hồ, bất chi bất giác liền đến nơi này. Vương Ngự Yên nói ra. Nguyên lai là Khương Trần công tử. Lễ độ. A Chu cùng A Bích hai người nhất tề không mình hành lễ. Hai vị cô nương không cần đa lễ. Khương Trần nói ra. Khương Trần công tử, Ngự Yên muội muội, tất nhiên tới, đến Yến Tử Ổ nghỉ ngơi chốc lát. A Bích mời nói. Khương Trần ca ca, ngươi nói xem. Vương Ngự Yên nói ra. Sẽ không phải dậy đến hai vị cô nương a. Khương Trần mỉm cười, nói ra. Đương nhiên sẽ không. Công tử xin theo chúng ta tới. A Chu cùng A Bích cùng kêu lên nói ra. Lại gần bến tàu, A Chu cùng A Bích mang theo Khương Trần cùng Vương Ngự Yên đi tới một chỗ lầu cát, Thính Vũ Hiên. Ngồi ở Thính Vũ Hiên, từ cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, Thái Hồ cảnh sắc thu hết vào mắt. Khương Trần công tử, Ngự Yên muội muội, tới uống chút nước trà, nếm chút điểm tâm. A Chu bưng tới nước trà cùng điểm tâm, đặt lên bàn. Đây chính là A Chu tỷ tỷ tự tay sao trà cùng làm điểm tâm. A Bích bổ sung nói ra. Đa tạ. Khương Trần nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, nói ra, mùi thơm ngát thoải mái miệng, hồi mùi căng ngọt, A Chu cô nương hảo thủ nghệ. Nghe được Khương Trần tán dương, A Chu mặt cười hơi hơi một đỏ, nói ra, công tử khen trần rồi. Tay nghề bộc bề, còn hy vọng công tử bao dung. A Chu tỷ tỷ, quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Luận chế trà tay nghề, ta còn thực sự chưa từng thấy qua ai so với ngươi tốt đâu. Một bên Vương Ngự Yên nói ra. Ngự Yên muội muội, nếu không ngươi mang Khương Trần công tử tại Yến Tử Ổ đi dạo, ta và A Bích chuẩn bị rượu và thức ăn, buổi trưa ngay tại chúng ta hưởng dụng cơm trưa. A Chu nói ra. Tốt. Vương Ngự Yên đối với Khương Trần nói ra, Khương Trần ca ca, A Chu tỷ tỷ tay nghề khá tốt, hôm nay chúng ta có miệng phúc. Vậy làm phiền A Chu cô nương cùng A Bích cô nương. Khương Trần mỉm cười, nói ra. A Chu cùng A Bích đến hậu trù bận việc, mà Vương Ngự Yên thì mang theo Khương Trần tại Yến Tử Ổ bắt đầu đi loanh quanh. Vương Ngự Yên đối với Yến Tử Ổ cũng có chút quen thuộc, vừa đi vừa hướng Khương Trần giới thiệu Yến Tử Ổ bố cục. Không thể không nói, Yến Tử Ổ hoàn cảnh cực kỳ tốt, so sánh Mạn Đà Sơn Trang, lại là mặt khác một phen phong cách. Hai người bất chi bất giác đi tới một tòa xưa cũ lầu các trước, lầu các phía trên treo một cái bốn chữ bảng hiệu. Hoàn Thi Thủy Các. Khương Trần nhẹ giọng thì thầm. Khương Trần ca ca, Hoàn Thi Thủy Các là Yến Tử Ổ võ học kho, bên trong rất nhiều bí tịch võ lâm đều là từ nhà của ta Lang Huyên Ngọc động rời tới đâu. Vương Ngự Yên nói ra. Có thể vào nhìn một chút sao? Khương Trần nói ra. Có thể ngược lại là có thể, bất quá đóng cửa, phải trở về tìm A Chu tỷ tỷ muốn chìa khóa. Vương Ngự Yên nói ra. Hoàn Thi Thủy Các, Vương Ngự Yên đã từng đi vào rất nhiều lần, bên trong bí tịch võ lâm, tuyệt đại bộ phận đều là Lang Huyên Ngọc động rời tới, vì vậy đối với Vương Ngự Yên mà nói, cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Không dùng tiền phái như vậy. Khương Trần cười nhạt, đi tới Hoàn Thi Thủy Các đại môn, tay áo bào nhẹ nhàng bung lên, trên cửa khóa đồng theo tiếng mà rơi. Két. Khương Trần đẩy cửa ra, một cổ phủ đầy bụi mùi vị, đập vào mặt. Đập vào mi mắt là từng hàng giá gỗ, trên giá gỗ, để bí tịch võ lâm, vô luận là giá gỗ vẫn là bí tịch võ lâm, mặt ngoài đều rơi xuống một tầng cho thật dày. Hiển nhiên, đã thật lâu không có ai tiến vào Hoàn Thi Thủy Các. Khương Trần ánh mắt hơi hơi đảo qua, quả nhiên đại bộ phận công pháp võ học đều cùng Lang Huyên Ngọc Động trọng điểm, còn như Lang Huyên Ngọc Động không có công pháp bí tịch, cũng đều là món hàng tầm thường, không thể gây nên Khương Trần hứng thú. Theo đạo lý, Mộ Dung nhà tuyệt học vậy cũng đặt ở Hoàn Thi Thủy Các, nhưng là Khương Trần tại Hoàn Thi Thủy Các ở giữa cũng không có tìm được một môn Mộ Dung tuyệt học. Giữa lúc Khương Trần chuẩn bị ly khai lúc, nhưng là tại sau cùng giá gỗ vách tường phía sau phát hiện một cái cực kỳ kín đáo nút xoay. Ngữ Yên, đây là cái gì? Khương Trần chỉ vào cái kia xoay xoay, nói ra. Không biết ta. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nhẹ nhàng vặn vẹo cái kia nút xoay. Ầm 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 ầm. Lúc này, tại Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên trước mặt trên mặt đất, một cái bí đạo cửa vào chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hai người. Gì? 880.000 bí đạo cửa vào, Vương Ngữ Yên trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Nàng tới Hoàn Thi Thủy Các không biết bao nhiêu lần, xưa nay không biết trong này vẫn còn có một cái bí đạo. Đi, vào xem. Khương Trần từ tốn nói. Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên đi vào bí đạo, cũng không lâu lắm, rộng mở trong sáng, tại trước mặt hai người xuất hiện một cái thạch thất. Mà ở thạch thất trên vách tường có khắc 6 môn công pháp võ học. Vật đuổi sao rời tham hợp chỉ long thành kiếm pháp trong tay áo chỉ liêu như kiếm pháp cùng du long dẫn vượng. Này 6 môn công pháp võ học đều là Mộ Dung gia tộc tuyệt học, từ Mộ Dung gia tộc lão tổ Mộ Dung Long thành sáng tạo. Khương Trần ánh mắt hơi hơi đảo qua, đi qua võ đạo đế đồng, đầu bên trong đã nhiều hơn không ít tin tức, đều là ngoại trừ vật đuổi sao rời bên ngoài cái khác 5 môn công pháp võ học phương pháp tu luyện. Còn như vật đuổi sao rời, trước đó Khương Trần cũng đã sẽ. Khương Trần âm thầm cảm thán, cái này Mộ Dung Long thành thật đúng là lợi hại, lại có thể sáng tạo ra tinh diệu như vậy công pháp võ học. Này nhìn trên vách đá lục môn Mộ Dung tuyệt học, Vương Ngự Yên trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra nồng nặc vẻ chấn động. Khương Trần ca ca, đây là ta biểu ca gia tộc tuyệt học a. Vương Ngự Yên nói ra. Này lục môn tuyệt học hoàn toàn chính xác bất phàm. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, Ngự Yên, chúng ta đi thôi. Tốt. Vương Ngự Yên gật đầu, cùng Khương Trần đi ra Hoàn Thi Thủy Các, tại Yến Tử Ổ đi vòng vo một vòng, lại trở về Thính Vũ Hiên. Đợt, chương 166, bởi vì nhạy cảm từ vào phòng tối nhỏ, sửa đổi nhạy cảm từ vẫn là không được xem. Các vị độc giả chỉ có thể kiên trì đợi được ngày mai coi lại. Trong khoảng thời gian này trong xưởng sự tình quá nhiều, thừa hải gian đổi mới không quá ổn định, hướng các vị độc giả thật to trí dị nhất chân thành đạo ấy nấy. Sinh hoạt không dễ, gõ chữ không dễ, trình độ hữu hạn, hy vọng các vị độc giả thật to lượng giải. Chương 168, nội nhập khuê phòng, hai nữ ái mộ, 12 cầu đặt mua. Chương 168, nội nhập khuê phòng, hai nữ ái mộ, 12 cầu đặt mua. Khương Trần công tử, Ngữ Yên muội muội, các ngươi tới thật vừa lúc. Chúng ta đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, đang muốn đi tìm các ngươi đâu. A Bích nói ra. Làm phiền hai vị cô nương. Khương Trần mỉm cười, nói ra, đi tới trước bàn, trên bàn đã để 8 món ăn một món canh, thức ăn tinh xảo thanh nhã, hương khí di nhân, một bên còn có một bầu rượu, mùi rượu xông vào mũi, thấm vào ruột gan. A Bích cho Khương Trần chén rượu rót đầy rượu, nói ra, công tử, đây là A Chu tỷ tỷ tự tay chế riêng hoa quế cất, ngài nếm thử. Khương Trần đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, liên tục tán thán, hảo tiểu, hảo tiểu. Mùi rượu xông vào mũi, miệng lưỡi sinh tân. A Chu cô nương hảo thủ nghệ, chế trà, chưng cất rượu, nấu nướng tinh thông mọi thứ, thực sự là khó có được. Đúng vậy a, nếu ai cưới A Chu tỷ tỷ, thực sự là tu mấy đời phúc đâu. Vương Ngữ Yên nói ra. Nghe được Khương Trần đám người lời nói, A Chu tiếu mị gương mặt của bay lên lưỡng mạn hương mây, ngượng ngùng nói ra, Khương Trần công tử, Ngữ Yên muội muội, các ngươi đừng có pha cho ta. Cơm rau dưa, các ngươi không được ghét bỏ là tốt rồi. Ngữ Yên, chúng ta một chỗ nâng chén, kính một chút A Chu cô nương cùng A Bích cô nương, cảm tạ nhiệt tình của các nàng khoản đãi, như thế nào? Khương Trần nói ra. Tốt. Vương Ngữ Yên gật đầu, giơ chén rượu lên. Khương Trần công tử, Ngữ Yên muội muội, đừng có khách khí như vậy. Nhìn thấy Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên nâng chén mời rượu, A Chu cùng A Bích vội vã bưng chén rượu lên, đứng lên. Mặc dù Vương Ngữ Yên cùng hai nàng người bình thường lấy tỷ bội tương xứng, nhưng dù sao Vương Ngữ Yên là chủ, mà các nàng là người hầu, nào có chủ nhân kính người hầu rượu đạo lý. Bốn người nâng chén cộng ẩm. Quế Hoa tiểu cửa vào nhu hòa, khẩu vị thật tốt, bất chi bất giác, bốn người liền uống nhiều mấy chén. Tam nữ trên mặt tuyệt mỹ, đều lộ ra lau một cái hồng ngất màu, có chút sở sở động lòng người. Khương Trần không có cố ý dùng nội công bức ra tiểu tính, vì vậy cũng là hơi có chút men say. Bốn người nâng ly cả chén, bầu không khí cũng dần dần trở nên nhiệt liệt lên. Khương Trần đem kiếp trước một ít chuyện hay việc lạ nói cho tam nữ nghe được như si mê như say xưa. Mà Khương Trần kiến thức bằng bác, phiêu giật phong thú, cũng là lệnh A Chu cùng A Bích đái mộ không thôi. A Chu cùng A Bích cũng vì Khương Trần biểu diễn vài bài giang nam cười nhỏ, làn điệu nhắn nhủi huyền nhu, thanh âm ưu nhã êm hay, như thiên lại chi âm. Vương Ngữ Yên cũng biểu diễn một khúc đàn tranh, giành được chiếm được cả sảnh đường ủng hộ. Bất chi bất giác, thái dương dần dần xuống núi, sắc trời cũng tối xuống. Bốn người uống hết đi không ít rượu, mắt say lờ đờ mê ly. A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, sắp trời đã muộn, chúng ta cần phải trở về. Vương Ngữ Yên giọng nói không do nói. Không thể không nói, hoa quế cất mặc dù tốt uống, thế nhưng tác dụng chậm nhưng cũng cực đại. Mới vừa uống thời điểm không có cảm giác đến, nhưng các loại tiểu kính phát tác, đầu váng mắt hoa, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Khương Trần công tử, Ngữ Yên muộn muội, sắp trời đã muộn, thủy lộ không an toàn, không bây giờ muộn ở lại đây xuống đi. A Chu nói ra. Đúng vậy a. A Bích đồng dạng phụ hòa nói. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, nói ra, vậy thì quấy rối hai vị tỷ tỷ. Tốt, chúng ta bây giờ đi thu thập gian phòng. A Chu cùng A Bích đứng dậy, hơi lộ ra lảo đảo đi thu thập gian phòng. Khương Trần cùng Vương Ngữ Yên được an bài đang nghe mưa nhiên chủ phòng ở lại, mà A Chu cùng A Bích thì ngủ ở một bên nhà kề. Nửa đêm, Khương Trần bị nẹn nước tiểu tỉnh, mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, tìm một cái tĩnh lặng địa phương giải quyết, sau đó nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác trở lại gian phòng. Chỉ là làm Khương Trần cảm thấy kỳ quái chính là, tựa hồ bên người Vương Ngự Yên tản ra khí tức cùng bình thường có chỗ khác biệt. Ngay kế, Khương Trần tỉnh lại, phát hiện mình ngủ gian phòng, vậy mà thay đổi một cái răng rớp. Khương Trần ngồi dậy, phát hiện ở giường đơn phía trên, lau một cái chói mắt đỏ thẫm, đập vào mi mắt. Đi nhầm phòng. Khương Trần trong nháy mắt hiểu được, nửa đêm hôm qua chính mình đứng dậy đi tiểu, chắc là ngộ nhập A Chu hoặc là A Bích gian phòng. Còn như là A Chu vẫn là A Bích, Khương Trần chính mình cũng không biết. Thực sự là uống nhiều rồi. Khương Trần gõ hơi lộ ra nhức đầu, ra khỏi phòng. Lúc này, sắc trời chưa phát sáng. Khương Trần nghe được căn phòng cách vách truyền đến một hồi xì xào bàn tán. A Bích muội muội, ngươi làm sao chạy đến phòng ta tới ngủ? A Chu tỷ tỷ, ta đột nhiên nghĩ cùng ngươi ngủ chung. Lại nói hai chúng ta trước đây đều là ngủ chung. Ngươi nghĩ ngủ chung liền ngủ chung đi. Không biết Khương Trần công tử cùng Ngư Yên muội muội tình không có. Đợi lát nữa chúng ta dậy sớm một chút chuẩn bị bữa sáng. Tốt. A Chu tỷ tỷ. Bất quá nói đi thì nói lại, Khương Trần công tử lớn lên thật là đẹp mắt, lại hiểu được thật nhiều thứ chúng ta không biết. A Bích muội muội, ngươi có phải hay không đối với Khương Trần công tử động tâm? Khương Trần công tử ưu tú như vậy, Á Chu tỷ tỷ, lẽ nào ngươi không động tâm? Khương Trần công tử chính là rồng phượng trong loài người, há là chúng ta có thể xứng đôi? Ai? Nghe được A Chu mà nói, A Bích cũng là yếu ớt thở dài. A Bích, đi đi tiểu không, ta có chút không nhịn nổi. Ta cũng là. A Chu cùng A Bích hai người mặc mỏng như cánh ve đồ ngủ, ra khỏi phòng, nhưng không có chú ý tới một bên Khương Trần. Có lẽ là bởi vì quá gấp duyên cớ, A Chu cùng A Bích đi tới một bên bụi cỏ, liền cởi ra quần áo, ngồi xổm xuống đi tiểu. Mà Khương Trần vị trí, vừa may nhìn một cái không sót gì. Hai nàng dài hết tay, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngẩng đầu, vừa may cùng Khương Trần ánh mắt đổ vào. A. Hai nàng đều là thật thấp kinh hô một tiếng, mặt cười mắc cỡ đỏ bừng, vội va đứng lên, cầm quần áo mặc. Bất quá hai người mặc mỏng như cánh ve đồ ngủ, huyền chuyển vóc người, cũng là hoàn toàn không che nổi. Công tử, ngươi làm sao thức dậy sớm như vậy? A Chu nhẹ giọng nói, mặt cười kiểu diễm đát. Mà một bên A Bích, càng là xấu hổ đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta cũng đi tiểu. Khương Trần cười nhạt nói. Vậy công tử xin cứ tự nhiên. A Chu lôi kéo A Bích, trốn một dạng trở lại gian phòng của mình. Nhìn thân ảnh của hai người, Khương Trần khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã biết hôm qua muộn ai cùng mình cùng đêm xuân. Lúc này, Vương Ngữ Yên Thụy nhãn ngông lung từ gian phòng đi ra. Khương Trần ca ca, ngươi đi đâu? Vừa rồi làm sao như thế ở Mỹ? Không có việc gì. Chúng ta hồi gian phòng a. Khương Trần cười cười, cùng Vương Ngữ Yên một chỗ hồi gian phòng. Đương nhiên, lại không thể thiếu một phen đại chiến. Trong rừng núi, Kinh Nghê cầm trong tay Kinh Nghê kiếm, lạnh lùng nhìn bốn phía sát thủ áo đen. Những sát thủ quần áo đen này đều là La Vong sát thủ. Kinh Nghê đại nhân, xem như tìm được ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về a. Cầm đầu sát thủ áo đen nói ra. Ta hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là sẽ trở về phục mệnh. Kinh Nghê lạnh lùng nói ra. Không cần. Đại nhân đã đem cái này nhiệm vụ giao cho Điểm Nhật đại nhân. Ngươi chỉ cần theo chúng ta trở về là được. Sát thủ áo đen nói ra. Cái gì? Cái này nhiệm vụ đã giao cho Điểm Nhật đại nhân. Nghe vậy, Kinh Nghê kinh ngạc nói. Không sai. Cầm đầu sát thủ áo đen gật đầu nói. Kinh Nghê đại nhân, đi thôi. Ta hiện tại còn không muốn trở về. Kinh Nghê lắc đầu, nói ra. Này có thể không phải do ngươi. Cầm đầu sát thủ áo đen nói ra, đại nhân rất tức giận. Tại chúng ta tới trước đó, đại nhân liền lên tiếng, người có thể chết, nhưng kiếm không thể vong. Ngươi cũng biết La Vong quy củ, nếu như ngươi không quay về, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi làm sao không khách khí. Kinh Nghê lạnh giọng nói ra. La Vong sát thủ tổng cộng chia làm thiên, giết, mạ, tuyệt, si, mị, vong, lượng 8 cái đẳng cấp. Những sát thủ quần áo đen này, tối đa vì tuyệt chữ cấp sát thủ. Kinh Nghê làm La Vong chữ thiên nhất đẳng sát thủ, làm thế nào có thể e ngại những thứ này hắc y nhân? Cầm xuống nàng. Nhìn thấy Kinh Nghê dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cầm đầu sát thủ áo đen phất phất tay, nói ra. Một lần sau, những cạm bẫy này sát thủ áo đen liền cầm trong tay binh khí, hướng phía Kinh Nghê tập sát mà đến. Kinh Nghê trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Kinh Nghê kiếm vung ra, mang theo lao một cái sắc bén vô cùng kiếm khí, trực tiếp đánh chết hai gã sát thủ áo đen. Ken 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 ken. Thanh thúy kim thiết thanh âm vang lên, sát thủ áo đen không ngừng té ở Kinh Nghê dưới kiếm, lại như cũng không sợ chết vào tới. La Vong nhiệm vụ nặng như tất cả, bao quát sinh mệnh. Nhìn những sát thủ quần áo đen này không muốn mạng hướng phía chính mình liều chết xung phong, Kinh Nghê cũng là thầm kinh hãi. Trước đó nàng cũng là trong này một viên, vì hoàn thành nhiệm vụ, có thể vô điều kiện hy sinh chính mình tính mệnh. Tựu như cùng một đài sẽ không suy tính cố máy giết chóc. Cũng không lâu lắm, những cạm bẫy này sát thủ áo đen liền đều ngã xuống Kinh Nghê dưới kiếm. Đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên sau cùng sát thủ áo đen cũng ghé ở Kinh Nghê trước mặt. Kinh Nghê, ngươi đã làm ra sự lựa chọn của ngươi sao? Thanh âm trầm thấp từ Kinh Nghê phía sau truyền đến, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Không phải Điểm Nhật sẽ còn là ai? Điểm Nhật đại nhân, ngươi cũng là đến bắt ta. Kinh Nghê từ tốn nói. Không phải. Điểm Nhật lắc đầu, nói ra, ta hiện tại nhiệm vụ không phải tới bắt ngươi, mà là đi ám sát Khương Trần. Điểm Nhật đại nhân, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kinh Nghê nói ra. Có lẽ vậy. Điểm Nhật nói ra mầm. Vậy tại sao còn phải đi? Kinh Nghê không hiểu hỏi. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn. Không phải sao? Tựa như ngươi, biết rõ chính mình vô pháp cùng tổ chức đối kháng, vẫn lựa chọn này không đường về. Điểm Nhật nói ra. Nghe được Điểm Nhật mà nói, Kinh Nghê hơi hơi trầm ngâm. Đám tiếp theo sát thủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Ta đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong, Điểm Nhật xoay người rời đi. Nhìn Điểm Nhật rời đi thân ảnh, Kinh Nghê cũng là rơi vào trong trầm tư. Chương 169, Cường Hôn Abix, Chu Vô Thị Tâm Cơ, 22 cầu đặt mua. Chương 169, Cường Hôn Abix, Chu Vô Thị Tâm Cơ, 22 cầu đặt mua. Tiến Tử Ổ. Bên cạnh bến tàu, Khương Trần đầu đội non tre, ngồi ở trên ghế đầu, cầm trong tay một cây cần câu, yên tĩnh chờ còn cá mắc câu. Lúc này, Abix bưng một cái khay, chậm rãi đã đi tới, khay phía trên thả lấy hai đĩa hoa quả cùng hai đĩa liệp tâm. Trên mặt nước, phao giật giật, sau đó đột nhiên chìm xuống dưới, Khương Trần dương lên can, một cái 7-8 cân cá lớn bị câu. "Công tử, thật lớn một con cá a." Abix thở dài nói. "Abix cô đương, buổi trưa làm một cái toàn bộ thịt cá." Khương Trần đem con cá để vào cá trong thùng, xếp sau quải thượng ngồi thực, sau đó một lần nữa quăng vào trong nước. "Công tử, ăn chút trái cây a." Abix bưng khay, đi tới Khương Trần bên người, thấy Khương Trần gương mặt đẹp trai, nhớ tới hôm qua muộn điên cuồng, tiểu mỹ gương mặt của, bay lên lưỡng mặt ngượng ngùng hừng mây. "Đa tạ Abix cô đương." Khương Trần cầm lấy một khối hoa quả, đưa tới Abix bên mép, nói ra, "Abix cô đương, ngươi cực khổ." "Đa tạ công tử." Abix mặt cười kiều diễm bất đắc, trong miệng hoa quả cũng là cảm thấy không gì sánh được hương vị ngọt ngào. Khương Trần từ Abix trong tay tiếp nhận khay, bỏ qua một bên trên cái băng, nói ra, "Abix cô đương, theo ta ngồi một chút." "Ừ." Abix nhẹ giọng đáp, tại Khương Trần bên người ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút vi diệu. "Abix cô đương, hôm qua muộn ta uống hơi nhiều, nửa đêm đi tiểu, không cẩn thận vào sai rồi gian phòng." Khương Trần mở miệng, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Nghe được Khương Trần mà nói, Abix hốt hoảng nói ra, "Công tử, Abix làm sao nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì? Hôm qua muộn Abix uống cũng có chút nhiều, cái gì cũng không biết. Abix cô đương, ngươi có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta?" Khương Trần dắt Abix nhỏ và dài ngọc thủ, đặt ở lòng bàn tay của mình. Abix bị Khương Trần cử động to gan khiến cho bộ phát hoảng loạn, cảm giác 457 bị Khương Trần bàn tay to chuyển tới nhiệt độ, mặt cười hồng được dì máu. "Ta nguyện ý." Abix nhẹ giọng nói. Khương Trần đem Abix ôm vào lòng, đầu hơi hơi một thấp. Abix trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, cả người đều trở nên cứng ngắc. "Khương Trần ca ca, Abix tỷ tỷ." Lúc này, xa xa truyền đến Vương Ngự Yên thanh âm. Nghe được Vương Ngự Yên thanh âm, Abix trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vã từ Khương Trần trong lòng tránh thoát được, mặt cười đỏ bừng nói ra, "Công tử, ta đi trước." Nói xong, Abix một đường chạy chậm, vừa lúc đụng phải đâm đầu vào Vương Ngự Yên cùng A Chu. "Thật xin lỗi." Abix hồng nghiêm mặt, nhẹ nói một cái câu, chạy ra tới. "Abix tỷ tỷ đây là thế nào?" Nhìn Abix thân ảnh, Vương Ngự Yên kỳ quái nói ra. Vương Ngự Yên cùng A Chu đi tới Khương Trần bên người, thấy cá trong thùng đã có 5-6 con cá, nhỏ có 3-4 cân, lớn có 7-8 cân. "Khương Trần ca ca, ngươi thật lợi hại, như thế điểm công phu liền câu nhiều cá như vậy." Vương Ngự Yên nói ra. "Vừa rồi ta còn cùng Abix cô nương nói buổi trưa làm một cái toàn bộ tiệc cá đâu." "A Chu cô nương, ý của ngươi như?" Khương Trần nói ra. "Tốt." A Chu gật đầu, nói ra. "Tại Giang Nam, cá tươi ngày hôm đó thường nguyên liệu nấu ăn, làm một bản toàn bộ tiệc cá, đối với A Chu mà nói, căn bản không có độ khó gì." "A Chu cô nương, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Ta trước đó gặp ngươi mẹ ruột cùng muội muội." Khương Trần nói ra. "Ta mẹ ruột cùng muội muội?" A Chu mặt tuyệt mỹ bảng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thở nhỏ chính là cô nhi, thật không ngờ, bây giờ lại nhiều hơn một cái mẹ ruột cùng muội muội. "Không sai, Ngự Yên cũng đã gặp A Chu cô nương muội muội." Khương Trần nói ra. "Ta cũng đã gặp." Vương Ngự Yên sửng sốt một chút, nói ra, "Chẳng lẽ là A Tử muội muội?" "Chính là." Khương Trần gật đầu, nói ra, "A Chu cô nương, bờ vai của ngươi cùng muội muội ngươi A Tử trên bờ vai, đều đâm có một cái đòn chữ. Ngươi nên còn có một khối kim tỏa mảnh, trên đó viết trên trời sao, sáng trong suốt, vĩnh cửu sáng lạ, trường an ninh 12 cái chữ." A Chu vội vã từ trong ngực lấy ra kim tỏa mảnh, phía trên quả nhiên viết trên trời sao, sáng trong suốt, vĩnh cửu sáng lạ, trường an ninh 12 cái chữ. "Cái này không sai." "Muội muội ngươi A Tử trong tay kim tỏa mảnh viết bên hồ trúc, doanh doanh xanh biếc, báo bình an, nhiều hỉ nhạc 12 cái chữ. Mà mẹ của các ngươi là Nguyễn Tinh Trúc. Này hai mảnh kim tỏa mảnh, ẩn hàm con mẹ ngươi sao cùng trúc chữ." Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, A Chu đã hoàn toàn tin. "Công tử, mẹ ta cùng ta muội muội giờ có khỏe không?" A Chu nói ra. Khương Trần gật đầu, nói ra, "A Chu cô nương không cần lo lắng, mẹ ngươi cùng muội muội ngươi hiện tại hết thảy đều tốt, các nàng hiện tại ở tại Tín Dương nhỏ Kính Hồ Phương rừng trúc ở giữa. Đối đãi ta làm xong trong khoảng thời gian này, dẫn ngươi đi tìm các nàng như thế nào?" "Đa tạ công tử." A Chu nói ra, "Không biết ta cha ruột là ai?" Khương Trần mỉm cười, nói ra, "Vấn đề này, ngươi tốt nhất vẫn là đi hỏi mẫu thân của ngươi." "Đa tạ công tử." A Chu từ cá trong thùng nhặt lên hai con cá lớn, nói ra, "Công tử, Ngự Yên muội muội, các ngươi trước trò chuyện sẽ, ta đi chuẩn bị hôm nay cơm trưa, toàn bộ thịt cá." "Tốt." Khương Trần gật đầu. "Khương Trần ca ca, thật không ngờ, A Tử dĩ nhiên là A Chu tỷ tỷ thân sinh muội muội. Bây giờ nghĩ lại, A Chu tỷ tỷ và A Tử muội muội quả thực lớn lên có vài phần tương tự." Vương Ngự Yên nói ra. Đại Minh hoàng triều, kinh đô thành bên ngoài một mảnh giao lâm. Liêu Sinh Sáng ngựa thủ ngồi chung một chỗ trên đá xanh, lặng lặng cùng đợi. Cũng không lâu lắm, Liêu Sinh Sáng ngựa thủ ngẩng đầu, tại hắn cuối tầm mắt, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Thủ hộ Long Sơn trang cao nhất mật thám Đoạn Thiên Ngai. "Đoạn Thiên Ngai, người rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu." Liêu Sinh Sáng ngựa thủ nói ra. "Đoạn Thiên Ngai gặp qua nhạc phụ đại nhân." Đoạn Thiên Ngai hướng Liêu Sinh Sáng ngựa thủ ôm quyền nói ra. Nghe vậy, Liêu Sinh Sáng ngựa thủ giận tím mặt, cơ miệng. "Ai là của ngươi nhạc phụ?" "Tuyết Cơ vĩnh viễn là ta Đoạn Thiên Ngai thế tử, ngươi là Tuyết Cơ phụ thân, tự nhiên chính là ta Đoạn Thiên Ngai nhạc phụ. Đoạn Thiên Ngai thanh âm bình tĩnh nói, nhi tử của ta cùng nữ nhi đều là bởi vì ngươi mà chết. Hôm nay ta muốn giết ngươi, lấy tế bọn họ trên trời có linh thiêng. Nhìn Đoạn Thiên Ngai, Liễu Sinh Sáng ngựa thủ giàn mua khuôn mặt, lộ ra vẻ băng hàn sắc ý, cầm trong tay Nhật Bản vũ sĩ đao, sau đó hướng phía Đoạn Thiên Ngai chém tới một đao. Đoạn Thiên Ngai rút chúng bên hông nhuyễn kiếm, cùng Liễu Sinh Sáng ngựa thủ chiến đấu cùng một chỗ. Đối mặt Liễu Sinh Sáng ngựa thủ bén nhọn thế tiến công, không có ra mấy hiệp, Đoạn Thiên Ngai liền triệt để rơi vào hạ phòng, không ngừng lùi lại tránh né Liễu Sinh Sáng ngựa thủ đao pháp. Liễu Sinh Sáng ngựa thủ đao võ sĩ, đao đao trực kích Đoạn Thiên Ngai yếu hại, Đoạn Thiên Ngai cực kỳ nguy hiểm, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Phanh! Liễu Sinh Sáng ngựa thủ một cước đá vào Đoạn Thiên Trần miệng ngực, Đoạn Thiên Ngai nhất thời bay ra ngoài. Mèo! Đoạn Thiên Ngai rơi ầm ầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá còn không có đợi Đoạn Thiên Ngai thở dốc, Liễu Sinh Sáng ngựa thủ lại một đao trùng điệp chém tới. Đoạn Thiên Ngai chỉ có thể lăn khỏi chỗ, khó khăn lắm né qua đao võ sĩ. Liễu Sinh Sáng ngựa thủ nhất đao chạm tại trên mặt đất, không chút do dự nào, hoành đao rạch một cái, đao phong xẹt qua Đoạn Thiên Ngai cánh tay trái. Xoẹt. Đoạn Thiên Ngai cánh tay trái ống tay áo bị rạch ra, tổn thương miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết. Liễu Sinh Sáng ngựa thủ chân khí trong cơ thể vận chuyển, hai tay nâng đao, sau đó chém ra một đao. Đúng là hắn suốt đời mạnh nhất tuyệt chiêu, sát thần nhất đao chạm. Một đạo bén nhọn đao khí phá không mà ra, chém về phía Đoạn Thiên Ngai. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại đao khí, Đoạn Thiên Ngai đã vô lực ngăn cản, nhắm mắt lại, chờ đấy tử vong phủ xuống. Vâng. Lúc này, một đạo không ai bằng bá đạo đao khí, đồng dạng phá không mà đến, đem một đao sắt thần chạm cả lại. Ai? Liêu Sinh Sáng ngựa thủ trong lòng đông nhiên cả kinh. Hải Đường, một đao. Đoạn Thiên Ngai mở hai mắt ra, nhìn chậm rãi đi tới hai người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủ hộ Long Sơn Trang Thiên Địa Huyền Tam Đại Mật Thám, hôm nay dĩ nhiên có đến đông đủ. Liêu Sinh Sáng ngựa thủ lạnh lùng nói ra. Liêu Sinh Sáng ngựa thủ, bây giờ rời đi, có thể tha cho người khỏi chết. Quy Hải nhất đao nói ra. Hừ. Liêu Sinh Sáng ngựa thủ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, coi như ba người các ngươi đồng loạt tiến lên, ta đều không sợ chút nào. Quy Hải nhất đao nhìn phía một bên Đoạn Thiên Ngai, nói ra, ngươi tạm được không được. Đoạn Thiên Ngai tay cầm nhuyễn kiếm, nói ra, đương nhiên. Lời còn chưa dứt, Quy Hải nhất đao cùng Đoạn Thiên Ngai hai người đồng loạt ra tay, tấn công về phía Liêu Sinh Sáng ngựa thủ. Quy Hải nhất đao đao pháp dương cương bá đạo, Đoạn Thiên Ngai kiếm thuật âm nhu quỷ dị, hai người liên thủ, uy lực tăng gấp bội. Ken 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 ken. Thanh thúy kim thiết thanh âm vang vọng dựng lên, liên tục không ngừng kình phong rung động, từ trong ba người hướng phía bốn phía quận sạch mà đi. Thượng quan Hải Đường trong tay thủ sẵn mấy quả ám khí, nhìn chằm chằm kịch đấu ba người, trên mặt đẹp có vẻ khẩn trương. Bất quá tu vi của nàng cùng Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải nhất đao trên lệch khá xa, nếu như tiến lên hỗ trợ, ngược lại là càng giúp càng đội vàng. Mà ở Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải nhất đao liên thủ phía dưới, Liêu Sinh Sáng ngựa thủ ứng đối cũng là có chút tật lực. Bạch 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 đạp đạp. Liêu Sinh Sáng ngựa thủ liền lùi mấy bước, trên khuôn mặt giản mua cũng là lộ ra xấu xí màu. Đoạn Thiên Ngai, hôm nay nên thả cho ngươi một mạng. Gặp tình hình không đúng, Liêu Sinh Sáng ngựa thủ thân hình khẽ động, liền hướng lấy xa xa lướt gấp mà đi. Một đao, Hải Đường, đa tạ các ngươi. Các ngươi sao lại tới đây? Đoạn Thiên Ngai nói ra. Hai ngày này gặp lại ngươi có cái gì không đúng, cho nên ngươi lúc đi ra chúng ta liền theo tới. Thiên Ngai, ngươi không ngại à? Thượng quan Hải Đường nói ra. Đoạn Thiên Ngai lắc đầu. Nếu không phải Quy Hải nhất đao cùng Thượng quan Hải Đường đúng lúc chạy tới, hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Liêu Sinh Sáng ngựa thủ làm sao từ Đông Doanh tới? Quy Hải nhất đao hỏi. Đoạn Thiên Ngai lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Lẽ nào chuyên môn là tới giết ta? Thiên Ngai, một đao, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về trước đi lại nói. Thượng quan Hải Đường nói ra. Đợi Đoạn Thiên Ngai đám ba người rời đi, một đạo thân ảnh chậm rãi từ rừng rậm ở giữa đi ra. Không phải Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị sẽ còn là ai? Nhìn Đoạn Thiên Ngai đám người rời đi thân ảnh, Chu Vô Thị sắc mặt biến đổi không chừng. Chương 170, lại đi nhầm gián phòng. Mỹ Lệ hiểu lầm. Một hai cầu đặt mua. Chương 170, lại đi nhầm gián phòng. Mỹ Lệ hiểu lầm. Một hai cầu đặt mua. Tiến Tử Ổ. Thính Vũ Hiên. Trên bàn cơm, để rau trộn ngư thi, chi ma cá cái, vỏ trứng cá cuốn, mỡ cá rán khối, hồng cá nướng đoàn, đường thố ngư đoàn, ức hiếp canh đậu hũ. Tinh xảo thanh nhã, mùi thơm nước muối. Nhìn đầy bàn toàn bộ thịt cá, Khương Trần cùng Vương Ngự Yên đều là kinh thán không thôi. A Chu tỷ tỷ, ngươi rất có thể làm. Vương Ngự Yên nói ra. A Chu cô đương, hảo thủ nghệ. Khương Trần cũng là tán đồng gật đầu, mặc dù A Chu tài nấu nướng của so với Hoàng Dung muốn kém một bậc, bất quá đã có chút kinh diễm. Các ngươi thích ăn thì tốt rồi. Ngự Yên muội muội, còn muốn uống chút rượu không? A Chu nói ra. Không uống. Vương Ngự Yên lắc đầu, nói ra, ngày hôm qua uống đến bây giờ còn có chút đau đầu đâu. Khương Trần công tử đâu? A Chu nhìn phía Khương Trần, hỏi. Uống chút a. Bất quá không thể giống như ngày hôm qua như thế uống. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, ánh mắt thì rơi vào một bên A Bích trên người. A Bích tiếu mỹ gương mặt của, không kìm lại được bay lên lưỡng mạc hồng mây. Nếu không phải hôm qua muộn uống nhiều rồi, cũng sẽ không có cái kia một hồi xinh đẹp hiểu lầm. A Chu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, ăn xong cơm trưa, chúng ta cần phải trở về. Nếu không mẹ ta nên cỡ trách ta. Vương Ngữ Yên nói ra. A, không ở này ở lâu hai ngày sao? A Chu lưu luyến nói. A Chu cô đương, A Bích cô đương, không bằng theo chúng ta một chỗ hồi Mạn Đà Sơn Trang. Khương Trần nói ra. Nhưng lại A Chu cùng A Bích do dự một chút. Các nàng cũng không phải là không muốn đi Mạn Đà Sơn Trang, chỉ là có chút sợ hai Vương Ngữ Yên mẫu thân Vương phu nhân. Vương phu nhân từ trước đến nay chán ghét Mộ Dung Phục, ghét Ô Cùng Phòng, đối với A Chu cùng A Bích hai nàng cũng là không có gì sắc mặt tốt. Lần trước A Chu cùng A Bích lén lén đi tìm Vương Ngự Yên, bị Vương phu nhân biết được, hung hăng cảnh cáo hai nàng. Khương Trần nhận thấy được A Chu cùng A Bích lo lắng, cười nhạt nói, yên tâm đi, có ta ở đây, Vương phu nhân sẽ không làm khó các ngươi. Tốt. A Chu cùng A Bích lập tức chuyển buồn làm vui, cười đáp ứng. Ăn xong cơm trưa, Khương Trần cùng tam nữ một chỗ chèo thuyền, trở lại Mạn Đà Sơn Trang. Mới vừa lên bến tàu, Khương Trần đám người liền bắt gặp Vương phu nhân Lý Thanh La. A Chu, A Bích gặp qua phu nhân. Nhìn thấy Lý Thanh La, A Chu cùng A Bích trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi màu. Thấy A Chu cùng A Bích, Lý Thanh La sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Vương phu nhân, A Chu cô nương cùng A Bích cô nương là ta mời tới Mạn Đà Sơn Trang, ngươi không ngại à? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thanh La sắc mặt mới hòa hoãn lại, nói ra, công tử, ta hôm nay vừa mới lại vận tới hai cây trà, mời giám định và thưởng thức một chút. Tốt, đi xem. Khương Trần từ tốn nói. Công tử, mời. Lý Thanh La tự tay làm một cái thủ hiệu mời, liền dẫn Khương Trần đi tới trà vườn. Đi tới trà vườn, Khương Trần liếc mắt liền bị một chậu màu đỏ sẫm hoa sơn trà hấp dẫn. Lục giác lớn hồng trà hoa, lại tên thả lỏng dương hồng. Khương Trần thốt ra, nói ra hoa sơn trà tên. Công tử quả nhiên là người trong nghề. Lý Thanh La kính phục nói. Vương Ngữ Yên hỏi, Khương Trần ca ca, vì sao gọi lục giác lớn hồng a? Tên quá tục khí a. Khương Trần chỉ vào cái kia chậu hoa sơn trà nói ra, Ngữ Yên, lục giác lớn hồng trà hoa chính là hoa sơn trà trong danh phẩm, nó là đặc biệt màu đỏ thâm cánh hoa cùng hình lục giác đóa hoa hình dạng mà sưng. Thì ra là thế. Vương Ngữ Yên gật đầu, nói ra. Khương Trần nói ra, Vương phu nhân, ngươi này chậu lục giác lớn hồng, hình cây đẹp đẽ, phiến lá nồng lục, là một chậu cực phẩm, thực là không tồi. Nghe được Khương Trần khích lệ, Lý Thanh La trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra lau một cái nụ cười vui vẻ. Công tử, ta muốn hỏi một chút, như thế nào bảo dưỡng này gốc lục giác lớn hồng đâu? Lý Thanh La hỏi. Lục giác lớn hồng trà hoa ưa thích nửa âm nửa dương sinh trưởng hoàn cảnh, không thể toàn bộ ánh sáng mặt trời, bằng không dễ có ánh sáng mặt trời bệnh, đưa tới phiến lá bại hoại. Lục giác lớn hồng thích hợp sinh trưởng tại thoát nước tốt đẹp, xuất vì nhiều xa chất đất màu. Khương Trần chậm rãi nói ra. Đa tạ công tử. Cái kia mời công tử nhìn một chút một bội này hoa sơn trà. Lý Thanh La chỉ vào một bội khác trà, nói ra. Hận trời cao. Khương Trần trong lòng cũng âm thầm may mắn, lúc đó hắn xem Thiên Long Bát Bộ nguyên tắc thời điểm, còn cố ý đi tra cứu một cái giới có quan hải trà tư liệu, vì vậy đối với hoa sơn trà giống cùng tập tính cũng là như lòng bàn tay. Bằng không, thật vẫn khó có thể ứng phó cục diện hôm nay. Khương Trần ca ca, này gốc trà lại vì sao gọi hận trời cao? Vương Ngữ Yên hỏi. Khương Trần nói ra, ngươi xem nó tương đối thấp bé, sinh trưởng lại cực kỳ thông thả, cho nên là hận trời cao. Bất quá đừng xem nó lớn lên thấp, kỳ hoa hình có chút yêu nhã, cánh hoa trọng điểm, ung dung hoa quý, xa hoa. Ngay sau đó Khương Trần lại đem hận trời cao tập tính, bảo dưỡng chú ý yếu điểm, nói liên tục, nghe được chúng nữ đều là kinh thán không thôi. Phu nhân, có thể rõ ràng. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Đa tạ công tử chỉ giáo. Lý Thanh La tâm phục khẩu phục nói ra. Nàng may mắn không có đắc tội Khương Trần, nếu không, tuyệt đối không biết lục giác lớn hồng cùng hận trời cao nên như thế nào xử lý. Như Khương Trần không nói, sợ rằng này hai cây trà, lại được giống như cái khác tên trồng trà héo rũ hoặc là hấp hối. A Chu, A Bích. Lý Thanh La ánh mắt, nhìn về phía một bên A Chu cùng A Bích. Phu nhân. A Chu cùng A Bích đáp. Hai người các ngươi tại Mạn Đà Sơn Trang hảo hảo hầu hạ công tử, nếu như làm cho công tử không cao hứng, ta bắt các ngươi là hỏi. Lý Thanh La nói ra. Là, phu nhân. Nghe được Lý Thanh La mà nói, A Chu cùng A Bích hai người mừng rỡ không thôi. Vương phu nhân để cho hai người lưu lai. Đêm muộn, Khương Trần tại gian phòng ngồi xếp bằng, đắm chìm ở trong tu luyện. Hô. Sau một hồi lâu, Khương Trần từ trong tu luyện lui ra. Vương Ngữ Yên nay muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, vì vậy trở lại gian phòng của mình đi ngủ, cũng không có cùng Khương Trần ở một cái phòng. Khương Trần tâm thần khẽ động, nhớ tới A Bích, liền đi ra cửa phòng, đi tới A Bích gian phòng. A Bích gian phòng, đen kịt một màu, chỉ nghe một hồi nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Cô gái nhỏ này ngủ được sớm như vậy. Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên, lặng yên đi vào gian phòng. Sau một cách giờ, Khương Trần hài lòng nằm ở A Bích bên người. A Bích vẫn là cùng hôn qua mượn, không rên một tiếng. Thực sự là một cái ngượng ngùng giang nam nữ tử. Ngữ Yên muội muội, A Chu tỷ tỷ hẳn là ngủ. Lúc này, bên ngoài phòng truyền đến A Bích thanh âm. Vậy chúng ta hay là đi thôi, không được cầm ý tỉnh A Chu tỷ tỷ. Vương Ngữ Yên nói ra. Không cầu tiên hoa ngay sau đó, bên ngoài phòng truyền đến Vương Ngữ Yên cùng A Bích rời đi tiếng bước chân. A Bích ở bên ngoài, cái kia bên người là ai? Khương Trần vẻ mặt một bức. Người bên cạnh mình, vậy mà không phải A Bích. Khương Trần người bên cạnh, thân thể hơi khẽ run động một cái. Công tử không nên tự trách, nô tỳ là tự nguyện. Một bên tiên hạ nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Khương Trần cũng là cười khổ không được. Lại một cái xinh đẹp hiểu lầm. Đại Tống hoàng triều, Thương Dương thành chủ phủ, đại thính nghị sự, Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng với trong quân doanh tướng lãnh cao cấp đều tề tụ một chỗ, cùng bàn quân vụ. Chư vị tướng quân, trong khoảng thời gian này Quách Mỗ không ở, khổ cực các ngươi. Quách Tĩnh nói ra. Quách thành chủ khách tức giận. Các tướng lĩnh cùng kêu lên nói ra. Mặc dù lần trước lớn Nguyên Hoàng hướng đánh Thương Dương thất bại, bất quá bọn hắn chủ lực vẫn chưa bị hao tổn. Tham tử của chúng ta từ phía trước truyền đến tình báo, lớn Nguyên Hoàng hướng lại đang gom góp lương thảo, chuẩn bị xuống một lần tiến công. Mà lần này đối thủ của chúng ta không phải Nhữ Dương Vương, mà chắc là Tam Hoàng tử Hốt Tất Liệt. Quách Tĩnh cao giọng nói ra. Nghe được Quách Tĩnh mà nói, các tướng lĩnh sắc mặt đều là trở nên nghiêm trọng. Bọn họ cũng đều biết, lần trước lớn Nguyên Hoàng Hướng đánh Tương Dương vô tật mà chấm dứt, nguyên nhân căn bản là lương thảo khuyết thiếu, hơn nữa Khương Trần siêu phàm biểu hiện. Lần tiếp theo đánh Tương Dương, chính là một hồi chân chính huyết chiến. Bất quá làm bọn hắn cảm thấy an tâm là, Quách Tĩnh thương thế khỏi rồi. Chỉ cần có Quách Tĩnh tại, Tương Dương quân dân thì có một cây định hải thần châm. Quách thành chủ, chúng ta đều nghe ngài phân phó. Các vị tướng lĩnh nói ra. Cảm tạ chư vị tướng quân. Chư vị mời xem. Quách Tĩnh chỉ vào Tương Dương địa đồ, nói ra, đây là Tương Dương mới nhất thành phòng đồ. Ta nghĩ muốn tại Tương Dương thành bốn phía làm sâu sắc thêm rộng sông đào bảo vệ thành, tại Bắc Môn xây một tòa ủng thành, lấy tăng mạnh Tương Dương năng lực phòng ngự. Không biết chư vị ý như thế nào? Quách thành chủ cao kiến. Bắc Môn là lớn Nguyên Hoàng Hướng chủ công phương hướng, nếu như kiến tạo một tòa ủng thành, sẽ tăng cường thật nhiều Tương Dương thành năng lực phòng ngự. Mặt tướng kiến nghị tại ủng thành phía trên, tái kiến tạo một hàng lầu quan sát. Một gã tướng lĩnh nói ra. Tống tướng quân đề nghị cực kỳ. Bởi vì thời gian khẩn cấp, ngoại trừ điều động dân phu ở ngoài, ta nghĩ muốn các vị tướng quân dẫn dắt thuộc hạ, thay phiên tiến hành đào móc thi công, tranh thủ tại một tháng bên trong hoàng công. Cần tuân Quách thành chủ hiệu lệnh. Chư tướng lĩnh cùng kêu lên nói ra. Hội nghị kết thúc, các tướng lĩnh cũng là nhao nhao rời đi. Tĩnh ca ca, cái này Hốt Tất Liệt so với những Dương Vương khó đối phó hơn a. Hoàng Dung nói ra. Hốt Tất Liệt chính là lớn Nguyên Hoàng Hướng Tam hoàng tử, lớn Nguyên Hoàng Hướng tương lai thái tử, nếu là thật là hắn thống binh đến đây, vì có thể kế thừa đế vị, Hốt Tất Liệt tuyệt đối sẽ bất kể đại giới, đánh hạ Tương Dương. Cho nên chúng ta muốn sớm làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Quách Tĩnh nói ra. Nghe vậy, Hoàng Dung gật đầu. Chỉ tiếc Khương Trần Quách Tĩnh có chút tiếc hận nói. Quách Tĩnh vẫn muốn đem Khương Trần bồi dưỡng thành mình người nối nghiệp, tiếp tục đóng ở Tương Dương, chỉ là hắn đã nhìn ra, Khương Trần chí không ở chỗ này, khiến cho không rất thương tiếc. A Di Đà Phật, mời Khương Trần thí chủ ra gặp một lần. Một tiếng Phật hiệu tại Tương Dương thành bầu trời vang lên, lệnh Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng là sắc mặt đống nhiên biến. Cửa. Chương 171, Minh giáo giáo chủ, chương vô kỵ, 22 cầu đặt mua. Chương 171, Minh giáo giáo chủ, chương vô kỵ, 22 cầu đặt mua. A Di Đà Phật, mời Khương Trần thí chủ ra gặp một lần. Một tiếng Phật hiệu tại Tương Dương thành bầu trời vang lên, lệnh Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng là sắc mặt đống nhiên biến. Mật tông người lại tới trả thù. Đợi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi tới Tương Dương thành bên ngoài, chính là nhìn thấy hai vị Tây vực lao tăng đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản mát ra hơi thở cực kỳ khủng bố ba động. Hai vị thiên nhân cảnh võ giả. Nhìn hai vị Tây vực lao tăng, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sắc mặt đều trở nên có chút nghiêm trọng. Hoàng Dung có thể nhận thấy được, trước mắt hai vị này Tây vực lao tăng, so với trước kia phạm năng còn muốn hơn một chút. Tương Dương thành chủ Quách Tĩnh gặp qua hai vị đại sư. Quách Tĩnh hướng về phía hai vị Tây vực lao tăng ôn quyền nói ra: "A Di Đà Phật." Phật nghe thấy nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, lạnh giọng nói ra: "Khương Trần người đâu?" Hai vị đại sư, Khương Trần cũng không tại Tương Dương thành bên trong, nếu như hai vị đại sư có chuyện gì, Quách Tĩnh nguyện ý truyền cáo. Quách Tĩnh nói ra: "Hừ." Phật nghe thấy lạnh rên một tiếng, nói ra: "Sợ là không dám ra tới đi. Quách thí chủ, lão nạp giới hạn ngươi tại một nén hương trong thời gian, giao ra Khương Trần, bằng không lão nạp hôm nay liền muốn để cho Tương Dương thành huyết lưu thành hạ." Hai vị đại sư, các ngươi có phải là vì Phạm Năng đại sư báo thủ mà đến đây đi? Bất quá theo ta được biết, là Phạm Năng đại sư xuất thủ trước đây, cũng không phải là Khương Trần sai lầm. Cũng xin hai vị đại sư lấy lòng dạ từ bi, hóa giải ân oán. Quách Tĩnh cao giọng nói ra. Quách thí chủ, ngươi biết cái gì? Khương Trần học trộm mật tông tuyệt học Long Tượng bản được công, Phạm Năng sư đệ đến đây đòi một lời giải thích, lại bị Khương Trần sát hại. Hôm nay lão nạp Phật nghe thấy cùng sư minh Phật gặp đến đây, nên vì Phạm Năng sư đệ đòi cái công đạo. Phật nghe thấy lạnh lùng nói ra. Hai vị đại sư, Khương Trần hoàn toàn chính xác không ở Tương Dương thành. Mời hai vị đại sư ngày khác trở lại a. Quách Tĩnh nói ra. Phật người ánh mắt rơi vào Quách Tĩnh trên người, nói ra, nếu như lão nạp không có nhớ lầm, ngươi nên chính là ta vị kia đồ tôn kình địch a. Đại sư đồ tôn, nhưng là Kim Luân Pháp Vương. Quách Tĩnh nói ra. Không sai. Hôm nay tất nhiên Khương Trần không ở, vậy ngươi liền thay hắn đền mạng a. Vừa dứt lời, Phật nghe thấy bàn tay khô gầy đưa ra, một đạo chân khí cây Phật thủ liền hướng lấy Quách Tĩnh chụp tới. Tĩnh ca ca cẩn thận. Hoàng Dung nhắc nhở. Hàng Long thập bát trưởng. Quách Tĩnh thúc dục chân khí trong cơ thể, thi triển Hàng Long thập bát trưởng, 18 đạo chân khí kim long gào thét ra, hướng phía chân khí cây Phật thủ hùng hăng đánh tới. Đoàn 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 thanh. Những thứ này chân khí kim long gặp phải chân khí cây Phật thủ, nhao nhao nổ bể ra tới. Hoàng Dung vừa định phải ra tay tương trợ, một bên chưa từng ngôn ngữ Phật gặp đột nhiên xuất thủ, Hoàng Dung thân hình như bị một đầu bàn tay vô hình cầm cố, ngay cả hô hấp đều chắc trở không thôi. Chân khí cây Phật thủ đánh tan chân khí kim long, sau đó hướng phía Quách Tĩnh hung hăng đánh tới. Mắt thấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung phu phụ muốn bỏ mạng, lúc này, một đạo không gì sánh được kiếm khí sắc bén, phá không mà ra, đem Phật gặp cùng Phật nghe thấy bức lui mở ra. Người xuất ra lòng dạ từ bi, các ngươi mật tông đám này xú hòa thượng, nhưng là tâm ngoan thủ lạn, nào có nửa điểm người xuất ra răng rớp. Khương Trần đạp không mà đi, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là, hắn dường như có điểm quần áo xốc xếch, phản phất là mới vừa rời giường một dạng. Người chính là Khương Trần. Thấy Khương Trần, Phật gặp cùng Phật nghe thấy cũng không có tiếp tục làm khó dễ Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, mà là đem ánh mắt rơi vào Khương Trần trên người. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người nhân cơ hội lui ra. Ta chính là các ngươi muốn tìm Khương Trần, các ngươi là ai? Khương Trần từ tốn nói. Mặc dù Khương Trần trên mặt không thèm quan tâm, bất quá trong lòng nhưng là khiếp sợ không thôi. Một cái tông môn nếu là có một vị thiên nhân cảnh võ giả, tại Thần Vũ Đại Lục là thuộc về đỉnh tiêm tông môn. Tỷ như Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung, chỉ có Thiên Sơn Đồng Mỗ một vị thiên nhân cảnh võ giả, đã tại Đại Tống Hoàng Triều uy danh hiển hách. phái võ đang chỉ có Trương Tam Phong một vị thiên nhân cảnh võ giả, là có thể lực gáp những môn phái khác, cùng Thiếu Lâm xưng là bắt đầu võ lâm. Nếu như Tây Hạ cũng chỉ có Lý Thu Thủy một vị thiên nhân cảnh võ giả, là có thể trấn quốc một phương. Mà Mật Tông đã có 3 vị thiên nhân cảnh lão tổ, phóng nhãn toàn bộ Thần Vũ đại lục, đã là số 1 số 2 tông môn thế lực. Khương Trần cũng là khẳng định, Mật Tông tuyệt đối không chỉ 3 vị thiên nhân cảnh võ giả. Xem như vậy, Mật Tông thực lực khủng bố như vậy. Lão Nạp Phật nghe thấy, đây là lão Nạp sư Minh Phật gặp. Phật nghe thấy lạnh lùng nói ra, các ngươi là tới vì phạm năng báo thủ. Khương Trần tâm tình cũng là có chút khó chịu. Lúc đầu tại Mạn Đà Sơn Trang, hắn còn muốn đến cái Mai Khai Nhị Độ, lại đi qua ý hợp tâm đầu nhận thấy được Hoàng Dung gặp nguy hiểm, ngay cả quần áo cũng không kịp mặc tốt, liền vội vã chạy tới. Khương Trần, ngươi học trộm Mật Tông tuyệt học, giết lão Nạp sư đệ phạm năng, hôm nay lão Nạp cùng sư Minh liền muốn lấy mạng của ngươi thay phạm năng sư đệ báo thủ. Phật nghe thấy lớn tiếng quát lên, vậy thì nhìn các ngươi hai cái lao hòa thượng có bản lãnh này hay không. Khương Trần nói ra. Khương Trần đã nhận thấy được Phật gặp cùng Phật nghe thấy hai người đều là thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả, so với cái kia phạm năng hơi chút cường một ít. Lấy Khương Trần hiện tại thực lực, chém giết một gã thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả đã là cực hạn, đồng thời đối phó hai gã thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả tuyệt đối không thể. Bất quá Khương Trần ngược lại không có chút nào hoảng sợ. Bây giờ hắn hệ thống không gian ở giữa có một tờ lục địa thần tiên cảnh thể nghiệp tạm. Nếu như sử dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệp tạm, đừng nói chém giết Phật gặp cùng Phật nghe thấy hai người, coi như hủy diệt toàn bộ Mật Tông, hẳn là đều không phải là vấn đề. Mặc dù bây giờ loại tình huống này, sử dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm có chút lãng phí, thế nhưng cũng không có những biện pháp khác. Nếu như không dùng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm, chính mình tuyệt đối không phải Phật gặp Phật nghe thấy hai người đối thủ. Hai người các ngươi lão hòa thượng, là từng bước bên trên, vẫn là cùng tiến lên đâu? Khương Trần lười biếng nói ra. Tiểu tử, kiêu ngạo. Phật nghe thấy vừa định đứng ra, lại bị một bên Phật gặp ngăn lại. Luận đơn đả độc đấu, lão Nạp cùng sư đệ đều không phải là Khương Trần thí chủ đối thủ. Lão Nạp cùng sư đệ sẽ liên thủ cùng Khương Trần thí chủ đánh một trận. Phật gặp nói ra. Hai cái này lão hòa thượng thực sự là thật không biết xấu hổ. Lúc này xung quanh đã tới không ít giang hồ nhân sĩ, nghe được Phật gặp lời nói, tất cả mọi người là âm thầm nói ra. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói đi ra, dù sao Phật gặp cùng Phật nghe thấy nhưng là thiên nhân cảnh võ giả, nếu như gây nên hai người sát ý, không chết đều khó khăn. Khương Trần, ngươi cẩn thận một chút. Hoàng Dung nói ra. Đa tạ phu nhân quan tâm, đã nhiều ngày đang bế quan, để cho phu nhân lo lắng. Khương Trần cười híp mắt nhìn Hoàng Dung, nói ra. Khương Trần, ngươi có chắc chắn hay không? Hoàng Dung nói ra. Mời phu nhân yên tâm, giết hai cái này lão hòa thượng như là giết gà giết chó một dạng dễ dàng. Khương Trần cười nhạt, nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Phật gặp sắc mặt không hề bận tâm, ngược lại là cánh khí nóng nảy. Phật nghe thấy khiển trách, tiểu tử, miệng ra cùng nôn. Lời còn chưa dứt, Phật nghe thấy một trường vô ra, một đạo kim cương Phật trường phá không mà ra, hướng phía Khương Trần hung hăng đánh tới. Không, Khương Trần trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết cực nhanh vận chuyển, kim cương bất hoại thần công cũng thi triển ra, toàn thân kim quang rực rỡ, tại bầu trời đêm như một tôn hoàng kim chiến thần. Phanh! Khương Trần một quyền thẳng tắp đánh ra, trung điệp đánh vào kim cương Phật trên lòng bàn tay. Phanh! Kim cương Phật trưởng bị Khương Trần một quyền nổ nát mở ra, cuồn bạo kình phong rung động, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía cuộn sạch mở ra, ngay cả không gian phảng phất đều bị vỡ ra tới. Thấy như vậy một màn, Phật nghe thấy sắc mặt cũng là hơi đổi. Vừa rồi một trường kia, coi như là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, sợ rằng cũng phải bỏ mạng, thật không ngờ Khương Trần vậy mà một quyền đơn giản nổ nát. Sư đệ, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Phật chuyển biến tốt vừa nói đạo. Là sư minh. Phật nghe thấy đáp. Lời còn chưa dứt, Phật gặp cùng Phật nghe thấy đồng thời xuất thủ. Hai đạo ẩn chứa vô cùng uy lực kim cương cây Phật thủ, đồng thời hướng phía Khương Trần chụp tới. Hai vị đại sư, ỷ lớn hiếp nhỏ coi như, lại vẫn phải lấy nhiều lần thiếu, nếu như truyền đi, chẳng phải là chọc người chê cười. Giữa lúc Khương Trần muốn vận dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệp tạm, một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến từ giữa không trung. Một đạo anh tuấn tuổi trẻ thân ảnh, đạp không mà đến, đứng lơ lửng trên không, đỡ được trong đó một đạo kim cương cây Phật thủ. Cùng lúc đó, Khương Trần cũng là đánh bể một đạo khác kim cương cây Phật thủ. T. Thấy kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Lại một vị thiên nhân cảnh võ giả. Thật không ngờ, tối nay vậy mà đồng thời xuất hiện bốn vị thiên nhân cảnh võ giả. Khương Trần nhìn lại, chính là nhìn thấy này đạo tuổi trẻ thân ảnh mặc áo bào màu đen, thần sắc tu lãng, tự tin rộng rãi. Các hạ là ai? Phật gặp mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Hiển nhiên, hắn cũng nhận thấy được người đến bất phàm. Minh giáo, Trương Vô Kỵ. Người kia cười nhạt nói. Xôn xao. Nghe được người kia tự giới thiệu, mọi người chung quanh đều là một năm. Ba mảnh náo động. Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ. Nếu như không có Khương Trần, Trương Vô Kỵ chính là Thần Vũ Đại Lục hiện nay trẻ tuổi nhất thiên nhân cảnh võ giả. 24 tuổi, đã là Minh giáo giáo chủ, thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả, người mang Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di cùng Thái Cực thần công tam đại tuyệt học. Trương giáo chủ, đây là Mật Tông cùng Khương Trần ân đoán, vì sao phải nhúng tay? Phật gặp mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Vô Kỵ danh tiếng, Phật gặp cũng là có nghe thấy, đặc biệt hắn thái sư phụ nhưng là Trương Tam Phong Trương chân nhân, thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, nửa chân đạp đến vào lục địa thần tiên cảnh. Theo Trương Vô Kỵ xuất hiện, Phật gặp cũng biết, thế cục đối với bọn họ đã có chỗ bất lợi. Luận đơn đả độc đấu, Phật Văn sư đệ khẳng định không phải Khương Trần đối thủ, mà mình và Trương Vô Kỵ đều là thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả, hai người lực lượng ngang nhau. Nếu là mình bị Trương Vô Kỵ ngăn chặn, các loại Khương Trần chém giết Phật người vào sau, liên thủ tiếp Trương Vô Kỵ đối phó chính mình, sợ rằng hôm nay hắn cùng với Phật Văn sư đệ đều muốn vẫn lạc nơi này. Nghĩ vậy, Phật gặp đã sinh lòng tối ý. Mà một bên Thương Trần cũng là có chút kỳ quái, mình và Trương Vô Kỵ vốn không quen biết, tại sao lại xuất thủ trợ chính mình. Bất quá bây giờ cũng không phải tìm tòi nghiên cứu cái vấn đề này thời điểm. Việc cấp bách là đẩy lùi hai cái này Tây vực lao tăng. Chương 172, Thiên tuyển chi tử, Quách phu nhân tín nhiệm, 1-2 cầu đặt mua. Chương 172, Thiên tuyển chi tử, Quách phu nhân tín nhiệm, 1-2 cầu đặt mua. Trên bầu trời đêm, Thương Trần, Trương Vô Kỵ cùng Phật gặp, Phật nghe thấy đứng lơ lửng trên không, bốn người quanh thân đều tản mát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng ba động. Bốn đạo khí tức đáng sợ ba động ở giữa không trung đè ép lẫn nhau, ngay cả không gian trong lúc mơ hồ đều trở nên có chút vặn mèo. Trương giáo chủ, ngươi thật muốn nhúng tay việc này? Phật gặp lạnh lùng nói ra. Là. Trương Vô Kỵ gật đầu, dứt khoát hồi đáp. Phật gặp cũng không có nghĩ đến, Trương Vô Kỵ hồi đáp được thật không ngờ thẳng thắn, trong lúc nhất thời lại không biết đáp lại ra sao. Nếu như mạnh mẽ xuất thủ, hắn cùng sư đệ Phật nghe thấy không chiếm được cái gì tốt, khả năng liền cái này rời đi. Phật gặp cũng là có chút không cam lòng. Phật gặp hơi hơi trầm ngâm, nói ra, đã như vậy, vậy thì do lão nạp cùng Trương giáo chủ luận bàn một phen. Nếu như lão nạp thắng, Trương giáo chủ lập tức rút đi, như thế nào? Nếu là có thể bức lui Trương Vô Kỵ, sẽ cùng Phật nghe thấy một chỗ liên thủ, chém giết Khương Trần. Nếu như không địch lại Trương Vô Kỵ, lại lùi lại cũng không trễ. Vậy thì lãnh giáo một chút đại sư cao chiêu. Trương Vô Kỵ tự tin nói ra. Người mang Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di cùng Thái Cực thần công tam đại tuyệt học, tu vi cũng đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Trương Vô Kỵ tự tin, thiên nhân cảnh hậu kỳ phía dưới, chính mình không sợ bất kể đối thủ nào. A Di Đà Phật. Phật chuyển biến tốt tuyên một tiếng Phật hiệu, trong miệng mặc niệm vài câu kinh Phật, quanh thân có một cổ bàng bạc mênh mông chân khí cuộn sạch ra. Một loan sau, Phật gặp toàn thân trên dưới tản mát ra từng trận kim quang, ở trong trời đêm như hóa thân một tôn kim Phật, làm cho một loại quỷ xuống đất mà quỳ, quỳ bái kích động. A Di Đà Phật. Phật gặp hiện lên kim quang, tay khô gầy trưởng đống nhiên lộ ra, chân khí ngưng tụ ở giữa, 21 đạo kim cương Phật trưởng mang theo vô cùng uy thế, hướng phía Trương Vô Kỵ chấn áp mà đến. Khương Trần vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn xuất thủ, một bên Phật nghe thấy khẳng định sẽ ngăn trở. Huống chi Khương Trần cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Trương Vô Kỵ chân chính là thực lực. Dung Nhi, nếu như những thứ này mật tông cao tăng có một người tương trợ Kim Luân Pháp Vương, sợ rằng tương dương lâm uy. Quách Tĩnh cảm thán nói. Nay đạo kim mới vừa phát trưởng, Quách Tĩnh tự vẫn không tiếp nổi. Dù sao đại tông sư cảnh hậu kỳ cùng thiên nhân cảnh trung kỳ sự chênh lệch như khác nhau một trời một vực. Tĩnh ca ca cũng không nhất định quá mức sầu lo. Chúng ta bây giờ không phải cũng có Khương Trần ở đây không? Hoàng Dung ánh mắt nhìn phía giữa không trung Khương Trần, mặc dù Khương Trần hiện tại không có xuất thủ, thế nhưng không biết vì sao, chỉ cần Khương Trần tại, Hoàng Dung thì có một loại tràn đầy cảm giác an toàn. Tao ngộ trên biển phong bạo, ám sát đại nguyên sứ giả, đẩy lùi đại nguyên thiết kỵ, mấy lần thời khắc nguy hiểm đều bị Khương Trần hóa giải, có thể dùng Hoàng Dung đối với Khương Trần có một loại tin tưởng vô điều kiện. Vô luận nguy hiểm nữa hoàn cảnh, Khương Trần cũng có thể hóa hiểm mà di. Giữa không trung, nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại kim cương Phật trưởng, Trương Vô Kỵ thần sắc đạm nhiên, trong cơ thể Cửu Dương thần công cấp tốc vận chuyển, một cổ chí dương chí cương khí tức đáng sợ ba động, như là như phong bạo cuộn sạch ra. Càn Khôn đại na di. Trương Vô Kỵ khẽ quát một tiếng, song trưởng đánh ra, trường lực xúc tích ở giữa, như là đê điều vỡ đê một dạng, trực tiếp quynh tích ra, trùng điệp đánh vào kim cương Phật trên lòng bàn tay. Vâng. Hai đạo cường hãn võ học, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, ở giữa không trùng trùng điệp lẫn nhau lay động, phát sinh một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Cuồng bạo kình phong rung động, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía cuộn sạch mở ra, loại kia khí tức đáng sợ ba động, coi như là đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả bị tác động đến trong đó, sợ rằng đều muốn được bị thương nặng. Phanh. Ẩn chứa khủng bố uy thế kim cương Phật trưởng, lại bị Trương Vô Kỵ trực tiếp oanh bạo mở ra. Thấy như vậy một màn, Phật gặp sắc mặt cũng là trở nên khá khó xử xem. Trương Vô Kỵ coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng bất quá hơn 20 năm, nhưng là chính mình tu luyện gần trăm dư niên, thật không ngờ, dĩ nhiên có không làm gì được đối phương. Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di, quả nhiên danh bất hư truyền. Một bên Khương Trần cũng là âm thầm tán thán. Vị này Minh giáo giáo chủ tu vi đạt được thiên nhân cảnh trung kỳ, chiến lực chắc là thiên nhân cảnh trung kỳ trong võ giả trần nhà. Coi như mình đối mặt Trương Vô Kỵ, chỉ sợ cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà đi qua võ đạo đế đồng, Khương Trần trong đầu đã nhiều hơn không ít tin tức, đều là Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di phương pháp tu luyện. Không thể không nói, Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di là hai môn thần vũ đại lục cao cấp công pháp, bất luận cái gì một môn công pháp và Cửu Âm chân kinh so với, đều không kém chút nào. A Di Đà Phật. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ dễ như trở bàn tay ngăn lại mình kim cương Phật trưởng, Phật chuyển biến tốt tuyên Phật hiệu, trong miệng mặc niệm kinh Phật, thân thể mặt ngoài kim quang bộc phát rực rỡ. Kim quang điểm điểm, lại Phật gặp phía sau, dần dần ngưng tụ ra một đạo kim Phật hư ảnh. Phật bản nhất tử. Nhưng là Phật gặp ngưng tụ kim Phật hư ảnh, nhưng là thô bạo lãnh khốc, tản mát ra một loại nồng nặc khí tức sát phạt. Làm kim Phật hư ảnh xuất hiện chi tế, Phật gặp sắc mặt biến thành hơi bạch, hiển nhiên, ngưng tụ ra này đạo kim Phật hư ảnh, đối với hắn mà nói, cũng là một loại gánh nặng lớn. Một lúc sau, Phật gặp hướng phía Trương Vô Kỵ vung ra bàn tay khô gầy. Vâng. Thiên địa phảng phất cũng vì đó run rẩy một dạng, theo Phật gặp tay khô gầy trưởng lộ ra, sau lưng kim Phật hư ảnh cũng lộ ra hắn to lớn cây Phật thủ, như là sẽ rách hư không mở dạng, hướng phía Trương Vô Kỵ trấn áp mà đến. Đoàn 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 thanh. Thiên địa giữa không khí phảng phất sôi trào một dạng, nhao nhao muốn nổ tung lên, từng đạo khí lãng ba động, điên cuồng quét ra. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại hư ảnh cây Phật thủ, Trương Vô Kỵ trên mặt cũng là lộ ra trước nay chưa có vẻ nghiêm trọng. Phật gặp thi triển võ học, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Thái cực thần công. Trương Vô Kỵ sắc mặt nghiêm túc, trong cơ thể Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di vận chuyển tới cực hạn, hai tay trong người hình kết ấn, một đạo Càn Khôn thái cực đồ tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó đón gió căng phồng lên, chắn trước người của mình. Oanh. Tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, hư ảnh cây Phật tụ trùng điệp vỗ vào Càn Khôn thái cực đồ phía trên. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thiên địa đều là trùng điệp run rẩy một chút, đinh thai nhức óc nổ, ở giữa không trung vang vọng dựng lên, có thể năng lượng ba động, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía cuộn sạch mở ra. Toàn bộ bầu trời đêm đều kim nhuộm đẫm. Mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm giữa không trung hai đại kinh thế võ học chống lại. Hư ảnh cây Phật thủ phía trên không ngừng có năng lượng màu vàng nóng khuynh tiết ra, mà Càn Khôn thái cực đồ phía trên, âm dương nhị khí không ngừng xoay tròn, hóa giải hư ảnh cây Phật thủ lực lượng khổng lồ. Thấy thế, Phật gặp trong miệng kinh Phật niệm được bộc phát gấp, khô kéo ra trở nên kim quang chói mắt, ở trong trời đêm cực kỳ chói mắt. Hư ảnh cây Phật thủ phía trên, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ ba động. Giang giác. Tại Càn Khôn thái cực đồ phía trên, đúng là có một đạo tế vi vết rạn nổi lên. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều vết rạn nổi lên, sau đó hướng phía bốn phía lan tràn ra, hiện đầy toàn bộ Càn Khôn thái cực đồ. Phanh. Cuối cùng, Càn Khôn thái cực đồ tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, ầm ầm bạo liệt mở ra. Càn Khôn thái cực đồ bạo liệt mở ra, Trương Vô Kỵ thần sắc nhưng không có chút nào bối rối, đợi cho hư ảnh cây Phật thủ gần sát trước mặt, hai tay kết ấn, đúng là trực tiếp để cho hư ảnh cây Phật thủ đảo ngược, hướng phía kim Phật hư ảnh tự thân vô tới. Tốt một chiêu tứ lạng bạt thiên cân cùng tá lực đả lực. Khương Trần âm thầm thở dài nói. Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra, Trương Vô Kỵ thi triển chính là thái cực thần công tứ lạng bạt thiên cân cùng tá lực đả lực. Hư ảnh cây Phật thủ vỗ vào kim Phật hư ảnh phía trên, trực tiếp muốn nổ tung lên, năng lượng cuồng bạo ba động quét ra. Bạch 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 đạp đạp. Tại cái kia năng lượng cuồng bạo ba động trùng kích phía dưới, Phật gặp thân ảnh liên tục rút lui, cho đến hơn 10 bước mới ngừng lại. T. Mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó bọn họ đều là nghe nói qua Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ uy danh, nhưng chưa từng thấy qua Trương Vô Kỵ xuất thủ. Đều là thiên nhân cảnh trung kỳ võ giả, Trương Vô Kỵ đúng là như vậy thư giãn thích trí đỡ được Phật gặp thế tiến công. Đây chính là ma giáo giáo chủ thực lực sao? Dựa theo loại tốc độ này, 30 tuổi trước đó, chỉ sợ cũng 737 có thể trở thành là lục địa thần tiên cảnh võ giả. Lúc đó lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, toàn dựa vào hắn lấy sức một mình, đẩy lui lục đại phái, lúc này mới sử dụng Minh giáo có thể kéo dài. Bằng không, hiện tại trên giang hồ, sớm đã không còn Minh giáo. Trương Vô Kỵ cùng Thương Trần, đều là thiên tuyển chi tử a. Mọi người đều thị nghị luận nhau nhau. Bọn họ hơn 20 tuổi thời điểm, còn đang là đột phá tới tiên thiên cảnh ma đắc chí, mà Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ, hơn 20 tuổi đã là thiên nhân cảnh võ giả. Người so với người, tức trên người. Vị này Trương giáo chủ, thật đúng là danh bất hư truyền a. Ngay cả Khương Trần đều kinh thán không thôi, Trương Vô Kỵ vị này khí vận chi tử, thật đúng là lợi hại, như mình không phải là có hệ thống bản thân, sợ rằng thật đúng là vô pháp cùng hắn đánh đồng. Đại sư, còn muốn tiếp tục không? Trương Vô Kỵ nhìn Phật gặp tăng nhân, cười nhạt nói. Mặc dù ở hai người giao thủ ở giữa, Trương Vô Kỵ chiếm cứ thượng phòng, thế nhưng hắn cũng không muốn cùng Mật Tông huyên náo không chết không thôi. Dù sao, Mật Tông bây giờ bày ra thực lực cùng nội tình quá mức thâm hậu, mà Minh giáo hiện tại địch nhân cũng đã quá nhiều. Trương giáo chủ quả nhiên lợi hại, lão nạp không phải là đối thủ, cam bái hạ phong. Phật gặp biết mình tại Trương Vô Kỵ trong tay không chiếm được lợi lộc gì, vì vậy cũng là quyết định trước hồi tông môn mới quyết định. Sư đệ, chúng ta đi. Phật chuyển biến tốt vừa nói đạo. Phật gặp sư minh, nếu như bây giờ đi về, như thế nào hướng đại sư minh giao cho? Phật nghe nói đạo. Nếu như không đi, chúng ta sư minh đệ bộ xương già này, sợ rằng cũng phải giống như phạm năng sư đệ, giao cho ở chỗ này. Phật gặp thấp giọng nói ra. Nghe vậy, Phật nghe thấy cũng là không cam lòng. Bất quá hắn cũng minh bạch, Phật gặp sư minh quyết định là chính xác. Nếu như mạnh mẽ xuất thủ, hai người thực sự sẽ như cùng phạm năng sư đệ, bỏ mạng ở này tương dương thành. Vô luận là Trương Vô Kỵ vẫn là Khương Trần, không có một cái dễ đối phó. Đa tạ hai vị đại sư, hai vị đại sư đi thong thả. Nhìn Phật gặp cùng Phật nghe thấy hai người xoay người rời đi thân ảnh, Trương Vô Kỵ cao giọng nói ra. Chương 173, Trương Vô Kỵ thỉnh cầu, Quách phu nhân cảm động, 22 cầu đặt mua. Chương 173, Trương Vô Kỵ thỉnh cầu, Quách phu nhân cảm động, 22 cầu đặt mua. Trong bầu trời đêm, Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đứng lơ lửng trên không, thân ảnh nguy nga như núi. Mọi người chung quanh ánh mắt chấn động nhìn thân ảnh của hai người, vẻ mặt kính nể. Bọn họ vốn cho là tối nay là bốn vị thiên nhân cảnh cường giả kịch liệt giao phong, thật không ngờ chỉ là Trương Vô Kỵ xuất thủ, liền đẩy lui hai vị Tây vực cao tăng. Bọn họ càng là hiếu kỳ, không biết Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ hai vị thiên tuyển chi tử ai hơn lợi hại một ít. Đa tạ Trương giáo chủ xuất thủ tương trợ. Khương Trần hướng về phía Trương Vô Kỵ ôm quyền, từ tốn nói. Đi qua vừa rồi đối với Trương Vô Kỵ quan sát, Khương Trần phát hiện có lẽ là tổng võ thế giới nguyên nhân, Trương Vô Kỵ cũng không có giống như nguyên tắc ở giữa như thế tính cách mềm yếu, không quả quyết, ngược lại có một đời bá chủ phong phạm. Khương huynh khách khí, coi như ta không xuất thủ, tin tưởng Khương huynh có thể giống vậy lui địch. Trương Vô Kỵ đồng dạng ôn quyền, nói ra. Nghe được Trương Vô Kỵ mà nói, Khương Trần cười không nói. Nếu như không có Trương Vô Kỵ xuất hiện, tối nay hắn nhất định phải vận dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm, mặc dù có thể chém giết Phật gặp cùng Phật nghe thấy, nhưng là mất đi một tờ bảo mệnh phù. Trương Vô Kỵ xuất thủ, tương đương với vì mình tiết kiệm một tờ lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm. Đương nhiên, Khương Trần tin tưởng, Trương Vô Kỵ cũng không biết vô duyên vô cớ giúp mình. Trương giáo chủ, tối nay ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, tin tưởng không phải một cái vừa khớp a. Khương Trần từ tốn nói. bây giờ lục đại phái chuẩn bị xếp sau vây công Quang Minh đỉnh, mà ở này khẩn trương như vậy trước mắt, Trương Vô Kỵ xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng không phải là vừa khớp.
Không sai.
Trương Vô Kỵ gật đầu, nói ra, Khương Minh, ta là cố ý tới tìm ngươi hỗ trợ.
Tới tìm ta hỗ trợ?
Khương Trần hơi sững sờ, nói ra, không biết ta có thể đến giúp Trương giáo chủ gấp cái gì.
Khương Minh, ta liền trực tiếp nói,
nghĩa phụ của ta Tạ Tốn, bây giờ giam giữ tại Thiếu Lâm tự, bị Tam đại cao tăng độ ách, độ kiếp, độ nan trông coi. Ta đã từng hai lần đi cứu giúp, đều không thể đột phá Tam đại cao tăng Kim Cương Phục Ma Quyển. Vì vậy ta nghĩ mời Khương Minh theo ta cùng nhau phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển.
Trương Vô Kỵ nói ra.
Nghe được Trương Vô Kỵ mà nói, Khương Trần giờ mới hiểu được, nguyên lai Trương Vô Kỵ là vì cứu Tạ Tốn mà đến.
Khương Minh, không biết ý của ngươi như?
Trương Vô Kỵ hơi lộ ra khẩn trương hỏi.
Muốn phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, ít nhất phải tìm một vị thiên nhân cảnh võ giả.
Mà Khương Trần thì là Trương Vô Kỵ cho rằng thích hợp nhất trợ thủ.
Khương Trần cười nhạt, nói ra, tối nay Trương giáo chủ thay ta đánh một trận, ta giúp Trương giáo chủ đánh một trận cũng là nên.
Nói như thế, Khương Minh đồng ý.
Nghe vậy, Trương Vô Kỵ hai tay ôm quyền, cảm kích nói ra, đa tạ Khương Minh, ta Trương Vô Kỵ thiếu Khương Minh một ơn huệ lớn bằng trời.
Trước không cần cảm ơn ta, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển. Cho nên Trương giáo chủ muốn cảm ơn ta, hay là chờ cứu ra nghĩa phụ của ngươi sau đó mới tạ ơn cũng không trễ.
Khương Trần nói ra,
vô luận có thể hay không cứu ra nghĩa phụ ta, Khương huynh phần ân tình này, Trương Vô Kỵ khắc trong tâm khảm.
Trương Vô Kỵ nói ra.
Khương Trần cười nhạt, nói ra, Trương giáo chủ, không biết cần khi nào đi trước Thiếu Lâm tự.
Nửa tháng sau, ta và Khương huynh tại Thiếu Lâm tự hội hợp, như thế nào?
Trương Vô Kỵ nói ra.
Có thể.
Khương Trần khẽ gật đầu.
Tất nhiên rằng này, cái kia Trương Vô Kỵ cáo tử.
Trương Vô Kỵ nói ra.
Trương giáo chủ xin dừng bước.
Giữa lúc Trương Vô Kỵ xoay người ly khai chi tế, Khương Trần lại đem hắn gọi ở.
Khương huynh còn có cái gì phân phó?
Trương Vô Kỵ nói ra.
Trương giáo chủ, đa tạ ngươi tối nay xuất thủ tương trợ, cái này tặng cho ngươi.
Khương Trần tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay nhiều hơn một chai rượu cao, sau đó đưa về phía Trương Vô Kỵ.
Đây là Trương Vô Kỵ nghi ngờ nói.
Khương Trần cười nhạt, nói ra, nghe nói Trương giáo chủ một mực tại tìm kiếm Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, ta chỗ này vừa bận có một bình, liền làm lễ gặp mặt đưa cho Trương giáo chủ.
Đây là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao.
Khương Trần mà nói, tại Trương Vô Kỵ bên hai, không thể nghi ngờ như là kinh lôi một dạng, làm cho thân thể hắn bởi vì kích động mà không kìm lại được run rẩy.
Tam sư Ba Du Đại Nham bị người an toán, bại liệt hơn 10 năm, chỉ có Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao mới có thể trị liệu.
Những năm gần đây, Trương Vô Kỵ một mực tại tìm kiếm Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, lên làm Minh giáo giáo chủ sau đó, càng là phát động toàn bộ giáo lực lượng tiến hành tìm kiếm. Chỉ là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao có thể gặp mà không thể cầu, này hơn 10 năm qua đều không thể tìm được.
Thật không ngờ, Khương Trần trong tay lại có Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao.
Trương Vô Kỵ trong lòng âm thầm may mắn, may mà chính mình tìm đến Khương Trần hỗ trợ, nếu không, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao.
Tam sư Ba rốt cục được cứu rồi.
Đa tạ Khương Minh.
Ta Trương Vô Kỵ lại thiếu Khương Minh một ơn huệ lớn bằng trời.
Trương Vô Kỵ tiếp nhận Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, sau đó hướng phía Khương Trần thật sâu không người trí tạ.
Phần ân tình này, thậm chí vượt lên trước Khương Trần trả lời xuất thủ phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển.
Dù sao, nghĩa phụ Tạ Tốn tại Thiếu Lâm tự không có lo lắng tính mạng, chỉ là thoáng chịu khổ một chút mà thôi.
Mà Tam sư Ba Du Đại Nham, bại liệt ở giường, là bị vài chục năm tội.
Trương giáo chủ không cần phải khách khí.
Chúng ta nửa tháng sau, Thiếu Lâm tự gặp.
Khương Trần cười nhạt nói.
Cáo tử.
Trương Vô Kỵ hướng về phía Khương Trần ôm quyền, sau đó xoay người rời đi.
Đến tột cùng phát sinh cái gì?
Trương Vô Kỵ là Minh giáo giáo chủ, vậy mà thay Khương Trần xuất thủ, lại hướng Khương Trần cúi người chào.
Chẳng lẽ Khương Trần mới là Minh giáo phía sau màn giáo chủ?
Hai vị tiên tuyển chi tử, xem ra vẫn là Khương Trần muốn càng tốt hơn a.
Mọi người chung quanh vô pháp nghe được Khương Trần cùng Trương Vô Kỵ đối thoại, nhưng nhìn đến Trương Vô Kỵ vậy mà đối với Khương Trần không người hành lễ, đều là khiếp sợ không thôi, nhao nhao suy đoán.
Trương Vô Kỵ sau khi rời khỏi, Khương Trần cũng là rơi xuống Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trước mặt, lúc này Quách phủ cũng là chạy tới.
Khương Trần ca ca, ngươi này mấy ngày đi nơi nào?
Phú Nhi vẫn luôn tại tìm ngươi đây.
Quách phủ nói ra.
Đã nhiều ngày một mực tại bế quan.
Khương Trần nói ra.
Khương Trần, ngươi không có việc gì là tốt rồi.
Hoàng Dung nhìn về phía Khương Trần, ánh mắt chỗ sâu chớp động lên lau một cái người khác không dễ dàng phát giác quan tranh ý nhiều người ở đây nhãn tạm, chúng ta còn là tiên hồi phủ thành chủ rồi nói sau.
Quách Tĩnh nói ra.
Tốt.
Khương Trần, Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng với Quách phủ trở lại phủ thành chủ.
Khương Trần, Trương Vô Kỵ tối nay tìm ngươi có chuyện gì?
Quách Tĩnh tò mò hỏi.
Khương Trần từ tốn nói, nghĩa phụ của hắn Kim Mao sư Vương Tạ Tốn hiện nay giam giữ tại Thiếu Lâm tự, hắn là tới mời ta xuất thủ cứu hắn nghĩa phụ.
Kim Mao sư Vương Tạ Tốn,
ta nghe nói hắn là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu.
Quách phủ nói ra.
Phú Nhi, không cho phép nói bậy.
Quách Tĩnh chừng Quách phủ liếc mắt, khiển trách.
Quách phủ nhíu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, vốn chính là sao?
Thảo nào nay muộn hắn sẽ xuất hiện tại Tương Dương.
Khương Trần, vậy ngươi đáp ứng hắn sao?
Hoàng Dung cũng nhìn ra Trương Vô Kỵ tối nay sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, nhất định là đối với Khương Trần có chỗ muốn nhờ.
Ta đáp ứng hắn.
Khương Trần gật đầu, nói ra, hôm nay hắn giúp ta đánh một trận, ta không có lý do gì cự tuyệt.
Thiếu Lâm tự tàng long hoa hổ, cao thủ tụ tập.
Khương Trần, ngươi cắt không thể sơ suất.
Quách Tĩnh nói ra.
Đa tạ thành chủ đại nhân quan tâm.
Ta sẽ cẩn thận.
Khương Trần đương nhiên biết, Thiếu Lâm tự ngoại trừ độ ếch, độ kiếp, độ nan tam đại cao tăng ở ngoài, còn có giống như lão tăng quét rác như vậy siêu cấp cường giả. Nếu như Khương Trần không có đoán sai,
lão tăng quét rác tu vi, sợ rằng đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, nửa chân đạp đến vào lục địa thần tiên cảnh. Khương Trần, còn có một việc tình, không biết nên nói không nên nói. Quách Tĩnh mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Có chuyện gì, thành chủ mời nói a. Quách Tĩnh do dự một chút, nói ra, mấy ngày trước đây chúng ta đón đến bệ hạ thánh chỉ, muốn chúng ta đem Trường Sinh Quyết trình đi lên. Khương Trần, Trường Sinh Quyết có ở nhà hay không trên tay ngươi? Trường Sinh Quyết hoàn toàn chính xác tại trên tay ta. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt, nói ra, hoàng đế Lao Nhi cũng muốn đi qua tu luyện Trường Sinh Quyết Trường Sinh sao? Một bên Hoàng Dung nói ra, Khương Trần, chúng ta biết việc này không phù hợp quy củ giang hồ, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng không miễn cưỡng, coi như việc này chúng ta không có nói qua. Phu nhân, nếu như ta không giao ra Trường Sinh Quyết, có phải hay không phu nhân cùng thành chủ đều sẽ bị hoàng đế Lao Nhi mất đầu? Khương Trần hỏi. Hoàng Dung lắc đầu, nói ra, mất đầu ngược lại không đến nổi. Bất quá chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dù sao, kháng chỉ nhưng là tội lớn. Phu nhân, ta nguyện ý giao ra Trường Sinh Quyết. Khương Trần nói ra. Khương Trần, ngươi thực sự nguyện ý giao ra Trường Sinh Quyết? Quách Tĩnh kinh ngạc nói. Vì sao không nguyện ý? Coi như ta giao ra Trường Sinh Quyết, hoàng đế Lao Nhi cũng không nhất định học được a. Khương Trần nói ra. Khương Trần, đa tạ. Quách Tĩnh ngỗ quyền, cảm kích nói ra. Thành chủ đại nhân khách khí. Khương Trần từ tốn nói, ánh mắt nhưng là cùng Hoàng Dung ánh mắt đổ vào. Hoàng Dung trong lòng một hồi cảm động. Khương Trần là vì mình mới giao ra Trường Sinh Quyết. Nhìn Hoàng Dung dáng dấp, Khương Trần cười nhạt, hắn đương nhiên sẽ không đem Chánh Tông Trường Sinh Quyết nộp lên, chính mình chỉ cần thoáng sửa chữa một phen, ai luyện ai tẩu hỏa nhập ma, tựu như cùng xạ điêu anh hùng chuyện bên trong Hoàng Dung để cho Âu Dương Phong lịch luyện cửu âm chân kinh tẩu hỏa nhập ma tống. Đợi lát nữa ta liền hồi gian phòng sao chép một phần Trường Sinh Quyết giao cho thành chủ. Khương Trần nói ra. Quách Tĩnh nói ra, tốt. Khổ cực ngươi. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, qua hai ngày, ta liền sẽ đứng dậy, đi trước Thiếu Lâm tự. Khương Trần ca ca, ta có thể không thể cùng ngươi cùng đi. Một bên Quách Phủ nói ra. Phú Nhi, chớ hồ đồ. Quách Tĩnh khiển trách. Phú Nhi, không phải ta không mang theo ngươi đi, lần này đi trước Thiếu Lâm, vẫn tương đối nguy hiểm, ngươi ở lại Tương Dương tương đối khá. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Quách Phủ cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng nói, vậy được rồi. Chương 174, Quách phu nhân thăm viếng vào buổi tối, tuổi khô lửa bốc, một hai cầu đặt mua. Chương 174, Quách phu nhân thăm viếng vào buổi tối, tuổi khô lửa bốc, một hai cầu đặt mua. Mạn Đà Sơn Trang. Trong phòng, Á Chu vẻ mặt mộng bức nhìn gian phòng bốn phía. Vừa mới nàng vẫn cùng Khương Trần cùng một chỗ, không ngờ trong nháy mắt, Khương Trần dĩ nhiên tại trước mặt của mình quỷ dị tiêu thất mà đi. Á Chu tỷ tỷ, làm sao vậy? Vương Ngữ Yên cùng A Bích đẩy cửa tiến vào gian phòng, hai nàng cũng là nghe được Á Chu gian phòng động tĩnh, mới chạy tới, nhìn thấy Á Chu vẻ mặt mờ mịt ngồi ở trên giường. Á Chu tỷ tỷ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vương Ngữ Yên hỏi. Ngữ Yên muội muội, công tử mới vừa cùng ta nói chuyện, tuy nhiên lại đột nhiên không thấy. A Chu nói, mặt cười lại không tự chủ được hồng lên. Đêm hôm khuya khoắt, Khương Trần xuất hiện ở gian phòng của mình, người sáng suốt vừa nhìn thì biết rõ chuyện gì xảy ra. Nghe được A Chu mà nói, Vương Ngữ Yên ngược lại là thở dài một hơi. A Chu tỷ tỷ, không cần khẩn trước rồi. Khương Trần ca ca có lẽ có chuyện gì đi làm việc rồi. Vương Ngữ Yên an ủi. Nhưng là hắn ngay tại trước mặt của ta, đột nhiên một chút đã không thấy tăm hơi. A Chu nói ra. Cửa phòng cửa sổ đóng chặt, A Chu cũng không có nghĩ thông suốt, Khương Trần là thế nào biến mất không thấy gì nữa, lẽ nào hắn sẽ phi thiên độ địa? A Chu tỷ tỷ, ngươi và Khương Trần ca ca ở chung với nhau thời gian quá ít, chờ ngươi cùng hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc thì chẳng có gì lạ. Vương Ngữ Yên nói ra. Có lẽ vậy. A Chu gật đầu, nói ra. Vương Ngữ Yên hỏi, đối với A Chu tỷ tỷ, công tử trước khi đi có hay không lưu lại nói cái gì? Công tử chỉ là vội vã nói một câu, phải tạm thời ly khai Mạn Đà Sơn Trang, gọi chúng ta chờ hắn trở về, sau đó liền biến mất không thấy. A Chu nói ra. Tất nhiên Khương Trần ca ca gọi chúng ta tại Mạn Đà Sơn Trang chờ hắn, vậy chúng ta liền an tâm tại chỗ này đợi hắn trở về là được. Vương Ngữ Yên nói ra. Một bên A Bích không nói gì, nhưng thấy như thế 887 mượn, Khương Trần cùng A Chu vậy mà cùng ở một phòng, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, lại nghĩ tới ngày đó buổi tối mình và Khương Trần tất cả, trên mặt đẹp không khỏi bay lên hai đóa hồng mây. Đại Tống Hoàng Triều, Tương Dương thành chủ phủ. Khương Trần xích quả lấy trên thân, ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hai tay ở trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, quanh thân khí tức cũng là chậm rãi để thăng. Hô. Sau một hồi lâu, Khương Trần mới từ trạng thái tu luyện lui ra, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dung hợp Cửu Dương thần công cùng Càn Khôn đại na di ngũ hành âm dương quyết, tu luyện ra đến chân khí lại trở nên tinh thuần rất nhiều, ngay cả tu luyện tốc độ cũng tăng lên không ít. Khương Trần tâm thần khẽ động, hệ thống bảng thuộc tính trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Tính danh: Khương Trần, tuổi tác: 20, giới tính: nam, vật phẩm: Hoàng Dung thiếp thân áo lót 2 bộ, bạch sắc, tử sắc, hắc ngọc đoạn tục cao 2, cực phẩm kim sang dược 2, thiên hương đậu khấu 2, anh hùng kiếm, chú nhan đan, một chai, một vạn lớn tuyết long kỵ triệu hoán thẻ 1, lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tập 1. Công pháp: Ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, Trường Sinh quyết, Bắc Minh thần công, Cửu Âm chân kinh, Cửu Dương thần công, Thiên Ma đại pháp, Từ Hàng kiếm điện, Ngọc Nữ tâm kinh, Tiên Tiên công, Long Tượng bàn ngự công, Tiểu Vô tướng công, Càn Khôn đại na di, võ học: Khương Thị 18 kiếm, Thái cực thần công, Độc Cô cửu kiếm, Đạn chỉ thần công, Cầu thả đăng tiên bộ, Lạc Anh thần kiếm trưởng, Vật đổi sao rời, Đả cầu đồng pháp, Lục mạch thần kiếm, Nhất Dương chỉ, Lang Ba vi bộ, Hàng Long thập bát trưởng, Thiên Sơn lục hợp trưởng, Cầm Long công, Bạch Hồng trưởng lực. Thần thông: Thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng, ý hợp tâm đầu tài nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, thiên nhân cảnh sơ kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn hệ thống số liệu, Khương Trần cũng là khẽ gật đầu. Vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, chính mình liền từ một gã hậu tiên cảnh võ giả, nhảy qua nhảy tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, đại tông sư cảnh ba đại cảnh giới, trở thành thiên nhân cảnh võ giả, trực tiếp đứng ở thần vũ đại lục đỉnh phong. Loại này tốc độ tăng lên, sợ rằng chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Bây giờ, nếu như luận đơn đả độc đấu, sợ rằng có thể thắng được mình võ giả, đều lắc đắc không có mấy. Ngược lại là thật không ngờ, cái này mà tông, nội tình thật không ngờ thâm hậu, liên tục xuất hiện ba gã thiên nhân cảnh võ giả. Khương Trần nhíu mày, lẩm bẩm. Chém giết phạm năng sau đó, hắn cũng không có đem mật tông để ở trong lòng, thật không ngờ hôm nay lại toát ra hai gã thiên nhân cảnh lão tổ đi ra. Khương Trần cũng cực kỳ khẳng định, mật tông tuyệt đối không chỉ Phật gặp cùng Phật nghe thấy hai gã thiên nhân cảnh võ giả. Nếu như không giải quyết xuống mật tông, sợ rằng về sau vẫn là một cái đại phiền toái. Không bằng thiếu lâm hành trình sau, đi trước một chuyến mật tông, lợi dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm, đem chọn cái mật tông chạm thảo trừ căn. Khương Trần hơi hơi trầm ngâm một phen, vẫn là bác bỏ cái ý nghĩ này. Dù sao, Khương Trần cũng không dám cam đoan mật tông bên trong không có lục địa thần tiên cảnh võ giả. Mặc dù thần vũ đại lục rất nhiều năm hết tết đến cũng không có lục địa thần tiên cảnh võ giả xuất hiện, nhưng cũng không đại biểu thần vũ đại lục sẽ không có lục địa thần tiên cảnh võ giả tồn tại. Chí ít Khương Trần phi thường khẳng định, Độc Cô Cầu Bại tuyệt đối là một vị lục địa thần tiên cảnh võ giả. Khương Trần thậm chí hoài nghi, Độc Cô Cầu Bại còn sống. Dù sao, tại kiếm trùng bên trong cũng không có phát hiện thần điêu cùng Độc Cô Cầu Bại thi thể. Nếu như mật tông thật sự có lục địa thần tiên cảnh võ giả, Khương Trần cho dù sử dụng lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm, cũng không nhất định là đối phương đối thủ. Huống chi, lục địa thần tiên cảnh thể nghiệm tạm chỉ có thể duy trì một canh giờ. Hay là muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới được a? Nghĩ vậy, Khương Trần trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nếu như không thể trở thành thần võ đại lục người mạnh nhất, chính mình thủy chung cảm giác bị quản chế tại người. Ngoại trừ tiếp tục tăng cao tu vi, Khương Trần còn suy nghĩ như thế nào hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ. Dù sao, mình đã trở thành thiên nhân cảnh võ giả, thực lực bản thân cũng đã đủ, hiện tại mục tiêu chính là muốn mở rộng thế lực của mình. Bây giờ, dân tộc thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí cùng Tây Hạ Hoàng Thái hậu Lý Thu Thủy đều phụng chính mình làm chủ, mình cũng gián tiếp nắm trong tay dân tộc thổ phiên cùng Tây Hạ hai nước. Còn có Đại Tùy Hoàng triều lĩnh Nam Tống Việt cũng nguyện ý giúp đỡ chính mình. Còn như giang hồ thế lực, trực tiếp thần phục mình chỉ có Linh Thứ Cung. Nếu là có thể đem Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại cầm xuống, khống chế Di Hoa Cung cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngược lại có thể tăng không ít trợ lực. Nghĩ đến Di Hoa Cung, Khương Trần lại nghĩ đến cùng Yêu Nguyệt một lần kia điên cuồng, khóe miệng hơi còn một chút. Xem ra có thời gian còn muốn đi một chuyến Di Hoa Cung. Mình nói, muốn để Yêu Nguyệt trở thành nữ nhân của mình. Trừ cái đó ra, Khương Trần duy nhất cậy vào chỉ có cái kia một vạn lớn Tuyết Long Kỵ Triệu Hoán Thẻ. Nghĩ vậy, Khương Trần vỗ nhẹ nhẹ một cái có chút thấy đau ý thức, khe khe thở dài, nói ra, muốn hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Khương Trần trong nháy mắt có chút kích động, bởi vì từ tiếng bước chân, hắn đã nghe ra, người tới chính là Hoàng Dung. Như thế đã muộn, Hoàng Dung đến chính mình gian phòng, ý vị như thế nào? Khương Trần có thể cảm giác được, Hoàng Dung hiện tại đối với mình cũng rất có hảo cảm. Bây giờ quan hệ của hai người còn kém một tầng cửa sổ, đâm một cái là rách. Nghĩ vậy, Khương Trần cũng có chút tức giận. Nếu không phải phạm năng cái lao hỏa thượng này, mình cũng đã cầm xuống Hoàng Dung. Tung 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 đông. Cửa phòng truyền đến Hoàng Dung tiếng đập cửa. Tiến đến. Khương Trần nói ra. Két. Cửa phòng đẩy ra, Hoàng Dung đi đến. Ngươi tại sao không có mặc quần áo? Thấy Khương Trần xích quả lấy trên thân, Hoàng Dung mặt cười bỗng nhiên một đỏ, đội vã đem đầu xoay đi qua. Phu nhân, đây không phải là mặc sao? Khương Trần kéo kéo quần của mình, nói ra. Ta trên ngón tay đi kìa. Hoàng Dung nói ra. Ô hát, vừa rồi luyện công có chút nóng, cho nên liền cởi. Khương Trần vừa cười nói ra, vừa đem ý phục mặc lên. Phu nhân, ta mặc xong. Nghe được Khương Trần mà nói, Hoàng Dung mới tựa đầu chuyển trở về, nhân tiện đóng cửa phòng lại. Thấy Hoàng Dung cử động, Khương Trần trong lòng âm thầm vui vẻ. Phu nhân, đêm khuya tìm ta, có gì chỉ giáo? Khương Trần nói ra. Hoàng Dung trên mặt tuyệt mỹ, tiểu diễm bất át, thật là động nhân. Ta là cố ý tới cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi đúng lúc xuất thủ, sợ rằng nay muộn ta và Tĩnh ca ca đều muốn bỏ mạng tại cái kia hai cái lao hỏa thượng tay. Hoàng Dung trái tim như là đi loạn mai con, nhảy lên được cực nhanh. Vừa rồi đi ngang qua Khương Trần gian phòng, nhìn thấy Khương Trần gian phòng đèn vẫn sáng, liền bị thần xui khiến gõ cửa tiến đến. Mấy cái này lão hòa thượng là ta dẫn tới được, cùng phu nhân không có bất cứ quan hệ gì. Phu nhân hôm nay hãm chỗ hiểm cảnh, chính là Khương Trần chi tội. Phu nhân vì sao phải cảm tạ ta? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Khương Trần, mặc dù cái kia hai cái lao hòa thượng ly khai, bất quá ta có chút bận tâm bọn họ sẽ lần thứ hai đánh trở lại. Ta và Tĩnh ca ca ngược lại không phải là sợ chết, chỉ là Tĩnh ca ca có chuyện gì. Tương Dương Thành sợ rằng Hoàng Dung nói ra. Phu nhân yên tâm. Chỉ cần phu nhân gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên xuất hiện ở phu nhân trước mặt. Tuyệt đối sẽ không để cho phu nhân chịu đến nửa điểm tổn thương. Có ý hợp tâm đầu cái này thần thông, Hoàng Dung chỉ cần chịu đến nguy hiểm, Khương Trần liền có thể trước tiên nhận biết cũng đạt được Hoàng Dung bên người. Nghe được Khương Trần mà nói, mặc dù biết hắn là đang an ủi mình, nhưng là Hoàng Dung trong lòng ấm áp, mặt tuyệt mỹ bằng ngày càng hồng tươi đẹp, ngượng ngùng người tài. Khương Trần, cảm ơn ngươi. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nói xong, Hoàng Dung xoay người liền muốn rời đi. Khương Trần làm thế nào có thể để cho nàng rời đi, tự tay kéo Hoàng Dung tay, nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đem Hoàng Dung kéo vào trong lòng. Phu nhân, tất nhiên tới, hà tất nhanh như vậy đi đâu? Đêm dài dằng dặc, chúng ta vừa vặn có thể cầm đuốc soi dạ đàm. Nhìn trong ngực Hoàng Dung, Khương Trần vừa cười vừa nói. Người được Khương Trần trên người tán phát ra nồng nặc nam tử khí tức, cảm thụ được Khương Trần bàn tay to chuyển tới cực nóng nhiệt độ, Hoàng Dung tim đập loạn, mặt cười hồng đến cơ hồ muốn dỉ máu mở dạng. Nhìn Hoàng Dung thẹn thùng nhưng lại, Khương Trần nhẹ nhàng cúi đầu. Một lúc lâu, hai người mới tách ra. Phu nhân Khương Trần nhìn Hoàng Dung, nhẹ giọng nói. Hoàng Dung cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, trong lòng lại là chờ mong, lại là mâu thuẫn. Duyệt nữ vô số Khương Trần, há nhìn không ra Hoàng Dung tâm tình, lúc này nhiều lời vô ích, vì vậy hắn trực tiếp đem Hoàng Dung chặn ngang ôm lấy, hướng phía giường đi tới.